Chương 1, Lao Ưng Sơn, Bạch Mãng. Chương 1, Lao Ưng Sơn, Bạch Mãng. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời. Trong vòng một đêm, toàn bộ Hắc Thủy thôn đều bị một tầng thật dày tuyết đọng bao trùm, tất cả thiên địa bạch. Đồ chó hoang, trời đều sắp sáng còn ngủ. Mau dậy, cho lão tử nhặt tuổi lửa đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ngủ ở ổ chó bên trong cầu hoa liền bị Vương Ma Tử đã tỉnh. Xem xét, gặp kho tuổi bên trong mấy bó tuổi khô đã không cánh mà bay. Lập tức liền minh bạch, đây cũng là bị Ma Tử ra ra cầm đi chống đỡ tiền đánh bạc. Rơi vào đường cùng, 12 tuổi cầu va đành phải con cái so với hắn thân thể càng lớn cái gùi, đón gió tuyết đầy trời đi ra ngoài nhặt tuổi lửa. Nếu là trước giữa chưa không mang về đến 100 cân tuổi lửa, ngươi liền đợi đến ăn Tết ăn cỏ đi. Đồ chó hoang, cái thời tiết mắc toi này thật là lạnh, vẫn là về trên giường nằm dễ chịu. Vương Ma Tử lại hùng hùng hổ hổ nói thầm vài câu, liền đóng lại đại môn, trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Trong làng mấy cái sườn núi nhỏ bên trên cây cối sớm đã bị chặt xong, trở nên trụi lủi. Cầu va dạo qua một vòng đều không có chút nào thu hoạch, đành phải hướng ngoài thôn Lão Ưng Sơn phương hướng đi. Là cầu va. Đi ngang qua cửa thôn Hà Viên ngoại cổng lúc, hai tên sáng sớm quét sạch tuyết động nông dân chủ động chào hỏi, sớm như vậy, vắt một cái gửi đi chỗ nào à? Cầu va chi tiết nói, ra không có tuổi lửa đi Lão Ưng Sơn nhặt tuổi. Lão Ưng Sơn. Hai người nghe vậy đều là biến sắc, kia chỗ ngồi cũng không phải bình thường người có thể đi nha. Nghe nói bên trong có vô số ăn người mánh thú, tốt bao nhiêu lợi hại thợ săn đều chết tại Lý Biên Nhi. Ngươi một cái tiểu va nhi đi bảo, không là chịu chết ta. Cầu va khoát tay, không có chuyện, ta một năm có thể đi đến mấy lần, đều còn sống ra. Mà lại coi như bị dã thu ăn, cũng hầu như so trong nhà chết đói mạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến cầu va ra cảnh, đều không có lại nói tiếp. Chỉ chờ cầu va đi xa về sau, mới nhịn không được một lần nữa mở miệng. Cái này Vương Ma Tử cũng không biết là đi cái gì vận khí cất chó, lúc tuổi còn trẻ hết ăn lại nằm, đánh cả một đời lưu manh. Đến già không chỉ có lấy không một chỗ trụ sở, còn trắng nhặt một cái cháu trai cho hắn dưỡng lao tổng trung. Hắc hắc, đây chính là mệnh a. Cầu thí, trong làng người nào không biết, Vương Ma Tử là cưỡng chiếm cầu va gia sản, còn lừa gạt cầu va nói là cha mẹ của hắn thiếu hắn. Cũng liền cầu va một người bị giấu giếm tại trống bên trong. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng dù một chút, muốn để cầu va nghe được trở về chất vấn, Vương Ma Tử không phải tìm đến chúng ta liều mạng không thể. Được rồi, dù sao chuyện không liên quan đến ta. Người đều có mệnh, theo hắn đi thôi. Lão Trương, lại có tầm một tháng, chính là liệt diễm môn tiên sư xuống núi đến thu đồ thời gian, nhà ngươi thiết nhu nhưng chuẩn bị xong. Ai? Ngươi không đề cập tới ta đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Một hồi trở về liền cùng thiết nhu hảo hảo nói một chút, để hắn cố gắng một chút, tranh thủ có thể lên làm tiên nhân đồ đệ, làm dạng dỡ tổ tông. Lão Ưng Sơn tại Hắc Thủy thôn phương hướng tây bắc, là toàn bộ An Đỉnh huyện đỉnh cao nhất. Bởi vì đỉnh núi thường có diều hâu bay xuống bắt đi ra cầm nguyên nhân, bởi vậy bị người địa phương gọi là Lão Ưng Sơn. Cầu va đi ước chừng hơn một canh giờ, mới đi đến Lão Ưng Sơn chân núi. Cây bên này thường xuyên có manh thú ẩn hiện, bởi vậy chung quanh đã không thấy bất luận dấu chân người đầy đất hoang vu. Trong đống tuyết, ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai nơi manh thú dẫm qua dấu chân. Cầu va lại không có chút nào sợ hãi, trên mặt ngược lại ẩn ẩn hiện lên một vòng chờ mong. Hắn rất mau tới đến một gốc cổ bách thụ dưới, đem cái gối nấp kỹ. Lại từ trong hốc cây thuần thục lấy ra một thanh tinh xảo ná cao su, lại tùy ý nhặt được một nắm lớn đá vụn đặt ở bên hông trong bao quần áo, sau đó mới dọc theo chật hẹp dốc đứng đường mòn, nhẹ nhàng lên núi. Chẳng biết tại sao, trên núi nhiệt độ rõ ràng so địa phương khác muốn cao một chút. Càng lên cao đi, đường trên mặt tuyết động càng ít. Đi không bao xa liền triệt để gặp không đến bất luận cái gì tuyết dấu vết, cầu ga trên thân cũng bắt đầu trở nên ấm áp lên. Mà tại nơi khác không thấy được chim tức cùng sấm nhạc, ở trên núi cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều. Trên đường đi, nếu là thấy có khô cạn đứt gãy nhánh cây, cầu ga liền đem nó kéo tới ven đường đặt vào. Nhưng cũng không đội mà thu kiểm, mà là tiếp tục thuần thục hướng trên đường núi đi. Một bên tiến lên lúc, còn vừa dùng ná cao su đánh lén lấy trong núi chim tước. Cầu va mặc dù nhìn xem thân thể gầy yếu, nhưng trên cánh tay khí lực lại rất lớn, tuổi còn nhỏ liền có thể một tay giơ lên trăm nặng 10 cân đại ma bản, là Hắc Thủy thôn nổi danh cự lực thần đồng. Lại thêm hắn thường xuyên sử dụng ná cao su, xạ thuật tinh chuẩn. Không bao lâu, liền đem một đầu tại nhánh cây ở giữa nghỉ ngơi sám nhạn cho đánh hạ. Kia sám nhạn dáng dấp tương đương mập, phần bụng lại bị đánh xuyên một cái vết thương, làm sao bay nhảy đều không bay được. Cầu va liền dẫn theo một đôi cánh tiếp tục tiến lên mặc cho sám nhạn máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Bất quá rất nhanh, cầu va liền không thể không dừng bước. Bởi vì phía trước mấy chục bước bên ngoài, một con báo đốm đột nhiên từ trong rừng nhảy ra, cứ như vậy đột ngột cản ở trước mặt của hắn. Một đôi khát máu con người, chữ câu câu nhìn chằm chằm cái này một người một chim. Má ơi! Rắc! Cầu va quát to một tiếng, nhanh chân liền hướng phía bên phải trong rừng dậm chui. Trong rừng cây mây dù sao giao thoa, dầm dạm bấy dập trong gai. Nhưng cầu va lại giống như là diễn luyện qua vô số hồi, mỗi một bước đều có thể vừa vặn dẫm ở trong đó toát ra trên hòn đá hoặc là đứt gãy trên mặt của gỗ, tốc độ cực nhanh. Chỉ là phía sau mà con kia báo đốm truy kích tốc độ càng nhanh, chỉ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cũng đã cấp tốc lôi kéo khoảng cách, đi vào cầu va bên cạnh thân. Ngao! Báo đốm quát to một tiếng, nhảy lên một cái, liền muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên trực tiếp bổ nào. Cầu va lại là hai mắt sáng lên, hô lớn, "Tiểu Bạch, ngay tại lúc này." Một giây sau, theo một trận cuồng phong gào thét, một đầu khoảng chừng dài hơn 2 trượng màu trắng cự mãng từ rậm rạp đuổi gai bên trong đột nhiên thoát ra, tráng kiện đuôi rắn nhẹ khẽ vẫy một cái, liền đem kia không có chút nào phòng bị báo đốm tử trực tiếp cuốn lại. Ngao, kia báo đốm tử cũng không phải loại lương thiện, há mồm hung hăng cắn lấy đuôi rắn ba bên trên, chỉ cái này một ngụm, liền cắn xuống một đại đoàn huyết đủ. Lần này đem bạch mãng đau đến trên mặt đất liên tiếp lăn lộn vài vòng, nhưng cũng không có đem thân thể tản ra, ngược lại càng thêm dùng sức. Một rắn một báo tại bụi gai rừng rậm ở giữa nhanh chóng lăn lộn, lập tức cành lá đều rơi, đá vụn bay loạn. Đợi lăn lộn đình chỉ, báo đốm còn muốn cắn xuống chiếc thứ hai lúc, lại nghe bộ một tiếng, liếc mắt nghiêng mắt nhìn gặp một viên hòn đá nhỏ nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt đánh nổ mắt trái của nó. Ngao! Nó hướng phía cầm trong tay ná cao su thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông ra đi cắn người. Nhưng bạch mãng thân thể lại là đưa nó gắt gao vây khốn, đồng thời càng ngày càng gấp. Rất nhanh liền nghe được báo đốm thân bên trên truyền đến khớp xương vỡ vụn thanh âm. Không bao lâu chờ báo đốm khí lực mất hết, mắt phải dư quang liền nhìn thấy bạch mãng đã mở ra miệng rộng, đem hắn một ngụm thôn vệ. Tiểu bạch ngươi không sao chứ? Chiến đấu vừa mới dừng lại, cậu ba liền dẫn theo đã dọa ngất đi xám nhạn nhanh chóng chạy tới, cẩn thận xem xét bạch mãng vết thương trên người. T, vết thương này thật là dọa người. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi băng bó. Cậu ba tùy chỗ giật mảng lớn kiếm sắc cỏ, đặt ở trong miệng cấp tốc nhấm ướt, lại đem nhai ra lục sắc chất lỏng cẩn thận bôi lên tại mãng xà trên vết thương. Sau đó giật xuống trên người bài bố, đối vết thương làm tỉ mỉ băng bó. Mà vừa mới còn hung mãnh tàn bạo bạch mãng, lúc này cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tùy ý cậu ba trên người nó hành động đồng thời, còn cầm đầu của mình tại cậu ba ngực cùng phần lưng nhẹ nhàng lề mề, lộ ra mười phần thân mật. Hình tượng này nếu để cho Hắc Thủy thôn vương ma tử gặp, đoán chừng nước tiểu đều phải dọa ra. Cậu ba trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, bởi vì đầu này so với hắn thân thể còn lớn hơn gấp bội bạch mãng, liền là chính hắn nuôi lớn. Cậu ba ban đầu nhìn thấy tiểu bạch vẫn là tại 5 năm trước, khi đó tiểu bạch vẫn chỉ là một đầu chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu xà, thiếu chút nữa đã bị chết quáng tại Lão Ưng Sơn chân núi. Lúc ấy cậu ba gặp cái này màu trắng tiểu xà dáng dấp nhu thuận đáng yêu, mà lại lẻ loi hưu quạnh cùng mình có chút tương tự, liền sinh lòng thương hại, dùng nhiệt độ cơ thể mình đem bạch xà che ấm, lại bắt chúc chuột cho bạch xà cẩn thận nuôi nấng, thật vất vả mới đem nuôi sống, sau đó thả về sơn lâm. Cái này về sau tiểu bạch xà liền quen thuộc cậu ba khí tức, mỗi một lần cậu ba đến Lão Ưng Sơn liền sẽ tự động chui ra ngoài cùng cậu ba chơi đùa thân cận. Cái này bạch xà cũng không biết là như thế nào dài, mới chỉ qua ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền từ lúc trước con kia đáng thương tiểu xà trưởng thành một đầu có thể cùng sơn lâm manh thú vật lộn tự mãng. Nhưng ở trong mắt cậu ba, vô luận tiểu bạch thân thể lớn bao nhiêu, nó vẫn như cũng là mình tại Hắc Thủy thôn trung quanh bằng hữu tốt nhất. Cậu ba vẫn như cũ sẽ thường xuyên lên núi tới thăm, cũng sẽ mỗi lần đều xuất ra bắt được con mồi cho bạch xà ném uy, thậm chí còn có ý thức bồi dưỡng tiểu bạch đi săn năng lực. Giống vừa rồi cái kia chỉ có trưởng thành lớn nhỏ bảo đốn, cậu ba dựa vào khí lực của mình cùng thân thủ cũng có thể cho thu thập. Chỉ là vì rèn luyện tiểu bạch, mới cố ý lấy thân làm mồi, tặng cho nó đi bắt được. Rất nhanh, cậu ba liền hoàn thành đối bạch mãng vết thương băng bó. Được rồi, bộ dạng này liền không thành vấn đề. Tiểu bạch lập tức liền muốn qua Tết. Ăn Tết trước ra đều sẽ bề bộn nhiều việc, ta khả năng dành không được thời gian. Chờ lần sau tới làm sao cũng phải ăn Tết sau, hơn nữa còn phải xem việc nhà nông nhiều hay không. Tóm lại, chính ngươi phải thật tốt nha. Bạch mãng rõ ràng nghe hiểu, nhu thuận gật đầu, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn con kia đã hôn mê sám nhạ. Cậu ba vội vàng quát tay, cái này con chim lớn không thể cho ngươi. Ta lúc đi ra, gia lương thực dư đều đã không có, đoán chừng bị ma tử gia gia cùng nhau thua sạch. Cái này con chim lớn ta chuẩn bị lấy về đến Hà Viên ngoại nơi đó đổi điểm lương thực, tốt xấu còn có thể chống nổi cái này cửa ải cuối năm. Cậu ba nói xong, liền muốn dẫn theo sám nhạn rời đi. Thình lình lại bị đôi rắn quyển đứng người dậy, tiếp lấy cả người giống như một trận gió, theo bạch mãng hướng sâu trong thung lũng bơi đi. Tốc độ nó rất nhanh, trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ còn lại cậu ba dần dần từng bước đi đến la lên thanh âm, "Tiểu Bạch, ngươi thả ta ra." "Tiểu Bạch, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a?" "Ta không quay lại đi, đoán chừng ma tử gia gia lại muốn mắng ta á." Chương 02, sơn động, lò lửa nhỏ chương 02, sơn động, lò lửa nhỏ cậu ba trước kia mỗi tháng lên núi một chuyến, đều sẽ cố ý để Tiểu Bạch mang theo mình tại trong sơn giã cấp tốc ghé qua, cảm giác liền như chính mình cũng đi theo bay lên đồng dạng. Bởi vậy cũng không kinh hoàng. Bất quá lần này, cậu ba lại có chút nóng nảy. Dù sao ra là thật không có tổn lương ma tử gia gia vẫn chờ hắn đổi lương thực trở về nấu cơm đâu. "Tiểu Bạch chờ một chút ta chơi với ngươi một vòng mấy lúc sau, ngươi liền muốn đưa ta xuống núi à, hôm nay thật không thể trở về đi quá muộn." Bạch mãng cũng không làm đáp lại, chỉ dọc theo u ám rừng cây, hướng giữa sườn núi ghé qua. Nó thân thể mặc dù lớn, lại hành động mau lẹ, tới lui như gió. Mỗi qua một chỗ, đều đem lân cận gà rừng chim tất cả kinh phần phật một trận bay loạn. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, bạch mãng đem cậu ga đưa đến một chỗ ẩn nấp trong sân gốc, mới chậm rãi dừng lại. Cậu ga từ bạch mãng trên thân xoay người thuần thục nhảy xuống, liếc nhìn bốn phía. Trung quanh thảm thực vật tươi tốt, có suối nước đi vòng, hoàn cảnh thanh lũ lại bởi vì có bạch mãng thường xuyên bảo vệ duyên cớ, cũng không có cái khác mảnh thu dám tùy tiện xâm phạm. Cứ việc lúc này là tại mùa đông, nhưng trong sơn cốc cấm áp cùng húc, suối nước hai bên còn có đủ mọi màu sắc hoa dại nở rộ, nhìn xem chim hót hoa nở cùng sơn cốc bên ngoài phảng phất hai thế giới. Cậu ba cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỗ này sơn cốc hắn trước kia đi theo bạch mãng tới qua nhiều lần, mà lại mỗi cái mùa đều là cái này bộ mặt, hắn đã sớm thành bình thường. Bên cạnh lớn một gốc cao lớn hạt rẻ cây, rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, lại kết đầy có gai quả. Cậu ba nhìn xem trông mà thèm, dùng ná cao su đánh rất nhiều quả xuống tới, lại nhặt được một khối đá, thuần thục ném ra chút hạt rẻ nhét vào trên thân. Vừa ăn ngọt ngon miệng hạt rẻ quả, vừa nói, "Tiểu Bạch, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì?" Bạch mãng không nói chuyện, chỉ là hướng ngay phía trước dương lên đầu. Cậu ba tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện phía trước ước chừng ngoài trăm bước một mặt dưới vách núi, thêm ra một khối to lớn núi đá. Hòn đá kia khoảng chừng dài 3-4 trượng, cứ như vậy vắt ngang tại dưới vách núi phương, xem xét chính là từ trong vách núi treo leo đổ rơi xuống. Thế mà phát sinh núi đá lăn xuống. là bị trên núi tuyết lớn áp xuống tới sao? Còn tốt tiểu Bạch ngươi không có bị nện vào, bằng không ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bạch Mãng quay đầu nhìn kỹ thiếu niên ở trước mắt, một đôi rắn trong mắt, tựa như mang theo vài phần do dự cùng xoắn xuýt ý vị. Cầu Ba lập tức liền phát giác không thích hợp, "Tiểu Bạch, ngươi hôm nay cái này là thế nào à nha? Làm sao cảm giác cùng bình thường có chút không giống?" Bạch Mãng vẫn như cũ không có đáp lại, vừa quay đầu lại, liền trực tiếp hướng vách đá phương hướng lướt qua đi. "Tiểu Bạch, ngươi chờ ta một chút, cẩn thận một chút a, nếu là lại có núi đá rơi xuống đến, coi như thảm á." Cầu Ba dẫn theo Sám Nhạn tại sau lưng đuổi sát chậm đuổi, rất nhanh liền tới đến kia to lớn núi đá về sau. Nhấc mắt nhìn đi, đã thấy tại cách xa mặt đất cao hơn 2 trượng sườn đồi bên trên, thế mà lộ ra một cái đen nhánh sơn động. Lại có cái động, mấy lần trước tới làm sao không có phát hiện. Cầu Ba nhãn châu xoay động, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, là này sơn thạch lăn xuống về sau mới lộ ra ngoài a. Bạch Mãng nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền lần nữa dùng đuôi rắn quấn lên Cầu Ba, thuận vách đá đi lên leo lên, trong chốc lát liền đến chỗ này trong sơn động. Trong động 10 phần u ám, vách tường chung quanh bóng loáng, rõ ràng là bị người vì mở ra. Xuyên thấu qua cửa động kia sáng ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại không đủ 10 bước sâu hang động dưới đáy, trồng cái cao cỡ nửa người hình tròn bệ đá. Trên bệ đá, đặt vào cái chỉ có quả táo đại làm bằng đồng lò lửa nhỏ. A, đây là vật gì? Cầu Ba hiếu kỳ, mấy cái nhanh chân qua khứ, đem kia nhỏ đồ chơi cầm lên thưởng thức. Vật kia chỉnh thể chia trên dưới 2 bộ phận, phía dưới là 3 con đồng chân trèo chống tiêu đốt bếp nấu, tròn vo nhìn xem giống mập hòa thượng cái bụng. Cái bụng bên cạnh mở cái hình tròn cửa đồng, mở ra cửa đồng hẳn là có thể thả tuổi lửa đi vào thiêu đốt sinh nóng. Phía trên thì là cái hình bầu dục 2 lỗ 2 đỉnh đồng, đỉnh đầu có dính liền nhau đồng đóng. Đem đồng đóng đẩy ra, liền có thể hướng bên trong thêm nước và thức ăn. 2 bộ phận tựa hồ là dính liền nhau, Cầu Ba dùng sức giật đến mấy lần, đều không thể đem nó tách ra. Hỏa lô quanh thân còn hiện đầy tinh mịn phức tạp hoa văn, Cầu Ba mặc dù xem không hiểu, nhưng sờ tới sờ lui cảm thấy hết sức thoải mái. Kỳ quái, bên trong hang núi này làm sao lại đặt vào như thế cái đồ chơi nhỏ, mà lại cũng không biết thả bao lâu, đều dài màu xanh đồng. Cầu Ba chính nghi hoặc ở giữa, một bên Bạch Mãng lại đột nhiên mở ra miệng rộng, cắn một cái tại tay phải của hắn trên cánh tay, lúc này liền có máu tươi chảy ra. "Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì?" Cầu Ba giật nảy mình, vô ý thức vừa muốn đem cánh tay phải của mình thu hồi, lại bị Bạch Mãng gắt gao cắn không buông. Bất quá Bạch Mãng cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác, ngược lại biểu lộ bình tĩnh, chỉ tê tê 2 tiếng, phun ra đầu lưỡi hướng lò lửa nhỏ phương hướng chỉ. Cầu Ba cúi đầu xem xét, lúc này mới chú ý tới, những cái kia từ trên cánh tay mình chảy ra máu tươi dọc theo ngón tay lăn xuống mà xuống, vừa vặn nhỏ tại cái kia làm bằng đồng lò lửa nhỏ trên thân, trong nháy mắt liền bị đều hút thu vào. Ngay sau đó, chỉ thấy lò lửa nhỏ quanh thân vết dỉ cũng bắt đầu chậm rãi cho ra. Chỉ qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nguyên bản vết dỉ loang lổ lò lửa nhỏ liền trở nên mới tinh bóng loáng, phản phất là vừa mới bị rèn tạo nên. Cầu Ba trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, cả người đều trở nên trợn mắt hốt mồm, thậm chí tạm thời quên đi trên cánh tay đau đớn. "Tốt, tốt thần kỳ nha." Bạch Mãng lúc này mới buông ra miệng. Cầu Ba biết Bạch Mãng răng không có độc, liền không chút để ý chỉ tùy tiện giật khối vải bố đối vết thương làm băng bó đơn giản, lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới nhỏ trên lò lửa tới. Rõ ràng vừa mới vẫn là cái cũ nát đồ chơi, làm sao lập tức liền biến mới, mà lại cảm giác ấm áp, không có chút nào đông lạnh tay hay. Cầu Ba hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đem dưới lò lửa bên cạnh cửa đồng kéo ra, đã thấy bên trong mà thế mà còn đốt một đoàn to như hạt đậu ngọn lửa nhỏ. Bất quá kia ngọn lửa 10 phần yếu ớt, mà lại lung lay sắp đổ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt dáng vẻ. Hoa, lại còn có lửa, chính dễ dàng dùng để nướng hạt dẻ ăn. Cầu Ba nhất thời hứng khởi, lập tức lấy ra một cái nhỏ hạt dẻ, muốn nhét vào kia trong lò lửa. Nhưng này bếp nấu lỗ hổng quá nhỏ, vô luận như thế nào đều nhét vào không lọt. Nhỏ như vậy lò có thể làm cái gì a? Nếu có thể lại lớn một chút mà liền tốt. Hắn vừa nghĩ như vậy, lại phát cảm thấy hoa mắt. Một cái chớp mắt, chỉ thấy kia lò lửa nhỏ thế mà thật biến lớn gấp đôi. Thật có thể. Cầu Ba lập tức sợ ngây người. Hắn nuốt nước miếng một cái, chữ câu câu chầm chậm trong tay lò lửa nhỏ, lại thăm dò mở miệng, tiểu lô, có thể lại lớn chút sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay hỏa lô cọ một chút lại biến lớn gấp đôi, cho vẹn dài đến có cao hơn một thước, giống vỏ rượu lớn như vậy. Hỏa lô trọng lượng cũng tại tăng lên gấp bội, cũng may Cầu Ba lực cánh tay không tầm thường, đưa tay cầm cũng không thấy đến tốn sức. Bất quá, Cầu Ba cũng rõ ràng cảm giác được, đầu mình bên trong truyền đến một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi, trong bụng đói khát cũng biến thành càng rõ ràng. Chẳng lẽ cái này lò lửa nhỏ biến hóa sẽ đối với chính ta sinh ra tiêu hao? Mặc kệ hắn, trước làm một chút ăn lại nói. Cầu Ba lập tức mở ra phía dưới mà bếp nấu cửa đồng, tùy ý nhặt được mấy quả hạt dẻ ném vào. Đang chuẩn bị lại tìm chút làm vỏ cây cùng lá cây đến nhóm lửa đâu, đã nghe đến một cỗ nồng đậm khét lẹt mùi từ lò bên trong bay ra. Xuyên thấu qua lò miệng đi đến nhìn, chỉ gặp vừa mới ném vào mấy quả hạt dẻ, trong chớp mắt liền đã toàn bộ hóa thành than cốc. Cầu Ba cùng Tiểu Bạch liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lửa này mầm nhìn xem không đáng chú ý, nguyên lai hỏa lực vẫn còn lớn nha. Chỉ là đáng tiếc cái này mấy quả hạt dẻ. Đang khi nói chuyện, mấy khối than cốc nhiệt lượng tựa hồ bị đều hấp thu, tất cả đều biến thành cho tàn. Cầu Ba một lần nữa xuất ra một viên đại bản lật, cũng thăm dò tính làm lên căn dặn, tiểu lô, lần này ngươi đừng như vậy nổi giận có được hay không? Chỉ cần nướng chín là được, bằng không hạt dẻ đều bị ngươi cháy hỏng ta ăn cái gì? Nói xong, Cầu Ba mới đem kia hạt dẻ ném vào trong lò lửa, sau đó mở to hai mắt nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi căn dặn làm ra tác dụng, lần này ngọn lửa cũng không có đem hạt dẻ trong nháy mắt đốt đấu, mà là lảo đảo phản phất tại đi theo Cầu Ba ý niệm, cẩn thận từng ly từng tí khống chế nhiệt độ. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, tựa như chính cầu hoa biến thành ngọn lửa tại nướng viên kia hạt rẻ. Chỉ qua thời gian một hơi thở, liền nghe kia hạt rẻ sát ngoài bột một tiếng tự động phá vỡ, theo mặc dù có một cỗ quen hạt rẻ nồng đậm mùi thơm bay ra. Quen á. Cầu hoa trong đầu vô ý thức hiện lên muốn đem hạt rẻ móc ra ý nghĩ, một giây sau, chỉ thấy bên trong ngọn lửa nhỏ đột nhiên bịch một cái phun ra một đạo hỏa xạ, tinh chuẩn đánh vào viên kia hạt rẻ trên thân. Lại đem nướng chín hạt rẻ trực tiếp đẩy ra, vừa vặn nện ở cầu hoa cái trán ở giữa. Ôi, thật nóng. Cầu hoa vuốt vuốt cái trán, vội vàng đem hạt rẻ nhặt lên. Thổi mấy ngụm hơi lạnh về sau, thả trong cửa vào nhẹ nhàng khẽ cắn, chỉ nghe ca nhất thanh, bề ngoài quả sát trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một cái nóng hầm hầm, thơm ngào ngạt hạt rẻ thịt quả. Ừm, thơm quá a. Cầu ca sớm đói chịu không được, cũng không lo được nóng hởi nhiệt độ, trực tiếp đem nướng chín thịt quả để vào trong miệng. Thô sơ giản lược nhấm nuốt mấy ngụm, chỉ cảm thấy cái này thịt quả nhuyễn nhuyễn nhu nhu, cửa vào ngọn, tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo chút hương hoa cùng hương cỏ hương vị. Các loại mùi thơm kỳ dị lộn xộn phía dưới, để cầu ca thưởng thức được chưa bao giờ có mỹ diệu cảm giác, kém chút nhịn không được không có đem đầu lưỡi của mình đều nuốt. Hoa, ăn ngon. Đây là cầu ca nếm qua món ngon nhất hạt rẻ. Không đúng không đúng. Đây cũng là cầu ca đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Cầu ca trước đó nếm qua món ngon nhất đồ ăn là gà quay. Vậy vẫn là nửa năm trước, Vương Ma Tử ăn thừa một cái phao câu gà, cảm thấy không có rửa sạch sẽ liền trực tiếp ném xuống. Cầu ca thừa dịp hắn không chú ý, đi vụng trộm nhặt lên gặm hai cái. Lúc ấy cầu ca cảm thấy, cái kia phao câu gà chính là trên đời vị ngon nhất đồ ăn. Nhưng vừa rồi cái này nướng hạt rẻ vừa vào miệng, cái khác hết thể mỹ vị trong nháy mắt liền bị cầu ca quên mất sạch sẽ. Tiểu Lô, sẽ giúp ta nhiều nướng mấy cái hạt rẻ chứ sao? Cầu ca lại một hơi ném đi 10 cái đại bản lật đi vào, lại nghĩ tới vừa rồi hóa thành cho tàn kia hai viên hạt rẻ, liền bổ sung một câu, ngươi muốn là ưa thích liền tự mình ăn chút, lưu một nửa cho cầu ca là được rồi. Một cái hô hấp về sau, theo một trận lộc cộc tiếng vang, 5 cái nướng chín hạt rẻ tự động từ bếp nấu bên trong lăn xuống ra, mà khác 5 cái thì là tại bếp nấu bên trong hóa thành cho bụi. Hoa. Tiểu Lô thật có thể nghe hiểu lời ta nói. Cầu ca giống như là phát hiện cái gì thiên đại bí mật, cao hứng nhảy dựng lên. Một bên Bạch Mãng thì là nhanh chóng le lưới một cái, tựa hồ cũng đang vì cầu ca cảm thấy cao hứng. Bất quá kia đôi rắn trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên một vòng hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Chương 03, trời trong phích lịch, hồng thụ chương 03, trời trong phích lịch, hồng thụ ta lại nhiều nướng chút hạt rẻ mang về, cầm một chút phân cho ma tử ra, cầm một chút phân cho hồng thụ, để bọn hắn cũng nếm thử. Hồng thụ ngươi biết ta, chính là lần trước nói cho ngươi cái kia hơi kém tại trong sông chết đuối, cuối cùng bị ta cứu lên tiểu nữ Hải Nhi. Ta cũng là đằng sau mới biết được, nàng là thôn chúng ta đại địa chủ Hà Viên ngoại tiểu nữ Nhi. Nàng gần nhất thường xuyên sẽ vụng trộm chạy đến, mang cho ta chút bánh kẹo ăn, xem như ta ở trong thôn bằng hữu duy nhất. Cầu ca ngồi tại lò lửa nhỏ bên cạnh, một bên cùng Bạch Mãng giảng thuật Hắc Thủy thôn gần nhất phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, một bên tiếp tục hướng lò bên trong ném hạt rẻ. Không đầy một lát, liền lại nướng 30 mấy cái hạt rẻ ra, chứa ở y phục của mình trong túi. Tiểu Bạch, cái này nướng hạt rẻ ngươi thật không muốn nếm thử a? Thật ăn rất ngon nha. Bạch Mãng nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là tự ái. Tốt ta, vậy ta liền toàn mang đi nha. Cầu ca đem một miệng lớn túi hạt rẻ sắp xếp gọn, ra đến xem trên trời ngày, lập tức nhíu mày. A, đều nhanh đến buổi trưa. Ra đến như vậy lâu, Ma Tử ra đoán chừng đến bây giờ cũng còn không có ăn cái gì, ta thật đến nhanh đi về. Nói hắn muốn đi, lại bị đôi rắn khổng lồ lại cho ngăn cản trở về. TTT. Bạch Mãng hướng phía cái kia lò lửa nhỏ le lưới một cái. Cầu ca dây hiểu, ngươi là muốn cho ta đem lò lửa nhỏ cùng nhau mang đi. Nhưng cái này lò lửa nhỏ rõ ràng là ngươi phát hiện trước nhà. Bạch Mãng cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi lẻ lưỡi giải thích. TTT, TTT. Cầu ca cơ hồ là nhìn xem Bạch Mãng một chút xíu lớn lên, đã sớm có thể làm được lẫn nhau lĩnh hội ý đồ của đối phương, rất nhanh hắn liền đại khái nghe cái minh bạch. Ngươi nói là, thứ này hiện tại chỉ có đặt ở trên người của ta mới có tác dụng, lưu tại nơi này ngược lại là lãng phí. TTT. Bạch Mãng gật đầu. Vậy được rồi. Cầu ca cũng không có khách khí, ta đem nó mang về chờ sau đó lần không có củi lửa thời điểm, còn có thể lấy ra làm cái có sẵn bếp dùng. Nói, hắn liền quay đầu chầm chầm lên trước mắt lò lửa nhỏ, trong đầu tưởng tượng ra một viên nho bộ dáng. Quả nhiên, chỉ gặp đồng lô nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt liền biến thành chỉ có nho lớn nhỏ tinh mỹ vật trang sức. Vật trang sức nội bộ còn có một đóa to như hạt đậu ngọn lửa nhỏ tại yên tĩnh tiêu đốt. Ừm, dạng này liền có thể á. Cầu ca gật gật đầu, lại từ hốc cây bên ngoài rút mấy cây khô cạn kiếm sắt cỏ dây leo, hợp lại cùng nhau, nhanh chóng bệnh thành một đầu cứng cỏi dây cỏ. Tiếp lấy đem cỏ này dây thường xuyên qua đỉnh đồng một cái lô thai, làm cho biến thành một cái không chút nào thu hút mặt dây chuyền trang sức, liền treo ở trên cổ của mình. Không sai không sai, một điểm cũng nhìn không ra. Cầu ca hài lòng vỗ vỗ mình lồng ngực, cảm giác cái kia lò lửa nhỏ liền yên lặng dán tại lồng ngực của mình chính giữa, mang theo điểm ấm áp nhiệt độ. Nhiệt độ kia phảng phất còn từ nơi ngực hướng thân thể tứ chi chậm rãi quyết tán ra, để cả người hắn đều không cảm thấy lạnh, hết sức thoải mái. TTT. TTT. Bạch Mãng lại nghiêm túc dặn dò vài câu. Ngươi để cho ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói, ngay cả Ma Tử gia gia cùng Hồng Thụ bọn hắn cũng không được a. TT. Bạch Mãng lắc đầu, biểu lộ 10 phần nghiêm khắc. Tốt, ta đã biết. Cầu ca chỉnh trọng gật đầu nói, tiểu Bạch ta đáp ứng ngươi, lò lửa nhỏ sự tình, ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận người nào. Được cái này cam đoan, Bạch Mãng rốt cục thở dài một hơi. Lúc này mới cuốn lên cầu ca, đem hắn một đường hộ tiễn xuống núi. Lúc trở về, một người một rắn vừa đi vừa nhặt nhặt ven đường tuổi khô cùng đứt gãy nhánh cây chờ đi đến Lao Ưng Sơn chân núi lúc, liền đã nhặt được có hơn 200 cân củi lửa. Cậu ba đem ná cao su thả lại đến trong hốc cây, lại đem nhặt được hơn phân nửa nhánh cây cất vào cái gùi, còn lại bộ phận thì là đâm thành hai chói, dùng song tay mang theo. Hắn từ nhỏ khí lực liền so người đồng lứa lớn hơn nhiều, mang lên hơn 200 cân tuổi lửa với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Tiểu Bạch ngươi trở về đi, đừng đưa nữa, miễn cho bị người khác trông thấy. Chờ Tết Xuân làm xong qua đi, ta sẽ lại dành thời gian tới cùng ngươi chơi. Cậu ba lại dặn dò vài câu chớ ăn người đừng bị cái khác manh thú phát hiện các loại, sau đó mới mang theo tràn đầy thu hoạch đi trở về. Bạch Mãng thì là giấu ở chân núi trong bụi cây đưa mắt nhìn. Thằng đến đã triệt để nhìn không thấy thiếu niên thân ảnh nó mới xoay người lại, nhìn về phía sau lưng nơi nào đó dày đặc lùm cây. Một đôi xà nhãn có chút nheo lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng không che giấu chút nào lăng liệt sắc ý. Rất nhanh, theo lùm cây phát ra một trận đung đưa kịch liệt, một đầu điếu tình bạch ngạch hổ từ giữa bên cạnh nhanh chân đi ra. Con hổ này so với lúc trước Bạch Mãng cùng cậu ba hợp lực chém giết con kia bao đốn, lớn hơn đến tận gấp 2 có thừa. Mà lại tứ chi mạnh mẽ, thể phách cường tráng, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ bệ nghệ bách thú vương giả khí thế, rõ ràng là một đầu hổ vương. Nó tựa hồ căn bản không có đem trước mặt Bạch Mãng để vào mắt, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì mỹ vị, một đôi như trung đồng mắt hổ đều bị nồng đậm vẻ tham lam chiếm cứ. Bất quá nó vẫn như cũ duy trì tương đương cẩn thận, vừa ra tới liền cấp tốc quay đầu liếc nhìn xung quanh. Gặp bốn phía lại không có những nhân loại khác cùng cái gì khác uy hiếp, mới hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Bạch Mãng trên thân nhào đem tới. Ngao! Mắt thấy cái này hổ vương liền muốn đem Bạch Mãng trực tiếp xé nát thời điểm, đã thấy một đầu màu trắng đuôi rắn đột nhiên cao cao bắn lên, tựa như một cây to lớn có sắt, cấp tốc đập đánh tới. 3. Chỉ lần này, hổ vương liền cảm giác mình giống như là bị nặng ngàn cân to lớn núi đá đè vào, toàn thân xương cốt trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể bị động theo đuôi rắn kia về sau ngã xuống. Oeng! Theo nhất thanh ầm nổ vang, mặt đất thêm ra một cái khoảng chừng 2-3 thước sâu hình tròn hố sâu. Mà vừa mới còn không ai bị nổi con kia hổ vương, lúc này đã biến thành một đoàn mơ hồ không rõ thịt muối. Nếu để cho cậu ga gặp một màn này, chỉ sợ hắn cũng sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn chưa hề không biết, mình từ nhỏ nuôi đến lớn tiểu bạch, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế cự lực. Bạch Mãng lại là biểu lộ bình thản, chậm rãi bỏ qua đi, một ngụm liền đem hổ vương thi thể vớt. Chính muốn rời khỏi lúc, nó đột nhiên lại giống như là dự cảm đến cái gì, cả thân thể đột nhiên về sau rụt lại. Một giây sau, chỉ gặp một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tiệm điện đột nhiên đánh rớt, vừa vặn rơi vào vừa rồi Bạch Mãng vị trí. Giang rắc. Theo một tiếng vang dọn, phía dưới một khối khoảng chừng nặng mấy trăm cân cự thạch trong nháy mắt bị đánh thành một mịn. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay loạn, chấp nhận gần mấy cây đại thụ nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Mãng né tránh không kịp, trên thân cũng nhiều vô số mang máu vết thương. Nhưng nó cũng không bối rối, chỉ là nhẹ nhàng run run người, những cái kia đạn đến nó nhục thân bên trong đá vụn liền tự động lăn xuống ra. Trên người vô số vết thương liên đới lấy trước đó bị báo đốn cắn bị thương bộ phận, cũng tất cả đều cấp tốc hồi phục, phản phất vừa rồi mạo hiểm một màn chỉ là ảo giác. Bạch Mãng ngửa đầu nhìn trời một chút, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Nhìn trong chốc lát, mỗi ngày bên trên đã không còn cái gì biến hóa mới, lại quay đầu hướng cầu ga rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó mới bốn éo người, như gió núi, cấp tốc biến mất tại mật lâm thâm sử. Kỳ quái, cái này đại tình thiên, làm sao lại đột nhiên xét đánh rồi? Mà lại vừa vẫn là tại Lao Ưng Sơn phương hướng. Nghe được thanh âm cầu ga mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đem việc này ném sau. Chờ cầu ga trở lại Hắc Thủy thôn thời điểm, thật xa chỉ thấy lấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi hướng phía mình cùng chạy tới. Tiểu nữ hài mặc vào một thân màu đỏ áo đông dày, thắt lên một kiện màu đỏ áo choàng, đỉnh đầu còn đeo một đỉnh xinh đẹp màu hồng phấn nhỏ mũ ra, tại một mảnh trắng xóa bên trong, tựa như một con nhẹ nhàng bay múa hồng điệp. Cầu ga ca. Hồng thụ. Cầu ga lập tức vui vẻ ra mặt, đội vàng bước nhanh lên đón. Hồng thụ, ngươi làm sao đến nơi này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tiểu cô nương hít hít tinh xảo cái mũi nhỏ, hoán giận nói, cậu A ca ngươi không muốn sống nữa à? Dám một mình chạy tới Lao Ưng Sơn, nhiều nguy hiểm a, ta nghe người ta nói đến thời điểm, hơi kém đều gấp khóc cá. Cậu A lúc này mới chú ý tới, tiểu cô nương một đôi hốc mắt mang theo một chút đỏ, rõ ràng là trước đây không lâu mới khóc qua. Cảm nhận được đối phương chân thực lo âu và lo lắng, cậu A trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Yên tâm đi hồng thụ, Lao Ưng Sơn ta mỗi tháng đều đi một lần, đối chân núi đường đã sớm quen thuộc. Chỉ cần không vào núi sâu, không có vấn đề gì. Hú hồ. Nếu là thật sự có cái gì độc trùng manh thu chạy đến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Cậu ga trung quy là thiếu niên tầm tính, cuối cùng vẫn là không nhịn được thổi một câu ra châu. Toàn thôn liền ngươi cậu ga ca lợi hại nhất có phải không? Những đại nhân kia cũng không sánh nổi ngươi. Hồng thụ bất mãn hết sức chừng cậu ga một chút, tiếp lấy liền cầm trong tay dẫn theo một cái tinh xào giỏ trúc đưa qua. Đây là cái gì? Gia chịu cháo trứng muối thịt nạc, ta nghe nói ngươi sáng sớm đi Lão Ưng Sơn, liền biết ngươi khẳng định chưa ăn đồ vật, cho nên lặng lẽ cho ngươi bới thêm một chén nữa. Đang khi nói chuyện, Hồng thụ đã mở ra giỏ trúc, đem bên trong mà một bát nóng hôi hổi cháo trứng muối thịt nạc mang sang. Cháo thể sền sệt hương nu, mặt ngoài còn lộ ra mấy quả cắt nát trứng muối hạt tròn cùng quen nát thịt nạc đình, để cậu ga nhìn xem liền không nhịn được nuốt nước miếng. Hồng thụ rõ ràng có chút không yên lòng, dặn dò, đầu tiên nói trước, cháo này chỉ có thể cậu ga ca chính ngươi uống, không thể phân cho vương ma tử, nghe được không? Cậu ga cười ha hả gật đầu, tốt, không phân liền không phân, ngươi nói tính. Hồng thụ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, không được không được. Vương ma tử thấy được khẳng định lại muốn cướp ngươi. Cậu ga ca ngươi mau đem tuổi lửa buông xuống. Ngay ở chỗ này đem cháo uống xong lại trở về. Ừm ân, tất cả nghe theo ngươi. Cậu ga gật đầu, lập tức buông xuống trên lưng cùng trong tay củi lửa, bưng lên chén kia thơm ngào ngạt cháo trứng muối thịt nạc, liền không dằn nổi hướng mình miệng bên trong rót. Trong cháo thả liệu đặc biệt nhiều, ngoại trừ trứng muối cùng thịt nạc bên ngoài, còn kèm theo mấy quả cầu kỳ cùng bắp nô. Vô luận cảm giác vẫn là hương vị, tại cầu An nếm qua tất cả trong đồ ăn, đều có thể xếp vào hai vị trí đầu, gần với hôm nay ăn nướng hạt rẻ. Ừm ừm, ăn ngon, thật là thơm. Cầu An ăn vài miếng liền buông xuống bắt đũa, đem mình trong túi nướng hạt rẻ toàn nâng ra. Đây là ta tại Lao Ưng Sơn hái hạt rẻ, đã nướng chín, ăn rất ngon, hồng thụ ngươi cũng tranh thủ thời gian nếm thử. Thiếu nữ tiếp nhận hạt rẻ, cả người đều run lên. Lập tức, hốc mắt lại lần nữa biến đỏ. Ai? Hồng thụ ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng khóc ca. Ngươi nếu là không thích nướng hạt rẻ, ta đem bọn nó toàn ném đi chính là. Đừng ném. Đây là ta. Hồng thụ đột nhiên dùng lực, đem một cái túi nướng hạt rẻ hộ trong ngực, giống như là đang thủ hộ cái gì trọng yếu vật. Cầu ba không rõ đối phương vì sao một hồi cười, một hồi khóc, một hồi lại trở nên dữ dằn. Chỉ có thể mờ mịt sờ lấy mình cái hốc, có chút không biết làm thế nào. Kia, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử đi, thật ăn thật ngon. Hồng thụ lại lắc đầu, hiện tại không ăn, giữ lại về sau trên đường ăn. Trên đường ăn. Cầu ba bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Hồng thụ, ngươi muốn đi à, muốn đi đâu đây? Chương 04, tiên sư thu đồ chương 04, tiên sư thu đồ cầu ba ca người không biết ta. Một tháng sau, tiết ngày đầu tháng riêng ngày ấy, sẽ có liệt diễm môn tiên sư đến trong làng đến tuyển chọn đệ tử. Cái này tuyển chọn cách mỗi 10 năm mới có một lần, cha ta rất coi trọng, đã sớm cho tiên sư chuẩn bị bảo vật, cho nên ta nhất định có thể được tuyển chọn. Ngươi đưa ta những này nướng hạt rẻ, ta liền chuẩn bị giữ lại chờ đến lúc đó tại đi liệt diễm môn trên đường lại ăn. Cầu ba trực tiếp ngộng. Cái gì liệt diễm môn? Cái gì tiên sư? Cái gì 10 năm một lần đệ tử tuyển chọn? Hắn trước kia chưa hề không có nghe Vương Ma Tử nhắc qua. Bất quá cậu ba biết, nướng hạt rẻ là tuyệt đối thả không được một tháng. Cái này không còn một tháng nữa a. Đến lúc đó những này nướng hạt rẻ tất cả đều hư mất á. Hồng thụ tựa hồ có chút sinh khí, lại hái hắn một cái. Ngươi quản ta? Ta vui lòng. Cậu ba không nói, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ăn cháo. Hồng thụ liền ngồi xổm ở một bên ngơ ngác nhìn xem, hai con mắt to chớp chớp. Một lát sau, lại ôn nhu nói, cậu ba ca, đến lúc đó chúng ta cùng đi liệt diễm môn có được hay không? Cậu ba vui vẻ, người ta là tiên sư, thu đồ đệ khẳng định đều là chọn tốt nhất, làm sao có thể để ý ta? Hồng thụ khước phục, cậu ba ca ngươi chớ nói nhảm. Ngươi chính là toàn bộ Hắc Thủy thôn. Không, là toàn bộ Đại Lương quốc lựa chọn tốt nhất. Nếu là lần này tới tiên sư không có chọn chúng ngươi, đó chính là tiên sư mắt bị mù. Cậu ba đều bị khen đến không có ý tứ còn ăn cháo đâu, làm thế nào đều ép không được khoe miệng, tại kia không ngừng cười ngây ngô. Được, kia đến lúc đó ta cũng đi xem một chút, vạn nhất bị chọn chúng, ta liền có thể đi chung với ngươi kia cái gì liệt diễm môn. Hồng thụ lập tức lại hỉ, cứ quyết định như vậy đi nha. Lần đầu tiên ngày ấy, tiên sư hẳn là ngay tại nhà chúng ta trong trang viên tuyển chọn, đến lúc đó cậu ba ca ngươi nhất định phải tới. Cậu ba gật đầu, tốt, ta nhất định đi. Vậy chúng ta ngéo tay. Ừm ân. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến ai là đồ đần. Một bát cháo rất uống nhanh xong, Hồng thụ chủ động đem bát đũa thu hồi đến giỏ trúc bên trong. Cậu ba lại đem mình đánh sám nhạn, muốn dùng sám nhạn đổi lấy lương thực sự tình nói. Hồng thụ vỗ ngực nói, chuyện này giao cho ta chờ một chút, cậu ba ca chỉ cần chờ ở bên ngoài lấy là được. Tốt. Hai người cũng là có đã vài ngày không gặp, một đường trò chuyện trong làng gần nhất phát sinh chuyện lý thú đồng hành về thôn. Đến hạ viên ngoại cửa trang viên lúc, cậu ba liền đem con kia sám nhạn giao cho Hồng thụ, mình thì là tại ngoài cửa lớn chờ lấy. Chỉ chốc lát sau liền gặp đại môn mở ra, ra lại không phải Hồng thụ, mà là trong trang viên Vương Quảng ra, sau lưng gã sai vặt trên lưng còn khiêng một miệng lớn túi hạt thóc. Vương thúc, Hồng thụ đâu? Cậu ba lo lắng hỏi. Tiểu thư mỗi tháng chỉ có thể ra trang viên 2-3 lần, hôm nay cũng là lặng lẽ trộm chạy ra cửa. Vừa mới bị lao ra phát hiện, lúc này đã cấm túc. Cho, đây là dùng ngươi con kia sám nhạn đổi lương thực. Cậu ba một nhận lấy đã cảm thấy không thích hợp. Làm sao nhiều như vậy? Hắn trước kia cũng đánh chim đến đổi qua lương thực, biết một đầu sám nhạn đổi không có bao nhiêu. Cái này sám nhạn mặc dù tương đối to béo, có thể đổi 10 cân hạt thóc liền cao nữa là. Nhưng Lưu quản gia lấy ra cái này túi hạt thóc, chí ít cũng có 2 nặng 10 mấy cân, trọn vẹn so thường ngày nhiều gấp đôi không chỉ. Vương quản gia cười nói, tới gần cửa hải cuối năm nha, mấy cái này hy hữu lâm sản tất cả đều tăng giá, đổi này một ít lương thực cũng là bình thường. Đa tạ Vương thúc. Cậu ba cũng không nghĩ nhiều, chỉ cung kính nói tạ, liền lại cho mình tăng thêm 20 mấy cân trọng lượng, đúng đi trở về. Chờ hắn đi xa về sau, đã thấy một người mặc tơ lụa nam tử trung niên từ bên trong cửa ra. Người này mặc dù mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng mặt mày ở giữa cùng Hồng thụ giống nhau đến mấy phần, chính là trang viên này chủ nhân Hà Viên Ngoại. Lúc này, Hà Viên Ngoại trong tay dẫn theo cậu ba đánh tới con kia sám nhạn, biểu lộ nghiêm túc dị thường. Lao ra, Vương quản gia không hiểu hỏi, năm nay cả huyện lương thực thu hoạch đều không tốt, giá cả cơ hồ tăng lên gấp đôi. Cái này sám nhạn lại mập, cũng đổi không được mấy cân hạt thóc a. Hà Viên Ngoại lạnh lùng nói, dư thừa hạt thóc, coi như là cho cậu ba lần trước cứu Hồng thụ tạ lễ. Từ nay về sau, quyết không thể lại để cho Hồng thụ đi ra ngoài cùng cậu ba gặp mặt, cũng không thể để cậu ba vụng trộm chạy vào trong biệt đến, Vương quản gia ngươi đến cho ta xem trọng. Vâng, lao ra. Vương quản gia chắp tay lĩnh mệnh, nói tiếp, bất quá, ta nhìn cậu ba khí lực so bình thường thanh niên trai tráng nam tử còn lớn hơn ra rất nhiều. Nếu là đến lúc đó tiên sư đến, thật đem cậu ba cho tuyển lên. Hà Viên Ngoại cười lạnh một tiếng đem nó đánh gãy, tiên sư thu đồ nhìn chính là căn cốt cùng tư chất. Coi như cậu ba khí lực lại lớn thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn to đến qua tiên pháp a? Vương quản gia lần nữa chắp tay, lao ra nói rất đúng. Hà Viên Ngoại gật gật đầu, đem sám nhạn tiện tay ném cho một bên hạ nhân, lúc này mới chắp tay sau lưng nhanh chân chậm rãi trở về phòng. Có lẽ là bởi vì tới gần cửa hải cuối năm nguyên nhân, tiếp xuống một đoạn thời gian, Vương Ma Tử yên tĩnh rất nhiều. Không có lại thường thường liền lấy đồ vật ra ngoài đổi tiền đánh bạc, mà là liền đợi ngủ ở nhà lớn cảm giác. Thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi, liền đối cầu ba đến dừng lại tùy ý hô quát đánh chửi. Mùa đông tuyết lớn phong thổ, không có nhiều như vậy việc nhà nông có thể làm. Cầu ba mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm giặt giũ cùng bị mắng bị đánh bên ngoài, còn có thể còn lại một chút thuộc tại thời gian của mình. Hắn liền sẽ mỗi dưới bầu trời đến thời điểm, thừa dịp Vương Ma Tử không chú ý, đi vào sau phòng vắng vẻ góc tối không người. Xuất ra lò lửa nhỏ bị lớn, sau đó tại đỉnh đồng bên trong mà ném hai đống băng tuyết, lại thả mấy quả mình vụng trộm để giành được tới hạt ngũ cốc, ngao thành non nửa bát tuyết nước cháo. Có khi cầu ga ý nghĩ hao huyền, cũng sẽ trực tiếp đem hạt ngũ cốc ném vào bếp nấu bên trong, một lát sau liền có thể lấy ra mấy quả thơm ngào ngạt, bạch sán sán gạo hoa. Cầu ga rất nhanh liền phát hiện, vô luận là dùng bếp nấu nướng ra tới gạo hoa, vẫn là dùng đỉnh đồng nấu ra tuyết nước cháo, đều mang một cỗ kỳ dị hoa quả hương. Không chỉ có hương vị thơm ngọt mỹ vị, hơn nữa còn đặc biệt có thể lấp bao tử. Mỗi lần cầu ga chỉ cần ăn mấy ngụm, cũng cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào, trong bụng phong phú. Dù là Vương Ma Tử cả ngày không cho hắn ăn, hắn cũng sẽ không cảm thấy đói. Như thế ngày qua ngày, thời gian qua mau, trong chớp mắt đã đến đầu năm mùng 1. Ngày nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, cầu ga liền tỉnh. Vừa mở mắt, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận tích tích tắc tắc kỳ quái tiếng vang. Cầu ga vội vàng xoay người mà lên, xuyên thấu qua khe cửa, đã thấy Vương Ma Tử đang đứng tại ngoài phòng, dùng một thanh khóa lớn đem căn này phòng nhỏ cho đã khóa. Cầu ga gấp, Ma Tử ra, ngươi khóa cửa làm gì? Vương Ma Tử cười ha ha, đừng tưởng rằng lao tử không biết, ngươi đã sớm nghe nói tiên sư thu đồ sự tình, cho nên nghĩ một người vụng trộm đi bái sư đúng hay không? Lao tử khuyên ngươi bây giờ liền có thể đem ý nghĩ này bỏ đi. Ngươi là lao tử kiếm về nuôi lớn, nếu là ngươi đi ai cho lão tử dưỡng lao tổng trung? Dù sao hôm nay ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, ngay tại bản thân trong phòng ngoan ngoãn đợi đi. Cầu ga nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng dùng lực gõ cửa. Ma Tử ra, ngươi mở cửa a. Ta đáp ứng Hồng Thụ muốn đi gặp nàng một mặt, ta còn không có trả hết nợ ngươi nợ đâu, cam đoan không sẽ rời đi, Ma Tử ra. Nhưng vô luận cầu ga như thế nào đập, la lên, Vương Ma Tử đều mắt điếc hai ngơ. Ngược lại không đầy một lát, cầu ga liền nghe đến Vương Ma Tử tại ngoài phòng cùng một người khác tiếng nói, như thế nào? Khóa lại à nha? Yên tâm đi, khóa đến xít sao mà lại hắn cánh cửa kia đều là dãy tấm ván gỗ, đảm bảo cái kia cầu nhật ra không được. Bất quá lao trương, hai lượng bạc có phải hay không có ít? Phải biết toàn bộ Hắc Thủy thôn là thuộc cầu ga cùng các ngươi nhà Thiết Nưu khí lực lớn nhất. Hiện tại cầu ga đi không được, kia Thiết Nưu trở thành tiên sư đệ tử chính là chuyện bán đã đóng thuyền. Lao tử đây là tại cho các ngươi trương gia tạo phúc, ngươi làm sao cũng phải cho ta 10 lượng bạc. Vương Ma Tử ngươi không nên quá tham, rõ ràng là chính ngươi không muốn để cho cầu ga chạy, cùng ta có liên can gì? Lại nói, tiên sư thu đồ nhìn chính là người tư chất, coi như thêm một cái cầu ga, đối với chúng ta nhà Thiết Nưu cũng không có ảnh hưởng gì. Lao trương lời này của ngươi cũng quá giả. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này tiên sư tới là kẹp lấy nhân số. Đã ngươi nói không quan hệ, kia bằng không, ta hiện tại liền đi mở cửa ra. Ngươi, tốt, ta nhiều nhất cho ngươi thêm 2 lượng, ngươi muốn hay không? 4 lượng bạc cũng được, bất quá lao trương, ngươi phải đem ta cùng nhau mang đến tiên sư trước mặt nhìn xem. Tiên sư thu đồ, chỉ lấy 15 tuổi trở xuống tiểu hài nhi, Vương Ma Tử ngươi cũng hơn 60 tuổi người, đi nhìn cái gì? Đi tìm vận may a, vạn nhất ta có thể bị tiên sư coi trọng đâu. Vì gặp tiên sư, ta thế nhưng là dòng dã bỏ bài bạc 1 tháng. Coi như không làm được đệ tử, nói không chừng tiên sư cũng sẽ bị phần của ta thành tâm cảm động, thu ta làm cái nô bộc cái gì. Đến lúc đó, ta Vương Ma Tử tuyệt đối sẽ không quên ngươi dẫn tiến tri ân. Ta nhìn ngươi đúng là điên. Rất nhanh, hai người tiếng nói liền dần dần từng bước đi đến. Cầu ga chờ triệt để nghe không được thanh âm về sau, mới từ trên cổ đem lò lửa nhỏ lấy xuống. Lớn, lớn, lớn. Trong nháy mắt, lò lửa nhỏ liền bành trướng đến cao cỡ nửa người. Cầu ga một tay nâng hỏa lô, hướng phía trước hung hăng một đập. Phanh, xoạt. Chỉ lần này, thật dày cánh cửa liền bị trực tiếp ném ra cái cao cỡ nửa người lô lớn. Nguyên lai khí lực của ta thật tăng nhiều như vậy. Chính cầu ga đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ là vì phòng ngừa cầu ga phá cửa, ra cánh cửa muốn so với bình thường người ta dày gấp 2-3 lần. Đạo này cửa gỗ nếu là thả tại 1 tháng trước kia, cầu ga đoán chừng muốn sử xuất toàn lực nện nhiều lần mới có thể phá vỡ. Nhưng vừa rồi kia một chút, cầu ga chỉ sử xuất 3 thành khí lực. Có thể thấy được cái này 1 tháng ở giữa, cầu ga lực lượng lại tăng trưởng thêm mấy lần không chỉ. Là ăn gạo hoa cùng tuyết nước cháo nguyên nhân a. Cầu ga cũng không nghĩ nhiều, tiếp theo từ trong phòng ra, lại dùng phương pháp giống nhau, đem phía ngoài đại môn cũng nhẹ nhõm để mặc. Đi ra đại môn, cầu ga quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt còn mang theo vài phần ý xấu hổ. Có lỗi với nha ma Tử ra, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng phải đi gặp Hồng Thụ một mặt. Cái này 2 cánh cửa, chờ ta trở lại về sau lại tu bổ đi. Nói xong, hắn liền thu hồi lò lửa nhỏ, hướng cửa thôn Hà Viên ngoại trang viên phương hướng nhanh chân tiến đến. Chương 05, khảo thí, huyết quang. Chương 05, khảo thí, huyết quang. Nếu là tại năm trước lúc này, Hắc Thủy thôn nhiệt độ không khí sớm liền bắt đầu tăng trở lại. Năm nay lại chẳng biết tại sao, đến Tết xuân, toàn bộ thôn vẫn như cũ là tuyết trắng mê mang, hàn băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cũng may cậu ba mang theo lò lửa nhỏ, cho dù hành tẩu tại gió rét thấu xương bên trong, vẫn như cũ cảm giác toàn thân ấm áp. Vì không cho Vương Ma Tử cùng trong thôn những người khác phát hiện, cậu ba cố ý tuyển một đầu vắng vẻ không người đường nhỏ, ở ngoại vi lượn quanh một vòng về sau, hoa hơn nửa canh giờ mới đi đến Hà Viên ngoại trang viên bên ngoài. cửa trang viên đã tụ tập hơn 200 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là Hát Thủy thôn nông hộ mang theo nhà mình tiểu hài nhi. Cũng có chút cầu ba không biết, đoán chừng là từ thôn bên cạnh nghe được tin tức chạy tới. Bất quá lúc này, trang viên đại môn lại là đóng chặt trạng thái. Ngoài cửa đám người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở chỗ ấy lo lắng bất an chờ lấy. Cầu ba không muốn để cho người quen phát hiện, miễn cho Vương Ma Tử lại xông lại ngăn cản. Liên giật một nửa y phục đắp lên trên đầu, làm thành một cái chắn gió khăn trùm đầu bộ dáng, đem khuôn mặt che khuất hơn phân nửa. Sau đó mới lảo đảo đi vào phía ngoài đoàn người vây, cùng mấy cái không quen biết thôn bên cạnh người đứng tại một khối. Hán đại khai đến, 15 tuổi trở xuống tiểu hài nhi ước hẹn chớ khoảng 100 người. Từng cái hoặc là siết chặt nắm tay nhỏ, hoặc là nắm lấy thân biên đại nhân góc áo, đều là thần tình nghiêm túc mà khẩn trương. Cầu ba lại là tâm tình nhẹ nhõm, bởi vì hắn thật không nghĩ tới muốn rời khỏi Hát Thủy thôn. Thứ nhất là không nỡ Lao Ứng Sơn bên trên tiểu bạch. Thứ hai là hắn đã đáp ứng muốn cho Vương Ma Tử dưỡng Lao Tông Trung, nói đến liền muốn làm được. Mặt khác, cậu ba cảm thấy mình bất quá chỉ là một đứa cô nhi mà thôi, không tiền không thế căn bản không có khả năng bị tiên sư nhìn trúng. Bất quá, như là đã hứa hẹn hồng thụ muốn đến xem, cậu ba cũng sẽ không thất tín với người. Chỉ chốc lát sau, theo đại môn mở ra, Vương quản gia mang theo mấy tên hạ nhân từ bên trong cửa ra. Lư tiên sư nói, chỉ có 15 tuổi trở xuống đồng nam đồng nhà gái có thể đi vào viện, khảo thí tư chất tu hành cùng căn cốt. Đám người còn lại chỉ có thể lưu ở ngoài cửa chờ. Phàm có tư chất người hợp lệ, nhưng lưu lại từ tiên sư mang đi. Không hợp cách người, liền có thể bỏ đi tưởng niệm, riêng phần mình về nhà an tâm trồng trọt. Hiện tại, mời mọi người theo thứ tự đi vào đi. Thoại âm rơi xuống, trong đám người thiếu niên thiếu nữ liền riêng phần mình cáo biệt phụ mẫu, tràn vào cửa sân. Cầu ba cũng che kín khăn trùm đầu, cuốn ở trong đó bước nhanh tiến vào. Hắn mới vừa vào cửa không có mấy bước, liền nghe đến sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Nhìn lại, gặp nguyên là Vương Ma Tử cũng muốn đi theo mấy cái tiểu hài nhi cùng một chỗ xông tới, lại tại cửa ra vào bị hai tên hạ nhân để lại. Vương quản gia, xem ở 500 năm trước là người một nhà phân bên trên, ngươi liền để ta đi vào đi. Vương Ma Tử, ngươi cũng hơn 60 tuổi người, mù xem náo nhiệt gì. Ta mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng có một viên xích thành tu hành chi tâm a, nói không chừng thật có thể bị tiên sư coi trọng đâu. Hồ nháo, kéo ra ngoài, thả ta ra. Các người đám mắt chó này không biết Thái Sơn đổ con lợn trở lao tử thành tiên sư đệ tử, nhất định khiến các ngươi tốt nhìn. Cầu ba nghe động tĩnh bên ngoài, biết Vương Ma Tử không có việc gì, liền thu hồi lực chú ý, đi theo đám người cùng một chỗ tiến lên. Vòng qua tiền viện vườn hoa, lại xuyên qua một cái hành lang thật dài. Rất nhanh, một đám tiểu hải nhi liền tới đến khoáng đạt hậu viện. Cầu ba liếc nhìn một chút, gặp chính giữa thạch đình bên trong, đã ngồi cái ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam tử. Vóc người gầy cao, một bộ áo trắng, khí chất không tầm thường, rõ ràng chính là Vương quản gia nói Lư tiên sư không thể nghi ngờ. Hà Viên ngoại thì là dẫn Hồng Thụ đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Bất quá Hồng Thụ ánh mắt từ đám người tiến tới bắt đầu, ngay tại từng cái quét tìm, dò xét. Chỉ như vậy thời gian qua một lát, nàng liền cùng đám người bên trong bọc lấy khăn trùm đầu cậu ba ánh mắt giao hội. Nhìn thấy cậu ba trang phục, Hồng Thụ sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng bắt đầu chậm rãi run run, nhếch lên. Nhưng chỉ qua hai cái hô hấp, rốt cục vẫn là không nhịn được phốc phốc một chút cười ra tiếng. Ha 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 ha. Hồng Thụ, chớ có vô lễ. Hà Viên ngoại vội vàng quát lớn nhất thành, lại vội vàng hấp tấp hướng nam tử áo trắng kia chắp tay tạ lỗi, tiểu nữ ngang bướng. Là nào đó không biết dạy con, còn xin Lư tiên sư trách phạt. Không sao cả. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng khoát tay, trên mặt lại hơi không kiên nhẫn, đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, giống như là ảo thuật, trong nháy mắt ngay tại thạch trong đỉnh biến ra một cây ngọc trụ. Kia ngọc trụ có cỡ thùng nước, cao cỡ một người, toàn thân bóng loáng trắng đoán, nhìn xem liền không phải là phàm vật. Một đám tiểu hài nhi tất cả đều bị chiêu này sợ ngây người, từng cái đều nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ như là thấy quỷ. Chỉ có cầu ba bởi vì gặp qua lò lửa nhỏ biến lớn nguyên nhân, vẫn như cũ biểu lộ bình thản, bất vi sở động. Lư tiên sư đối phản ứng của mọi người rất hài lòng, nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, "Này trụ vì ngọc linh trụ, chỉ cần đưa tay chạm đến, nó liền có thể đem các ngươi riêng phần mình linh căn cùng tư chất đo ra. Phía dưới, liền theo thứ tự tiến lên đây khảo thí đi." Câu này vừa mới dứt lời, một đám thiếu niên thiếu nữ liền cũng nhịn không được nữa, nhao nhao hung tuân đi qua nghĩ muốn xông vào trong đỉnh. Cũng may Hà Viên ngoại sớm có ứng đối, an bài mấy hạ nhân ở một bên nhìn xem, rất mau đem rối bời đám người chỉnh lý thành một hàng cánh quân. Cầu ba cũng không có cùng theo chào lên, vào xem lấy cùng Hồng Thụ trao đổi ánh mắt, liền chỉ xếp tại cái cuối cùng. Rất nhanh, hắn liền đem lực chú ý đặt ở kia ngọc linh trụ bên trên. Cái thứ nhất tiến vào trong đình khảo nghiệm thiếu niên dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, chính là Hát Thủy thôn lão Trương gia con trai độc nhất Tiên Ưu. Chỉ gặp hắn mấy bước tiến lên, đưa tay phải ra chậm rãi đặt tại ngọc linh trụ phía trên. Lập tức, chỉ thấy kia ngọc linh trụ bên trong, tựa hồ ẩn ẩn dâng lên một vòng màu đỏ, bất quá trong nháy mắt liền tiêu tán. Lư tiên sư nhàn nhạt gật đầu, không tệ, cái thứ nhất đi lên liền mang theo hỏa thuộc tính linh căn. Mặc dù tư chất còn thấp, cũng còn miễn cưỡng có thể nhập mắt. Ngươi không cần đi ra liền chờ ở bên cạnh lấy đi. Thiết Nưu lập tức đại hỉ, cung cung kính kính chắp tay, đa tạ tiên sư. Kế tiếp, thứ hai cái đi lên khảo nghiệm, là một cái quần áo rách dưới thon gầy thiếu niên. Hắn dùng mình tay trái tay phải riêng phần mình thử một cái, ngọc linh trụ đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lư tiên sư không kiên nhẫn quát tay, không cần thử nữa, ngọc linh trụ không biến hóa, liền biểu thị ngươi không có linh căn, có thể đi về. Thiếu niên đành phải chán nản lui ra ngoài, lặng lẽ gật lệ. Bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là liền đứng ở đằng xa vụng trộm đợi xem. Tiếp xuống, liên tục có hai mươi mấy người tiến vào trong đình khảo thí, đều không thể để ngọc rừng trụ cải biến nhan sắc. Cậu ba thế mới biết, nguyên lai kia Lư tiên sư trong miệng nói tới linh căn, cũng không phải là mỗi một đứa bé đều có. Đồng thời, cậu ba trong lòng cũng thứ nhất tái sinh ra vẻ mong đợi cùng tò mò. Không biết chờ một chút ta đi lên, lại biến thành màu gì? Hồng thụ vì cái gì một mực đứng ở bên cạnh không lúc đích? Là đã sớm khảo nghiệm qua sao? Nàng lại là cái gì nhan sắc? Cậu ba vô ý thức nhìn hồng thụ một chút, vừa vặn cùng ánh mắt của đối phương đối đầu. Thiếu nữ tựa hồ nhìn ra cậu ba nghi hoặc, khẽ gật đầu một cái. Lại dùng tay nhỏ sờ soạn một chút mình màu xanh mép váy, cuối cùng hoạt bát nháy máy mắt. Cậu ba giật mình, nguyên lai hồng thụ thật đã sớm đo qua, hơn nữa còn là màu xanh, nhưng màu xanh lại là cái gì linh căn? Nàng cũng không nhắc nhở đến thanh một chút, ta làm sao có thể đoán được? Suy nghĩ ở giữa, lại nghe trong đám người đột nhiên truyền ra một trận tiếng thán phục, có, lại có, thật hát nha, cái này tỷ tỷ thật là lợi hại. Cậu ba chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp ngay tại khảo nghiệm là cả người tư cao gầy thiếu nữ, tướng mạo có chút lạ lẫm, hẳn là từ thôn bên cạnh tới. Bàn tay nhỏ của nàng vừa cùng ngọc linh trụ tiếp xúc đến, ngọc linh ở bên trong liền dâng lên một cỗ nồng đậm màu đen, mà lại cái này màu đen chiếm cứ toàn bộ cây cột hơn 2/10. So với lúc trước thiết như khảo thí lúc kia nhoáng một cái tức thì màu đỏ, không biết ngưng thật gấp bao nhiêu lần. Lần này, liền ngay cả kia Lư tiên sư cũng là nhãn tỉnh sáng lên, thế mà có thể để cho ta đụng phải một cái hạ phẩm tư chất thủy linh căn, chuyến này có thể tính không uổng công, ha ha ha. Tiếp lấy vung tay lên, ngươi cũng không cần đi ra liền chờ ở bên cạnh lấy đi. Đa tạ tiên sư. Kế tiếp, tiếp xuống, lại là một cái tiếp một cái tiểu hài đi vào khảo thí. Đều không ngoại lệ, đều không thể gây nên ngọc linh trụ biến hóa. Lư tiên sư tựa hồ đối với kết quả này sớm có đoán trước, cũng không thất vọng. Có lẽ là bởi vì đã thu được ba cái tu hành người kế tục nguyên nhân, hắn ngược lại hơi nết khỏe môi lên lên, rõ ràng tâm tình không tệ. Không bao lâu, cái khác một khối tiến đến tiểu hài liền toàn bộ khảo thí xong, chỉ còn lại có cậu ba một người. Cậu ba cũng biết chắc ngụy không giả bộ được liền đành phải đem khăn trùm đầu giật xuống tới. Là cậu ba, ngươi làm sao cũng tới? Đứng tại trong đình thiết nhu biến sắc. Hắn đã sớm nghe nói, lần này tiên sư tới chỉ lấy ba người đệ tử. Hồng thụ là dự định vừa rồi lại thêm ra cái thủy linh căn, nếu như cậu và cũng có linh căn. Nghĩ đến đây, Thiết Nhu cả người nhất thời đều trở nên khẩn trương lên. Cậu và ngược lại là một mặt lạnh nhạt, tiến đình về sau, trước đối Hà Viên ngoại cùng Hồng thụ riêng phần mình gật đầu. Lại nhìn ra Thiết Nhu trên mặt khẩn trương cùng nghi hoặc, liền thẳng nhiên nói, lúc đầu Trương gia gia cùng Ma tử gia gia đã đem ta khóa ở nhà, là chính ta vụng trộm chạy đến. Bất quá Thiết Nhu ca ngươi yên tâm, ta khẳng định không làm được tiên sư đệ tử, sẽ không lãng phí nhà các ngươi kia 4 lượng bạc. Cậu và, Thiết Nhu ngay cả vội mở miệng đánh gãy, ngươi muốn đo liền đo. Tiên sư trước mặt, không nên nói bậy. Cậu ba sững sờ, Thiết Nhu ca ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì ta quay đầu kiếm được tiền, đem kia 4 lượng bạc còn cho Trương gia gia chính là. Ngươi còn nói, phốc phốc, ha ha ha. Hồng thụ lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Gặp Hà Viên ngoại hung hăng chừng mình một chút, nàng mới le lưỡi một cái, cười nói, cậu ba ca ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đo đi, ngươi muốn nói thêm gì đi nữa, Thiết Nhu ca đều nhanh muốn khóc. A nha. Cậu ba mặc dù không rõ vì sao mình nói thêm gì đi nữa Thiết Nhu liền muốn khóc, bất quá hắn biết, Hồng thụ chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Liên chủ động đưa tay phải ra, chậm rãi dán tại ngọc linh trụ bên trên. Đương bàn tay của hắn mới vừa cùng ngọc linh trụ tiếp xúc đến một cái mắt, lập tức cảm giác ngọc linh trụ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động xuống. Ngay sau đó, liền gặp ngọc trụ bên trong có một cô thuần hậu màu vàng từ trụ ngọn nguồn chậm rãi nổi lên cũng cấp tốc đi lên tuôn ra. A, thế mà còn lọt cái thổ linh căn. Lư tiên sư trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Chỉ là hắn vừa dứt lời, lại gặp ngọc trụ đỉnh chót, đột nhiên có mảng lớn huyết hồng mãnh liệt lăn lông lốc xuống đến. Kia huyết hồng chi khí thế hung hùng, chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem lúc trước tuôn ra màu vàng toàn bộ bao khỏa đi vào, cũng tiếp tục tuôn hướng ngọc trụ quanh thân. Không bao lâu, nguyên bản bóng loáng trắng loáng ngọc linh trụ liền biến thành toàn thân huyết hồng, nhìn xem giống như là bị vô số tươi máu nhiễm vào đồng dạng. A, cái này làm sao biến thành dạng này rồi? Cậu ba giật nảy mình, vô ý thức nắm tay thu hồi. Không ngờ bàn tay của hắn vừa rời đi cây cột, ngay ngắn ngọc linh trụ tựa như là mất đi trèo trống, lại xoát nhất thanh triệt để vỡ vụn. Vừa mới còn mang theo vài phần mong đợi Lư tiên sư, lập tức mặt trầm như thủy. Chương 06, Vương Lập cho than. Chương 06, Vương Lập cho than. Hà Viên ngoại đã bị dọa đến trong lòng rún sợ. Đây chính là tiên sư mang tới bảo vật, lại là tại nhà mình trong trang viên xảy ra chuyện. Nếu là tiên sư truy cứu tới, nên làm thế nào cho phải? Bất quá, không đợi hắn mở miệng, liền gặp Thiết Nhu đã đứng ra lớn tiếng quát lớn, "Cậu ba, ngươi làm cái gì? Coi như ngươi muốn cho tiên sư biết mình khí lực lớn, cũng không thể đem bảo vật đánh nát nha. Ngươi có biết tiên sư bảo vật là chân quý bực nào? Đem người bán cho người người môi giới đều không thường nổi." Cậu ba liên tục khoát tay, "Không có không có. Ta vừa mới đều không có dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng sờ soạn một chút, nó làm sao lại đột nhiên nát?" Hắn bản liền cảm thấy mình thiếu Vương Ma Tử đặt mông nợ, hiện tại lại vỡ vụn tiên sư bảo vật, đoán chừng lại muốn thiếu nợ. Bất quá cậu ba cũng chưa trốn tránh trách nhiệm, lại nói, "Tiên sư, ngọc này linh trụ giá trị bao nhiêu tiền? Ta trên người bây giờ không có tiền, nếu không trước nhớ cái sổ sách, đằng sau vô luận như thế nào, ta đều sẽ kiếm tiền trả lại cho ngươi." "Thôi." Tiên sư lạnh lùng quát tay, "Trên người ngươi đã hiện ra huyết quang hiện ra, ta cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên lụy, trở về đi." Một bên Thiết Nhu nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hồng thụ lại gấp, "Cậu ba ca không phải mới vừa đã đo ra có thổ linh căn a? Vì cái gì không thể cùng một chỗ mang đi?" "Hồng thụ, chớ có vô lễ." Hà Viên ngoại giật nảy mình, đội vàng đem nữ nhi của mình kéo trở về. Tiên sư nhưng lại không để ý, chỉ trầm giọng nói, "Trên người người này mang theo họa sát thân, không còn sống lâu nữa, không có cái nào cái tông môn sẽ muốn hắn. Tiếp lấy lại vung tay lên, trên đất ngọc linh trụ mảnh vỡ trong nháy mắt được thu vào đến ống tay áo của hắn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay khảo thí kết thúc, tất cả giải tán đi. 10 năm về sau, như các ngươi có con cái nghĩ muốn gia nhập tiên môn tu hành nhưng lại đến một đo. Nói xong, hắn liền quay người phiêu nhiên trở về phòng, rốt cuộc không thấy cậu ba một chút. Hồng thụ vốn còn muốn nói chuyện, lại bị Hà Viên ngoại sớm bịt miệng lại, chỉ có thể một trận bất lực ô ô cậu ba gặp Hồng thụ nhanh khóc lên, sáng sủa cười nói, Hồng thụ ngươi yên tâm, ta luôn luôn mạng lớn, không có việc gì. Nói không chừng vừa rồi chỉ là kia ngọc linh trụ hỏng, đo sai a. Ngươi đi liệt diễm môn phải thật tốt tu hành, lần sau gặp lại lúc, ta liền phải bảo ngươi Hồng thụ tiên nữ á. Nói xong, cậu ba lại đối Hồng thụ trịnh trọng gật gật đầu, liền cấp tốc quay người rời đi. Hắn vừa đi ra trang viên đại môn không bao xa, liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Vừa quay đầu lại, liền gặp kia xóa quen thuộc màu đỏ bóng hình xinh đẹp trực tiếp phóng qua đến, nào vào ngực mình. Cậu ba ca. Cảm thụ được trong ngực ấm áp, cậu ba trong lòng không có từ trước đến nay hung hăng rút dưới, bất quá bị hắn cấp tốc gáp chế xuống. Hồng thụ, ngươi không phải muốn cùng tiên sư đi liệt diễm môn a, thế nào lại chạy ra ngoài? Ta cùng cha nói, nếu là không để cho ta ra gặp ngươi, ta thì không đi được ô ô. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng. Cậu ba ngay cả đội vàng cắt đứt nói, làm tiên nhân tốt bao nhiêu à, không sợ chịu đói, không sợ người là bệnh, nghe nói còn có thể bay trên trời đâu. Cậu ba vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thiếu nữ phần lưng, ôn nhu an ủi, đi thôi, hảo hảo tu luyện. Nghe nói tiên nhân có thể trường sinh bất lão, không chừng chờ ta già sau khi chết, ngươi còn có thể trở về lên cho ta mộ phần. Đến lúc đó ta khác đều không cần, chỉ cần có một bát cháo trứng muối thịt nạc đặt ở trước mộ phần là được rồi. Cậu ba ca không cho ngươi nói lung tung. Thiếu nữ khóc đến càng hung, một bên khóc còn một bên hung hăng chừng cậu ba một chút. Bất quá nàng hai mắt sớm đã ửng đỏ, vô luận như thế nào đều không tàn nhẫn nổi. Ngược lại nhìn xem Lê Hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, để cậu ba lại là một hồi lâu đau lòng, chỉ có thể lung tung đưa tay giúp nàng lau trên mặt hai hàng thanh lệ. Hồng thụ là không có ngăn cản, chỉ cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái gỗ đào vòng tay, mang tại cậu ba tay trái cổ tay bên trên. Đây là ta bỏ ra một tháng thời gian cố ý cho cậu ba ca khắc ra hộ thân vòng tay, cậu ba ca ngươi muốn một mực mang theo, nó nhất định có thể hộ ngươi bình an. Cậu ba chú ý tới, mỗi một khỏa hình tròn gỗ đào phía trên đều khắc lấy Vương Lập hai cái chữ nhỏ. Vương Lập. Ừm, ta lật ra thật nhiều cổ thư mới nghĩ tới danh tự, ngụ ý là cậu ba ca sớm muộn cũng có một ngày sẽ đỉnh thiên lập địa. Vòng tay ta là đã sớm làm xong, có thể thấy được, cậu ba ca ngươi chắc chắn sẽ không có họa sát thân. Cậu ba trước kia chưa hề không biết mình danh tự, cho dù Vương Ma Tử muốn cho hắn giúp đỡ dưỡng lao tổng trùng, cũng chưa từng qua muốn cho cậu ba đặt tên, vẫn cứ gọi cậu ba. Lúc này biết mình cũng có danh tự, cậu ba trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Hắn chỉnh trọng gật đầu, ừm, Hồng thụ ngươi nói sẽ không liền sẽ không. Hồng thụ đột nhiên thấp giọng, cậu ba ca, Lão Ưng Sơn ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại đi. Ta vừa rồi vụng trộm nghe tiên sư nói, Lão Ưng Sơn bên trên có thật nhiều yêu quái, hơn nữa còn có ngay tại độ kiếp xả yêu. Tiên sư qua ít ngày liền sẽ lại mang cái khác tiên sư cùng một chỗ tới, nói là phải thừa dịp lấy xả yêu độ kiếp thời điểm đem nó chém giết, lấy nó yêu đan. Cậu ba khẽ giật mình, trong đầu vô ý thức hiện lên tiểu bạch thân ảnh. Đây không phải là xả yêu. Vương Lập. Cậu ba sửng sốt, hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe người ta hoàn chỉnh hô ra tên của mình. Chỉ gặp Hồng thụ lau mặt, lộ ra cái mỉm cười rực rỡ, tương lai vô luận như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận còn sống a. Cậu ba trịnh trọng gật đầu, tiến tâm đi Hồng thụ, ta nhất định sẽ. Hắn còn muốn giải thích tiểu bạch sự tình, cách đó không xa lại chuyển đến Hà Viên ngoại thanh âm. Hồng thụ, tranh thủ thời gian trở về. Nếu ngươi không đi, thiên sư phải tức giận. Tới rồi. Thiếu nữ đối cậu ba phất phất tay, cũng như chạy trốn quay đầu chạy đi. Cậu ba liền đứng tại chỗ đưa mắt nhìn, trơ mắt nhìn xem kia màu đỏ bóng hình xinh đẹp càng ngày càng nhỏ, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Cuối cùng giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, cậu ba mới sờ cổ tay bên trên gỗ đào vòng tay, chậm rãi đi trở về. Sau khi về nhà, tự nhiên lại tránh không khỏi bị Vương Ma Tử dừng lại đục mạ cùng vật. Ngươi đổ chó hoang lại còn dám bụng trộm chạy đi gặp tiên sư. Tiên sư ngay cả lão tử đều không coi trọng, có thể để ý ngươi. Nhất định là ngươi để tiên sư thất vọng cực độ liên đối lấy lao tử cũng gặp hai bạn, cho nên tiên sư mới không vừa ý ta. Ngay cả gia đại môn đều cho lão tử làm hư, nhìn ta không đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Ma Tử tức hồn hện, cầm lấy cây chổi liền hướng cậu ba trên thân chào hỏi. Đánh mấy lần, gặp cậu ba bất vi sở động, lại lập tức đổi thành đòn đánh. Nhưng chờ Vương Ma Tử đem trong nhà hai cây đòn gánh đều đánh gãy, cậu ba vẫn như cũ giống người không việc gì, chỉ cầm truy cùng cái đinh ở nơi đó chuyên tâm tu bổ đại môn, cũng không thèm quan tâm. Ngược lại là chính Vương Ma Tử bị mệt mỏi thở hổn hển, hai tay cũng bị chấn động đến đau nhức. Đồ chó hoang, ngươi bây giờ đều không ăn đánh đúng không? Đi, vậy lao tử liền đem tất cả ăn mang đi, nhìn xem không đói chết ngươi. Dứt lời, Vương Ma Tử liền đem ra còn lại cốc lương toàn bộ đóng gói, đi ra ngoài nên ngang rời đi. Cậu ba không cần đoán đều biết, Ma Tử ra ra khẳng định lại là cầm đi trên trấn đổi tiền đánh bạc, chuyến đi này cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không nóng nảy. Đem phòng ốc đại môn xây xong về sau, cậu ba liền cầm cốc trở về phòng, đem mình ngủ ổ chó phía dưới tầng đất đào mở nửa thước, cũng từ đó xuất ra một bao giấy dầu. Giấy dầu mở ra, bên trong bao vây lấy cậu ba vụng trộm giấu đi hạt ngũ cốc. Hạt thóc cũng không có thừa bao nhiêu, ăn một trận này, liền lại phải đi Lão Ưng Sơn đi săn trở về đổi lương thực. Vừa vặn còn có thể đi xem một chút tiểu bạch. Cậu ba rất mau tới đến sau phòng mình bình thường thiên vị góc tường, đang chuẩn bị đem lò lửa nhỏ lấy ra nấu cháo đâu, chói mắt đã thấy bên cạnh có mấy điểm vàng lục giao nhau nhan sắc. Đến gần xem xét, đúng là một gốc lúa nước, cứ như vậy như nước trong veo từ đông lạnh trong đất sinh trưởng. đỉnh chóp đông lúa phía trên còn rất dài ra mấy trăm quả hạt thóc, hạt hạt kim hoàng, mượt mà sung mãn, rõ ràng đã chín mọng. Đất đông cứng bên trong thế mà mọc ra lúa nước. Cậu ba lấy làm kinh hãi, cái này từ đâu tới cốc loại a? Hắn cẩn thận suy tư, rất nhanh liền nhớ lại. Đại khái tại 4-5 ngày trước mình tới nấu tuyết nước cháo thời điểm, từ một thanh hạt thóc bên trong lấy ra một viên thóc lép. Hắn lúc ấy bóp mấy cái, trong cảm giác là trống không có hạt gạo, liền trực tiếp ném đi. Chẳng lẽ nước này cây lúa chính là viên kia thóc lép mọc ra? Có thể coi là có cấp loại, cũng không có khả năng tại đất đông cứng bên trong dài được lên nha. Hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy thành thủ, làm sao có thể? Loại sự tình này cậu ba trước kia từ chưa từng nghe qua, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Mặc kệ, trước tiên đem cái này gốc hạt thóc thu lại nói, miễn cho bị những người khác đoạt. Cậu ba nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem gốc kia lúa nước nổ tận gốc. Sau đó liền gặp kia lúa nước gốc rễ dính lấy rất nhiều đen xám. Cậu ba lập tức kịp phản ứng, đây là hắn mỗi lần làm nướng gạo hoa thời điểm, đem hạt gạo mặt ngoài cốc xác tiêu hủy, đổ ra cho than. Chẳng lẽ nói, theo tiểu hỏa trong lò đốt ra cho than, có thể tăng tốc lúa nước sinh trưởng. Nghĩ đến cái này khả năng, cậu ba nhãn tỉnh sáng lên, cả người đều trở nên hưng phấn lên. Chương 07, ánh trăng tinh hoa, đốt giết hắc hùng tinh. Chương 07, ánh trăng tinh hoa, đốt giết hắc hùng tinh. Cậu ba không kịp chờ đợi, lập tức liền đối chính mình suy đoán làm một phen nghiệm chứng. Hắn đầu tiên là đem trong nhà còn sót lại mấy cây củi lửa toàn bộ thả lò lửa nhỏ bên trong đốt đi, sau đó đem những này cho than đổ vào sau phòng cái kia ẩn nấp trong góc tường, lại vung vào mấy quả mới mẹ thu hoạch hạt thóc. Vì không cho góc tường này bí mật bị người phát hiện, cậu ba còn cố ý rời mấy khối đá lớn tới, đem vung sám địa phương gắt gao ngăn trở. Sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ nhất, cậu ba tranh thủ lúc rảnh rỗi, dành thời gian sang xem nhiều lần. Nhưng tận tới đêm khuya, mấy quả hạt ngũ cốc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ ngày thứ nhì dậy sớm lại nhìn lúc, đã thấy kia mấy hạt hạt thóc đã toàn bộ nảy mầm, trưởng thành vài cọng cao nửa thước mạng. Nhưng tiếp xuống 3 ngày tốt mấy canh giờ, vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đến ngày thứ 3 sáng sớm xem xét, vài cọng mạ lại tất cả đều dài đến tiếp cận cao 2 thước, nhìn xem 10 phần khỏe mạnh. Mà lại mỗi một gốc đông lúa phía trên, cũng tất cả đều kết đầy lít nha lít nhít lục sắc hạt thóc. Mặc dù hạt ngũ cốc còn chưa thành thục, nhưng chỉ cần đi đến chỗ gần, liền có thể nghe được một cỗ tươi mát cây lúa mùi thơm. Xem ra cái này lò lửa nhỏ đốt ra cho than thật có hiệu quả. Cậu ba hưng phấn nắm chặt lại quyền. Bất quá, vì cái gì mỗi đến ban ngày liền không có bất cứ động tĩnh gì? Chẳng lẽ nói, cho than chỉ có thể ở ban đêm mới có thể có tác dụng? Cậu ba trong lòng nghi hoặc, đến tối hôm đó liền chuyên môn chạy đến sau phòng đến, liền nấp tại kia vài cọng hạt thóc bên cạnh trông coi. Rất nhanh tới đêm khuya, vạn lại câu tĩnh, ánh trăng như thủy. Cậu ba ngồi xổm ở nơi đó chờ trong chốc lát liền phát hiện, không khí chung quanh cùng ánh trăng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ quái. Thỉnh thoảng liền sẽ có một viên màu trắng điểm sáng nhỏ đột nhiên từ ánh trăng bên trong tung ra, sau đó giống thiêu thân lao đầu vào lửa, nháy nháy hướng kia vài cọng hạt thóc phía dưới bay qua. Chờ những điểm sáng kia cùng phía dưới mà thổ địa bên trên cho than vừa mới tiếp xúc đến, liền sẽ bị lập tức hấp thu, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà mỗi lần có điểm sáng màu trắng bị hấp thu đi vào, lân cận gốc kia lúa nước liền giống như là lập tức sống lại, bắt đầu đi lên sinh trưởng. Đông lúa phía trên mấy trăm quả hạt ngũ cốc cũng sẽ tùy theo bắt đầu chậm rãi biến lớn, phát hoàng. Nguyên lai thúc đẩy những này hạt thóc nhanh chóng sinh trưởng nguyên nhân cũng không phải là cho than, mà là bị cho than hấp dẫn tới điểm sáng màu trắng. Cậu ba trong lòng âm thầm làm ra tổng kết, tiếp lấy lại ngẩng đầu, tự quan sát kỹ chung quanh những cái kia điểm sáng nhỏ động tĩnh. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mỗi khi có một cái điểm sáng màu trắng từ giữa không trung bóc ra mà ra thời điểm, phụ cận một đoàn ánh trăng liền sẽ trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, phản phất là bị trực tiếp rút đi hơn phân nửa quang mang giống như. Bất quá lân cận cái khác ánh trăng lại sẽ nhanh chóng lưu động mà đến, đem mảnh này ảm đạm thiếu hụt cho bổ sung. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, cũng chính là cậu ba những ngày này ngũ giác trở nên nhạy cảm rất nhiều, mới có thể kịp thời bắt được. Nếu là đổi thành hát thủy thôn những người khác, căn bản nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Cho nên, những này màu trắng điểm sáng nhỏ đều là từ ánh trăng bên trong xuất hiện. Hẳn là hồng thụ nói ánh trăng tinh hoa. Chắc không được, vài quặng lúa nước 3 ngày đều không núp đích, trời vừa tối liền bắt đầu sinh trưởng tốt, nguyên lai là hấp thu nhiều như vậy ánh trăng tinh hoa nguyên nhân. Theo bóng đêm càng sâu, ánh trăng càng dày đặc, trong không khí xuất hiện màu trắng điểm sáng nhỏ cũng bắt đầu dần dần tăng nhiều. Ngay từ đầu là mỗi cách 3-4 hô hấp mới có thể xuất hiện một cái màu trắng điểm sáng nhỏ, càng về sau là 2 cái thời gian hô hấp liền có thể xuất hiện một cái, lại về sau thì là 1 cái hô hấp liền có thể tung ra một cái. Đến ánh trăng dày đặc nhất giờ tí, mỗi cái hô hấp thậm chí có thể tung ra 2 cái điểm sáng. Những này điểm sáng màu trắng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị trên đất cho than cấp tốc hấp dẫn tới, rất nhanh liền biến thành vài quặng lúa nước chất dinh dưỡng, cũng đắp lên bên cạnh hạt ngũ cốc đều hấp thu. Cậu ba tựa như là thứ nhất lần nhìn kịch đèn chiếu như thế, ngồi ở bên cạnh mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xem. Thẳng đến bình minh tảng sáng, sáng sớm kia nắng đầu tiên từ phương đông chân trời chiếu xạ đến trên thân lúc, cậu ba mới từ loại kia chuyên chú xem trò vui trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhìn lại góc tường vài quặng lúa nước, tất cả đều biến đến mức dị thường cao lớn mà trắng kiện, phía trên hạt tóc cũng đều là hạt hạt sung mãn kim hoàng, đón mới lên ánh nắng, tản ra trận trận đồng đậm cây lúa hương. Á a ngao, cậu ba đứng dậy duỗi lưng một cái. Nhìn một buổi tối, hắn không những không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng cũng là thập phần hưng phấn. Không nghĩ tới lò lửa nhỏ thế mà thần kỳ như vậy, không chỉ có thể miễn đi tuổi lửa liền có thể thổi lửa nấu cơm, liền ngay cả đốt ra cho than cũng có như thế chỗ đại dụng. Chỉ dùng 4-5 ngày liền có thể thu hoạch một nhóm hạt tóc, cứ theo tốc độ này, đoán chừng không được bao lâu, ta là có thể đem cha mẹ thiếu ma tử ra tiền toàn bộ trả hết nợ á. đến lúc đó liền có thể mang lên tiểu bạch đi kia cái gì liệt diễm môn tìm hồng thụ đi. Cậu ba sướng nghĩ một hồi, liền đem vài quặng hạt thóc toàn bộ giật xuống tới, dùng tay nắm lấy bông lúa nhẹ nhàng kéo một phát, tất cả hạt ngũ cốc liền đều chóc ra. Mấy ngày nay mặc dù nhiệt độ không khí có chỗ tăng trở lại, nhưng dù sao vẫn là tại đầu mùa xuân, ánh nắng cũng không quá nóng, cậu ba liền không muốn lấy dùng mặt trời bạo chiếu. Hắn trở lại trong phòng, lấy ra lò lửa nhỏ bị lớn, tiếp lấy đem vừa mới thu hoạch mới mẻ hạt ngũ cốc để vào đồng trong đỉnh, lại khống chế phía dưới ngọn lửa đem hạt thóc chậm rãi hong khô, cuối cùng mới đem làm hạt thóc cất vào trong túi chứa tồn. Vài quặng cây kê cậu ba cũng không có lãng phí, trực tiếp toàn ném vào lò lửa nhỏ bếp nấu bên trong đốt thành tro bụi, có thể đem ra xem như dẫn dụ ánh trăng tinh hoa mùa nhử. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cậu ba liền trầm mê tại đủ loại này thực cùng thu hoạch ngũ cốc bận rộn bên trong. Cậu ba cũng không đốc, biết chuyện này không có thể khiến người khác phát hiện, cũng liền không có đem hạt thóc đường hoàng trùng tại trong ruộng bên cạnh, mà là chạy đến hậu sơn, tỉ mỉ tuyển hai cái bí ẩn góc tối không người lặng lẽ trông chọn. Hai năm trước thời điểm, phía sau núi náo qua gấu đen ăn nhân sự kiện, mà lại bị ăn xong là trong làng khỏe mạnh nhất thợ săn. Bởi vậy bình thường không có việc gì, cơ bản sẽ không có người đi lên, ở chỗ này trồng lúa nước liền không có bị người phát hiện phong hiểm. Cậu ba rất nhanh liền phát hiện cho than càng nhiều quy luật. Tỉ như, cho than trong quá trình sử dụng tiêu hao rất nhanh, nhiều nhất thu hoạch một lần đến hai lần về sau, lúc trước cho than liền sẽ triệt để mất đi tác dụng, nhất định phải một lần nữa vung mới cho than. Tốt ở trên núi mọc ra rất nhiều cỏ dại, cậu ba tùy ý giật, ném vào lò lửa nhỏ bên trong thiêu đốt ra, hiệu quả y nguyên không giảm. Mặt khác, lúa nước thu hoạch thời gian cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là sẽ theo thời tiết biến hóa mà biến hóa. Có khi buổi tối ánh trăng nồng một chút, 3-4 ngày liền có thể thu một nhóm hạt thóc. Có khi liên tục mấy ngày đều là mây đen che chắn, ánh trăng chiếu không xuống, tốc độ liền sẽ hơi chậm một chút, muốn 6-7 ngày mới có thể nên tới một lần thu hoạch. Bất quá tốc độ này so với năm trước cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, vẫn như cũ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chỉ qua nửa tháng thời gian, cậu ba trong nhà chứa hàng hạt thóc liền đạt đến gần 200 cân. Nhiều như vậy hạt thóc, thả trong nhà cậu ba luôn cảm thấy không an toàn, sợ ma tử ra ra lúc nào trở về phát hiện, lại sẽ đem tất cả lương thực cầm đi biến thành tiền đánh bạc. Cậu ba rất nhanh lại nghĩ tới một cái cất giữ lương thực biện pháp. Hắn đầu tiên là đem lò lửa nhỏ biến lớn, đem tất cả hạt thóc đặt ở đồng trong đỉnh, lại đem lò lửa nhỏ thu nhỏ treo trở lại trên cổ. Dạng này tất cả hạt thóc liền bị hoàn mỹ giấu đi. Cậu ba đang do dự, muốn hay không nhiều khai khẩn hai khối bí mật đất cày thời điểm, lại đột nhiên xảy ra chuyện. Tháng riêng 20 ngày này buổi sáng, cậu ba vừa lên núi liền phát hiện, trong đó một khối bí mật cày trên đất thành hạt thóc đã đều bị cướp sạch không còn. Những này hạt thóc còn không thành thục đâu, người nào thất đức như vậy a? Cậu ba tức điên lên, trong lòng cũng nhiều một tia cảnh giác. Đến ban đêm hắn liền không có về nhà, chỉ lấy một cây mình gọt ra tới một mâu, canh giữ ở một cái khác khối đất cày bên cạnh. Quả nhiên, giờ tí vừa qua khỏi, liền gặp trên sườn núi, một cái đen nhánh thân ảnh hướng khối này đất cày phương hướng nhanh chóng trượt xuống tới. Vật kia thân hình cao lớn, tứ chi ngắn mà trắng kiện, toàn thân mọc đầy đen nhánh lông tóc, lại là một đầu cường tráng gấu đen. Cậu ba lập tức giật nảy mình, là thằng ngu này. Ta hạt thóc chính là bị nó ăn sao? Gấu đen kia rất nhanh cũng phát hiện cậu ba, lập tức giống như là gặp cái gì món ăn ngon hai mắt tỏa ánh sáng, xôi chào tay gấu liền hướng đứa bé trai này mà xông lại. Xem ra là chạy không được. Cậu ba trong lòng run lên, không chút do dự liền làm trước ném ra trong tay một mâu. Cái này nửa tháng đến nay, cậu ba lực tay cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Hắn trước một cái chớp mắt vừa xuất thủ, trong nháy mắt, một mâu cũng đã tinh chuẩn rơi vào gấu đen trên bờ vai. Phu một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua gấu đen dày đặc da lông, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Ngao. Gấu đen kia bị vết thương một đâm kích, nhịn không được phát ra giống to một tiếng, mắt buốt hung quang, bay nhảy tốc độ nhanh hơn. Cậu ba cũng không muốn cùng nó cứng đối cứng, nhìn xem liền muốn chịu một cái gấu ôm lúc, hướng phía cạnh bỗng nhiên nhảy lên, khó khăn lắm né tránh đối phương tấn công. Nào biết gấu đen kia một kích không thành, lại dùng móng phải đem trên bả vai mình một mâu cho trực tiếp rút ra, tiếp lấy đảo ngược nhìn về phía cậu ba ngực. Cậu ba mặc dù thành công né tránh, nhưng cũng bị thuận thế đánh tới gấu đen theo ngã xuống đất. Ngao. Gấu đen mặt mũi tràn đầy hưng phấn, há mồm liền cắn, lại bị cậu ba dùng hai tay chống ở, không cách nào đáp thủ. Tên kia lại nâng lên tay gấu, liền muốn hướng cậu ba trên đầu chào hỏi. Cậu ba tình thế cấp bách sinh biến, một cước đá vào gấu đen dưới bụng. Phình một tiếng, vậy mà đem đầu này khoảng chừng nặng 300 cân cường tráng gấu đen cho trực tiếp đá bay ra ngoài. Một lần nữa đứng người lên về sau, chính cậu ba đều cảm thấy có chút khó tin. Ta đã lợi hại như vậy. Không đợi hắn tiếp tục dư vị, chỉ thấy gấu đen kia lại lần nữa xung lại. Lần này cậu ba không còn khẩn trương, nhìn đúng thời cơ một phát bắt được tay gấu, hướng sau lưng hung hăng một đập. Gấu đen kia thân thể khổng lồ tựa như bao cắt giống như bị trực tiếp văng bay đi, sau đó oanh một tiếng, trên mặt đất ném ra nửa thước hố đất. Bất quá xúc sinh kia ra dày thịt béo, rất nhanh liền lần nữa xoay người bò lên. Chỉ là nó rõ ràng biết cậu ba lợi hại, không có lại tùy tiện hướng về phía trước, mà là dùng hai đầu chân sau đứng lên, hai con tay gấu hung hăng vô vô bộ ngực của mình, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, ngao. Thanh âm này rõ ràng cùng vừa rồi tiếng giống có khác biệt lớn, vừa xông vào cậu ba lỗ tai, cậu ba liền lập tức cảm giác thân thể của mình tứ chi lại bắt đầu cấp tốc trở nên cứng ngắc, liền như sa vào đến thật dày bùn nhão bên trong, ngay cả nhấc động thủ cánh tay đều trở nên mười phần khó khăn. Cậu ba lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, cái này gấu đen không sẽ trở thành tinh đi. Xuất sinh kia hết sức cẩn thận, vẫn như cũ không dám tùy tiện tới gần, mà là nhặt lên trên đất một mâu, hướng cậu ba trên thân hung hăng ném một cái. Phúc. Máu tươi văng ra, cậu ba đơn bạc vai phải bị một mâu trực tiếp đâm xuyên, cả người cũng bị thuận thế đinh tại sau lưng một gốc hoa trên cây. Ngao. Độc Nhãn Gấu Đen một kích thành công liền không do dự nữa, nắm lấy cơ hội thả người nhảy lên, hướng cẩu hoa trên thân trực tiếp nhào đem tới. Phải chết ta! Chẳng lẽ đây chính là tiên sư nói họa sát thần? Cẩu hoa tự lẩm bẩm. Trong đầu cấp tốc hiện lên quá khứ từng bức họa, Lao Ưng Sơn, Tiểu Bạch, Hồng Thụ, lò lửa nhỏ. Đúng, còn có lò lửa nhỏ. Cẩu hoa đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tâm niệm đống nhiên khẽ động. Tiểu Lô, phóng hỏa đốt nó. Ý niệm vừa tới, đeo trên cổ Hải Nhi lò lửa nhỏ liền đột nhiên từ ngực tự động tung ra. Lập tức, phía dưới cửa đồng nhanh chóng mở ra, một đạo tinh tế ngọn lửa từ bếp nấu bên trong phun ra. Kia ngọn lửa vừa ra lô, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn cao hơn thước màu đỏ hỏa cầu. Rơi ở giữa không trung gấu đen trên thân, bình một cái, lại đem gấu đen cả thân thể cho đều đốt lên. Ngao! Gấu đen ngã rơi xuống đất, thống khổ gào thét liền muốn hướng cẩu hoa trên thân lần nữa đánh tới. Nhưng nó không có chạy hai bước, toàn thân da lông cùng cơ bắp xương cốt liền tại kia lửa lớn rừng rực bên trong cấp tốc hóa thành than cốc. Chờ nó rốt cục chạy đến cẩu hoa trước mặt lúc, cả thân thể cũng nhịn không được nữa, lại từ đầu tới đuôi từng khúc rạn nứt, trong khoảnh khắc liền hóa thành màu đen cho tàn, theo gió phiêu tán. Xoẹt. Một viên viên bi lớn nhỏ màu xanh tinh thể tùy theo rơi xuống, lộc cộc mấy lần, rất mau cút đến cẩu hoa bên chân. Chương 08, không được. Tiểu Bạch nguy hiểm. Chương 08, không được. Tiểu Bạch nguy hiểm. Đoàn kia theo tiểu hỏa lô bên trong bay ra hỏa diễm, cũng không có bởi vì gấu đen bị đốt thành cho liền biến mất theo, mà là một lần nữa ngưng tụ thành đoàn, cứ như vậy yếu ớt phiêu tại giữa không trung, lẻ loi trơ trọi nhìn xem giống như quỷ hỏa. Cẩu hoa gặp ngọn lửa kia tựa hồ muốn hướng trên người mình tới gần, trong lòng siết chặt, vội vàng nói, "Tiểu Lô, mau đem nó thu hồi đi." Hắn vừa có ý niệm này, liền phát giác được lò lửa nhỏ bếp nấu bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, bèo một cái liền đem đoàn kia hỏa diễm nhanh chóng hút trở về, cũng tự động đóng lên cửa đồng. Bạch. Cẩu hoa đưa tay đem cắm ở mình đầu vai một mâu hung hăng rút ra, toàn tâm đau đớn để hắn manh hít một hơi khí lạnh, cả người hơi kém té ngã. Hắn hung hăng thở hổn hển mấy cái, thật vất vả mới một lần nữa đứng người lên, tiếp lấy liền đối vết thương trên vai làm đơn giản cầm máu cùng băng bó. Làm xong những này, mới đưa bên chân viên kia kỳ quái màu xanh tinh thể nhặt lên. Gấu đen kia quả nhiên thành tinh, đây chính là Hồng Thụ nói yêu đan a. Trước đó cùng Hồng Thụ cùng nhau chơi đùa thời điểm, Hồng Thụ cho cậu ba giảng rất nhiều không biết từ chỗ nào nghe được cổ quái kỳ lạ cố sự. Có thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, còn có các loại yêu quái. Cậu ba cũng là từ khi đó mới biết được, nhưng phàm là thành tinh thành yêu thân động vật trong cơ thể bên cạnh, đều có một loại tên là yêu đan tinh thể. Người tu hành cầm tới về sau, có thể có tác dụng lớn chỗ. Ta cũng không phải người tu hành, cầm cũng vô dụng, quay đầu có cơ hội đưa cho Hồng Thụ tốt. Chỉ tiếc kia hai đôi tay gấu, bằng không cầm tới trong thành, đoán chừng có thể bán cái giá tốt. Cậu ba đem yêu đan cất kỹ, nhìn xem khắp nơi trên đất đen sám nháy nháy mắt, còn có chút khó tin. Cái này hắc hùng tinh thế mà như thế không trải qua đâu ta. Hơi dính lửa liền bị đốt chết rồi. Đang nghĩ ngợi, cậu ba đột nhiên cảm giác chỗ sâu trong óc truyền đến một cỗ kim châm kịch liệt đau nhức. Tê. A. Đau nhức đau nhức. Đau quá. Cái này cảm giác đau cơ hồ trong nháy mắt liền đem trên bờ vai đau xót cho vượt qua, đồng thời không ngừng kéo lên. Để cậu ba nhịn không được hai tay ôm đầu, ngã trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. A. Tê. A. Hắn một bên cắn răng gào thét một bên dùng lực lắc đầu. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể đem kia cô kỳ quái nhói nhói cảm giác ra. Cậu ba chỉ có thể ôm đầu lặp đi lặp lại lăn lộn, trên dưới quanh người rất nhanh liền khỏa đầy màu đen cho tàn. Kia nhói nhói cảm giác như là giòi trong xương, một mực đợi tại cậu ba trong đầu. Thằng đến nước chừng nửa nén hương về sau một đoạn thời khắc, mới lại đột nhiên giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Hô. Cậu ba thở dài một hơi, tứ chi bất lực co quắp ngã xuống đất, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong đầu bên cạnh càng là cảm giác hơn phân nửa tinh thần lực bị rút đi, để cả người hắn đều ở vào ngắn ngủi hoảng hốt trạng thái, không cách nào làm bất luận cái gì suy nghĩ. Vai phải băng bó kỹ vết thương cũng bởi vì vừa rồi dãy rủa lăn lộn mà vỡ ra, huyết thủy không ngừng ra bên ngoài không ngừng chảy, rất mau đưa cậu ba bả vai trùng quanh quần áo nhiễm cái thông thấu. Cậu ba cảm giác mình sinh cơ chính đang chậm rãi trôi qua, ý thức cũng biến thành càng phát ra mơ hồ. Trong thoáng chốc, một cái ý niệm kỳ quái từ chỗ sâu trong óc nổi lên, đem yêu đan ăn hết, đem yêu đan ăn hết, nó có thể cứu ngươi mệnh. Cậu ba bất lực suy nghĩ nhiều, sử xuất lực khí toàn thân, thật vất vả mới xuất ra viên kia hắc hùng tinh yêu đan, sau đó trực tiếp để vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, chỉ thấy trong bầu trời đêm đột nhiên toát ra chút màu trắng điểm sáng nhỏ. Ngay từ đầu chỉ có 3 năm quả, rất nhanh liền biến thành mười mấy quả, mấy chục quả, mấy trăm quả. Những này điểm sáng màu trắng giống như là bị cẩu hoa hấp dẫn, vừa xuất hiện liền như ong vỡ tổ hướng phía cẩu hoa trên thân ong kén mà tới. Bất quá cẩu hoa còn không thấy rõ, liền nghiêng đầu một cái, triệt để đã mất đi ý thức. Chỉ còn treo ở ngực lò lửa nhỏ vật trang sức còn tại có chút hiện ra hồng quang, cho hắn tiếp tục cung cấp lấy nhiệt lượng. Chờ cẩu hoa lần nữa mở mắt lúc, sắc trời đã hơi sáng lên. Đỉnh đầu cành lá ở giữa thỉnh thoảng có chim nhỏ bay qua, chít chít cha thanh âm mười phần dễ nghe. Cẩu hoa chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình phải vết thương trên vai đã hoàn toàn khôi phục. Trong đầu loại kia bị rút khô cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại cả người đều trở nên tinh lực dồi dào, như nhặt được tân sinh. Kỳ quái hơn chính là, cậu ba cảm giác mình dưới bụng khoảng 3 tấc vị trí, rõ ràng thêm ra một đoàn nhiệt khí. Kia nhiệt khí giống như là vô cùng vô tận, không ngừng hướng cậu ba thân thể tứ chi chuyển vận nhiệt lượng, để hắn tại đầu mùa xuân hóa tuyết thời tiết bên trong, đều cảm thấy toàn thân ấm áp mà thoải mái. Đồng thời, cậu ba cũng rõ ràng cảm giác, lực lượng của mình rõ ràng lại tăng lên không ít. Hắn chần chờ một lát, lập tức liền vươn tay hướng sau lưng hoa cây trên cành cây vỗ nhẹ nhẹ hạ. Soạn. Theo một tiếng vang dọn, cao lớn cứng rắn hoa cây mặt ngoài trực tiếp bị đánh ra một cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng. T. Chính cậu ba đều bị giật nảy mình. ta đều không có ra sao dùng sức, liền thành dạng này rồi. Là an viên kia yêu đàn tác dụng a. Cậu ba khẽ nhíu mày, vừa cẩn thận hồi tưởng hạ tối hôm qua kinh lịch, rất nhanh liền có đại khái kết luận. Đoán chừng là viên kia yêu đàn cùng ánh trăng tinh hoa đồng thời có tác dụng, mới có thể để cho thương thế của ta khôi phục được nhanh như vậy, đồng thời cũng làm cho lực lượng của ta gia tăng. Cho nên, cho than thế mà còn có thể chữa thương. Tối hôm qua trong đầu cái thanh âm kia, hẳn là tiểu lô đối nhắc nhở của ta a. Không nghĩ tới tiểu lô thế mà lợi hại như vậy. Bất quá cái này tiểu lô bên trong lửa cũng không thể lại tùy tiện lấy ra dùng, ta cũng không muốn lại trải nghiệm loại kia đầu bị rút khô thống khổ. Cậu ba xuất ra lò lửa nhỏ muốn nếm thử nói chuyện với nó, nhưng vô luận hắn như thế nào nếm thử, tối hôm qua trong đầu cái thanh âm kia đều không có lại xuất hiện. Hắn lại đem bếp nấu đồng cửa mở ra, đã thấy bên trong kia đóa ngọn lửa nhỏ so trước đó giảm bớt hơn phân nửa, trở nên càng phát ra yếu ớt, mà lại lung lay sắp đổ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt dáng vẻ. Cậu ba lập tức liền gấp, tiểu lâu ngươi cũng đừng gì ta, ngươi dập tắt ta về sau làm sao nấu cháo, làm sao nướng hạt dẻ cùng nướng gạo hoa. Hắn lập tức đem hỏa lô biến lớn, lại giật trên đất cỏ dại cùng cây kê, toàn bộ toàn đưa vào bếp nấu bên trong, muốn đem lô hỏa đốt đến lớn hơn một chút. Nhưng chờ hắn đem chung quanh cỏ dại toàn bộ đốt xong, lửa trong lò mầm cũng vẹn vẹn chỉ là hơi ổn định chút mà thôi, cũng không có tăng lớn mảy may. Chẳng lẽ là tuổi lửa không đủ nhiều? Nhưng lúc này đi chỗ nào tìm tuổi lửa đi? Cậu ba lại nghĩ tới năm trước tại sơn động thời điểm, tiểu bạch cắn bị thương cánh tay của mình, dùng máu tươi đổ vào lò lửa nhỏ hình tượng. Lúc này liền hung ác quyết tâm, đem ngón trỏ phải của mình cắn nát, gạt ra mấy giọt máu tươi nhỏ xuống trên đồng lô. Lần này quả nhiên có tác dụng, hấp thu tinh huyết về sau, lửa trong lò mầm rõ ràng tăng lên mấy phần, trở nên tinh thần hơn. Thật có hiệu quả. Cậu ba thập phần hưng phấn, lại liên tiếp cắn nát tận mấy cái ngón tay, nhỏ mấy chục giọt tinh huyết xuống dưới, để đồng lô thỏa thích hấp thu. Thẳng đến bên trong mà ngọn lửa lần nữa khôi phục thành hạt đậu lớn nhỏ, cậu ba mới dừng lại. Hướng chung quanh liếc nhìn một chút, thật vất vả trồng ra lúa nước, tại tối hôm qua cuộc chiến đấu kia bên trong triệt để hủy. Hơn phân nửa hạt thóc đều bị thiêu thành tro tàn, còn có chút thì là khảm vào đến trong đất bùn. Cậu ba cũng không có đi từng khỏa nhặt lên, dứt khoát liền đem trên mặt đất bên trong hạt thóc xem như cốc loại đều mở ra, lại đổ ra rất nhiều tro than bao trùm lên đi. Hiện tại Hắc Hùng Tinh đã chết, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có người tới quấy rối a. Lần này liền nhiều loại chút chờ thu hoạch về sau, chính dễ dàng cầm đi trong trấn bán lương thực. Rất nhanh, cậu ba liền đem khối này bí mật đất cày khuyết trương lớn gấp đôi đều lần nữa hoàn thành trồng trọt. Hắn còn cảm thấy không yên lòng, lại chuyển đến mấy khối đá lớn, cản trụ sơn hạ cùng giữa sườn núi khả năng ánh mắt. Làm xong những này, cậu ba mới phủi tay, đem lò lửa nhỏ một lần nữa mang trở lại trên cổ, hài lòng xuống núi. Lúc này tới gần cày bừa vụ xuân, thời tiết ấm có chỗ tăng trở lại. Cậu ba sau khi xuống núi, lại đi đem trong nhà mấy khối thổ địa đổi mới một lần. Giữa trưa về nhà lúc, đã thấy Vương Ma Tử cũng bay về rồi. Vương Ma Tử trên thân món kia áo đông đã không thấy, đổi thành một thân cũ nát áo vải. Nhưng trong tay hắn lại để một bầu rượu cùng ba con gà quay. Nhìn thấy cậu ba, Vương Ma Tử cũng là sững sờ, đồ chó hoang, ngươi làm sao còn không có chết đói, mà lại còn giống như cao lớn chút, nói, có phải hay không có lao tử ra ngoài trộm đồ tốt ăn. Cậu ba không có trả lời, chỉ là nhìn xem kia ba con gà quay, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Ma Tử đội vàng đem gà quay lưng đi, đây chính là lao tử thế chân khế đất đổi lấy đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ nhớ thương. Cậu ba lấy làm kinh hãi, Ma Tử ra, vì mấy con gà quay ngươi liền đem khế đất thế chân. Nếu là còn không lên, về sau ngươi ở chỗ nào a? Vương Ma Tử lạnh hừ một tiếng nói, kia là lao tử khế đất, lao tử yêu làm sao thế chấp liền làm sao thế chấp, không cần đến ngươi đến quan tâm. Lập tức, hắn gương mặt giàn mua kia bên trên lại nhịn không được lộ ra cười đắc ý, ngươi biết cái gì? Lư tiên sư đã mang theo đồng bạn bên trên Lào Hưng Sơn chạm xà yêu đi, lấy tiên sư năng lực, nhiều nhất nửa ngày liền có thể được thành trở về. Ta sớm cầm gà quay rượu ngon đi cửa thôn chờ lấy, hắc hắc, nói không chừng vị kia tiên sư nhớ kỹ ta chỗ tốt, liền thu ta làm đồ đệ, đem ta mang đi. Đến lúc đó, cái này phá phòng ở còn có cái dám dùng. Cậu ba không nghe xong, liền cảm giác bên tai quanh một chút nổ vang, trong đầu trong nháy mắt biến thành trống rỗng. Không được, tiểu bạch nguy hiểm. Hắn kinh hô nhất hành, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, quay người liền hướng Lão Ưng Sơn phương hướng chạy như điên. Chương 09, dẫn đường, chém yêu tiểu đội. Chương 09, dẫn đường, chém yêu tiểu đội. Cậu ba vừa chạy đến cửa thôn, chỉ thấy nửa tháng trước phụ trách khảo nghiệm vị kia tên là Lư Định Phong tiên sư, lại dẫn hai vị khác tuổi trẻ tiên sư đắc thắng trở về, ba người sau lưng còn kéo lấy một đầu màu trắng cự mãng thi thể. Kia cự mãng khoảng chừng dài 3-4 trượng, cỡ thùng nước, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân còn sinh trưởng chút vảy màu trắng, nhìn xem cùng tiểu bạch có chút tương tự. Nhưng cậu ba khi nhìn đến nó trước tiên liền xác định, đây tuyệt đối không là tiểu bạch. Mấy vị tiên sư vất vả, tiên sư chạm trừ xả yêu, vì dân trừ hại, quả thật ta Hát Thủy thôn đại ân nhân a. Tiên sư nói bụng không, đây là lão phu hôm nay mới làm thịt bò kho, chuyên lấy ra hiến cùng tiên sư. Tiên sư, đây là nhà ta thịt lửa, so thịt bò tốt ăn nhiều. Các thôn dân rõ ràng là sớm liền nhận được tin tức, nhao nhao cầm nhà mình đồ tốt nhất chào đón, hai tay dâng lên. Kia Lư tiên sư lại không để ý, mà là trực tiếp hướng cậu ba nhìn bên này tới, ánh mắt bên trong tràn ngập xem kỹ. Cậu ba đúng không? Nghe nói ngươi thường xuyên hướng Lao Ưng Sơn chạy, xà yêu kia ngươi nhưng nhận ra? Cậu ba giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu, không biết, chưa thấy qua. Kia Lư tiên sư hí mắt, chính muốn tiếp tục tiến lên lúc, đằng sau thở hổng hộc theo tới Vương Ma Tử cũng chạy tới. Nhìn thấy mấy tên tiên sư cùng xà yêu, Vương Ma Tử sững sờ, vội vàng chất đầy tiếu dung chào đón. Đây là ta đặc địa vì mấy vị tiên sư nung gà quay, còn có cái này bầu rượu ngon, là nhà chúng ta trong hầm rượu ẩn giấu 20 năm tính ngưỡng. Hôm nay cùng nhau lấy ra, cho mấy vị tiên sư nếm thử. Cậu A thừa dịp Vương Ma Tử tiến lên dây dưa đứng không đội vàng chạy đi, ở trong thôn lượn quanh nửa vòng đường xa về sau, mới đội vàng hướng Lão Ưng Sơn phương hướng tiến đến. Chân hắn trình nhanh chóng, chỉ dùng nửa canh giờ liền tới đến Lão Ưng Sơn. Đã thấy chân núi cũng không biết là kinh lịch loại nào đại chiến, vô số đại thụ sụp đổ, núi đá lăn xuống, mặt đất cũng nhiều ra mấy cái hơn trượng sâu hố to. Tiểu Bạch, ngươi không có việc gì? Cậu A càng phát ra sốt ruột phối hợp đích nói thầm một câu, liền lại vội vàng lên núi, hướng sơn cốc phương hướng đi nhanh. Hắn lại không chú ý tới, sau lưng cách đó không xa giữa không trung, lặng lẽ theo tới ba người tu hành. Ba người này đều là Bạch Tỷ tung bay, riêng phần mình đứng tại một chôi trên phi kiếm, chính là lúc trước tại Hắc Thủy thôn bị thôn dân cúng bái chém yêu tiểu đội tổ ba người. Lư Minh quả nhiên thần cơ diệu toán, Lưu Mỗ bội phục. Phía bên phải tên kia nam tử mặt ngựa chắp tay đưa lên một câu mông ngựa. Bên tay trái cái kia dáng lùn người tu hành cũng gật đầu nói, nếu không phải có Lư Minh diệu kế, Lão Ưng Sơn như thế lớn, liền bằng ba người chúng ta tiến đến, chỉ sợ rất khó tìm đến xà yêu chỗ ẩn thân. Bất quá Lư Minh lại là làm sao biết, đứa bé này cùng xà yêu có cấu kết. Lư Định Phong lạnh hừ một tiếng nói, lần trước ta đến tuyển linh mạch mỏ đồng thời điểm, đã nghe đến tiểu tử này trên người có xà yêu khí tức, lại phát giác Lão Ưng Sơn chỗ sâu ẩn ẩn có thiên kiếp chi tượng, liền nhận định Lão Ưng Sơn bên trên có xà yêu, muốn lợi dụng đứa bé này độ kiếp. Ngày đó ta liền ở trên người hắn thi triển định vị pháp thuật, còn cố ý thả ra phong thanh, cho hắn biết ta muốn chạm xà yêu, để cho hắn dẫn đường. Kết quả chờ ta đem mỏ đồng đưa trở về, lại lặng lẽ đợi nửa tháng hắn đều không có rời đi thôn. Bất đắc dĩ, đành phải làm một đầu giả xà yêu ra, hắn quả nhiên liền ngồi không yên, ha ha. Hai người nghe vậy, lại làm một trận bội phục. Lư Minh túc trí đam yêu, không hổ là đan khâu tự trưởng lão môn sinh đắc ý. Lần này nếu có thể cầm tới yêu đan đưa cho đan khâu tự trưởng lão một cao hứng, nói không chừng liền có thể nhận lấy Lư Minh vì đệ tử chính thức. Đến lúc đó, liệt diễm môn công pháp đều có thể tùy ý tu hành, cái này nhưng để cho chúng ta tán tu hảo hảo hâm mộ a. Lư Định Phong chắp hai tay sau lưng, trên mặt vẻ đắc ý không còn che giấu. Yên tâm, chỉ cần Lưu Minh cùng Tào Huynh có thể giúp ta chạm trừ xà yêu, cầm tới yêu đan, đan khâu tự trưởng lão nhất định sẽ không quên hai người các ngươi công lao. Đến lúc đó một có cơ hội, cũng sẽ đem các ngươi cùng nhau dịu dắt tiến vào tông môn. Hai người nhất thời đại hỉ, vậy liền mượn Lưu Minh chúc lành. Bất quá, kia họ Tào dáng lùn người tu hành do dự một chút, lại nói tiếp, xà yêu kia đã gần như độ kiếp, bằng ba người chúng ta luyện khí sơ kỳ tu vi, thật có thể đem thành công chém giết ta. Lư Định Phong khoát tay, Tào Huynh không cần lo ngại. Ta đã tự quan sát kỹ nhiều ngày, cái này Lão Ưng Sơn bên trên tiên kiếp, không giống yêu kiếp, mà là nhân kiếp. Hai người khác đều là sững sờ, xà yêu độ nhân kiếp. Nó cái này là muốn hóa hình a? Không tệ. Lư Định Phong gật đầu, đan câu tự trưởng lão nói qua, yêu thú tu hành, nhiều bất quá mấy ngàn năm. Mặc dù cũng cực kỳ cường hành, dù sao cuối cùng cũng có số tuổi thọ. Chỉ có hóa hình trung tu, đi nhân tộc ta tu hành đại đạo, phương có thể phi thăng thượng giới, cùng trời đồng thọ. Xà yêu kia dám giấu ở Lão Ưng Sơn bên trong hóa hình, nhất định chí hướng cũng nhỏ. Nhưng nó muốn đi nhân kiếp con đường tu hành, nhất định phải trước tan hết tự thân yêu thú tu vi, mới có thể độ kiếp trùng tu. Không phải, chỉ có một con đường chết. Lưu Tào hai người nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi. Lư Minh ý tứ, xà yêu kia đã tan hết tu vi, ngay cả ta chờ luyện khí kỳ cũng không bằng. Lư Định Phong gật đầu, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, yêu thú độ nhân kiếp, chí ít cần tu hành 500 năm. Lớn như thế yêu, tương đương với cấp 4 yêu thú thực lực. Cho dù là không có tu vi thần thông, tất nhiên nhục thân cường hãn, kia cũng không phải phổ thông yêu thú có thể so. Tóm lại, một hồi đủ phải, hai vị nhưng tuyệt đối không nên lưu thủ, chỉ cần xuất ra riêng phần mình áp đáy hòm thủ đoạn mới được. Kia là tự nhiên. Nam tử mặt ngựa lập tức gật đầu nói, ta có một đầu trói yêu dây thừng, nhưng tự động tìm yêu khí buộc chặt. Một khi xả yêu kia bị trói ở, đừng nói nó tu vi tan hết, coi như còn bảo lưu lấy cấp một đỉnh phong yêu thu thực lực cũng vô pháp tránh thoát. Tên nam tử lùn cũng đi theo tỏ thái độ, ta có một bộ tỏa linh châm, có thể trong nháy mắt phong bế nó tất cả quan khiếu huyệt vị, gọi nó không cách nào điều động nửa điểm linh lực. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho bằng chúng ta. Không, là mặc cho Lư Minh xâm lược. Lư Định Phong hài lòng gật đầu, như thế rất tốt, vậy làm phiền hai vị. Hắn ngay từ đầu vốn là dự định mình đơn độc hành động, bất quá nghĩ đến đối thủ dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm đại yêu, trong lòng không phải rất an tâm. Để cho an toàn, mới lâm thời kéo hai người này tới, hợp thành một cái ba người chém yêu tiểu đội. Hai người này một cái gọi Lưu Kiên, một cái gọi Tào Huyền, trên thân đều có một kiện không tệ phụ trợ pháp khí. Có hai người này cùng kia hai kiện pháp khí áp trận, Lư Định Phong tự nhận là lần này chém yêu liền có thể 10 phần chắc chín. Mà còn chờ chém yêu sau khi thành công, nói không chừng kia hai kiện hắn trông mà thèm đã lâu phụ trợ pháp khí, cũng tất cả đều có thể cùng nhau thu lấy. Ba người tu hành một bên thấp giọng giao lưu, một bên không xa không gần cùng sau lưng cầu và tiếp tục tiến lên. Cũng không biết bọn hắn dùng cái gì che giấu khí tức pháp thuật, trên đường đi cũng không kinh động bất luận cái gì chim bay tàu thú. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ xuân ý giạt rào trong sân gốc. Lư Định Phong liếc nhìn liếc chung quanh, trên mặt hiện lên một vòng tốt sắc, nơi đây yêu khí nồng đậm, nhất định là xà yêu kia chỗ ẩn thân. Bên cạnh hai người cũng nhao nhao cảm khái. Sơn gốc này như thế ẩn nấp, nếu là chỉ bằng chính chúng ta, chỉ sợ thật đúng là khó tìm tiến đến. Vẫn là may mắn mà có Lư Minh gia này diệu kế, mới có thể để cho chúng ta có cơ hội lập công. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp cầu ga đã vòng qua một đám rừng trúc, rất đi mau tiến một chỗ rộng rãi trong sân động. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến cầu ga có chút thanh âm hưng phấn, "Tiểu Bạch, ngươi thật không có việc gì, quá được rồi." Lư Định Phong lập tức mừng rỡ, lập tức nói, "Xà yêu kia liền trong sơn động bên cạnh, Tào Huynh, Lưu Minh, thả pháp khí đi." Lưu Kiên không có chờ đối phương nhắc nhở, đã sớm từ bên hông xuất ra một bộ ngũ sắc dây thừng, sau đó cấp tốc bấm một cái pháp quyết, hướng sơn động phương hướng chỉ một ngón tay, đi. Kia ngũ sắc dây thừng tựa như là đột nhiên xuống lại, trong chớp mắt liền bay đến trong sơn động, cũng bắt đầu tự động lần theo yêu khí buộc chặt. Cùng lúc đó, Tào Huyền cũng đem mình một bộ ngân pháp khí châm tế ra. Khoảng chừng mấy chục cây dài nửa xích ngân châm, rất nhanh liền bay vào đến trong sơn động. Nhưng hai kiện pháp khí nhập động về sau, trong sơn động bên cạnh ngược lại là hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh. Lư Định Phong ba người đều là nhướng mày, cũng không đoán hoài tới cái khác liền lập tức bóp lấy kiếm quyết, cùng nhau bay vào trong động. Mấy người mới vừa vào động liền phát hiện, trong sơn động bên cạnh thế mà trống rỗng, căn bản không có cái gì xả yêu. Thậm chí ngay cả vừa mới chạy vào sơn động cổ hoa, cùng Tào Lưu Nhị người bỏ vào đến hai kiện pháp khí, cũng toàn đều không thấy bóng dáng. Chương 10, địa quật, nội chiến. Chương 10, địa quật, nội chiến. Người đâu? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Rõ ràng vừa mới là tận mắt hắn chạy vào. Hoàng bét, chúng ta pháp khí cũng không thấy. Lưu Kiên cùng Tào Huyền hai người sắc mặt đại biến. Đội cái gì? Lư Định Phong trầm giọng nói, sơn cốc cứ như vậy lớn, chúng ta đường đường mấy cái luyện khí tu sĩ ở chỗ này, hắn một phàm nhân tiểu hài nhi, chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Lư Minh cũng không thể nói như vậy, Lưu Kiên lạnh mặt nói, bó kia yêu dây thừng cùng tỏa linh châm thế nhưng là ta trên thân hai người nhất bảo vật quý giá, nếu là làm mất rồi, lần này chém yêu sẽ thua lô lớn. Tào Huyền cũng gật đầu, đúng đấy, Lư Minh chính ngươi cái gì pháp khí đều không có ném, ngươi tự nhiên không hoảng hốt. Lư Định Phong trong lòng một hồi lâu phiền muộn, dứt khoát liền không để ý hai người, chỉ bấm một cái pháp quyết, thả ra một thanh phi kiếm màu đen tại trong sơn động tìm kiếm. Phi kiếm kia tại trên vách động vẽ mấy lần về sau, rất nhanh liền đem đỉnh chót một khối dùng cho ngụy trang vỏ cây cho đâm rách xuống tới, lộ ra một cái thông hướng phía trên thông đạo. Nguyên lai là từ nơi này rời khỏi. Nhìn ngươi có thể hướng chỗ nào chạy. Lư Định Phong lạnh hừ một tiếng, ngay khi đó liền bay vào kia đường hành lang miệng đuổi theo. Còn lại hai người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Ba người đều là ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, chỉ thời gian qua một lát, liền thông qua phía trên hơn 10 trượng đường hành lang, lại từ khía cạnh một chỗ vách núi cửa hang bay ra. Vừa ra, chỉ thấy cách đó không xa, một đầu màu trắng cự mãng vòng quanh cậu ba, chính hướng sâu trong thung lũng thoát đi. Cậu ba hai tay còn riêng phần mình nắm nuốt đầu kia ngũ sắc dây thừng và mấy chục rễ ngân châm pháp khí, một bên chạy một bên nhỏ giọng thầm thì, tiểu bạch ngươi sao lại ra làm gì? Ta không phải một đường cho ngươi lưu lại ám hiệu để ngươi đừng hiện thân sao? Mấy cái kia cái gì tiên sư đần cực kỳ, một mực sau lưng ta nhỏ giọng nói chuyện, cho là ta nghe không được. Kỳ thật lỗ tai ta linh đây, toàn cũng nghe được á. Bọn hắn nói ngươi đều sống 500 năm, còn muốn độ kiếp, nhưng ngươi rõ ràng chỉ có 5 năm nha. Ai tiểu bạch ngươi đụng nhẹ, trên cái mông ta vừa mới bị đâm mấy châm, mặc dù nhưng đã lấy ra nhưng lúc này còn tại đau nhức đâu. Lưu Kiên cùng Tào Huyền hai người nhất thời tức giận tới mức cắn răng. Lại còn nói chúng ta đần, kẻ này thực sự khinh người quá đáng. Hai người nói, lập tức niệm tụng pháp quyết, liền phải đem mình pháp khí thu hồi lại. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào thôi động linh lực, vô luận kia hai kiện pháp khí dây rủa như thế nào cùng run run, đều không cách nào tránh thoát thiếu niên kia hai tay. Phản ma lập tức liền để cậu ba phát giác được động tĩnh, quay đầu phát hiện ba người chỗ. Vội vàng vô vô bạch mãng cổ, tiểu bạch lại nhanh chút, bọn hắn muốn đuổi tới á. Bạch mãng rõ ràng là nghe hiểu, chỉ nhẹ nhàng một cái vẫy đuôi, liền chui vào đến một mảnh tử sắt trong rừng trúc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tào Lưu Nhị người còn đắm chìm trong cầu ga cương ép ngăn cản pháp khí bay trở về trong lúc khiếp sợ. Lư Minh, thiếu niên kia đến tuột cùng là lai lịch gì? Thế mà còn có thể đổ tay nắm chặt pháp khí. Ta kia tỏa linh châm thi triển ra, nói ít cũng có thể phát huy ra mấy trăm cân chi lực, lại bị hắn một tay liền lấy ở, kẻ này sợ không phải người bình thường a. Lư Định Phong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, bất quá bị hắn cấp tốc che giấu xuống dưới, chỉ nhàn nhạt khoát tay nói, chỉ là một trời sinh cự lực phàm nhân hoa hoa mà thôi, không có gì lớn. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau đuổi theo. Nếu là truy mất đi, hai bị pháp khí coi như thật không cầm về được. Tào Lưu Nhị người cũng không dám thất lễ, đành phải cùng sau lưng Lư Định Phong tiếp tục hướng phía trước truy. Ba người rất nhanh liền vòng quanh kia phiến tử trúc lâm bay một vòng, vẫn như cũng không thấy được Bạch Mãng cùng cầu gá thân ảnh, lập tức đều là cho mày. Lưu Kiên chỉ vào phía dưới rừng trúc nói, xem ra lòng đất này nhất định còn có gián huyện, xà yêu kia tất nhiên là giấu tới lòng đất đi xuống. Tào Huyền gật đầu, xà yêu kia ở chỗ này kinh doanh hồi lâu, cũng không biết này đến hạ gián huyện đến tuột cùng bao lớn. Chúng ta như thế tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ cũng khó tìm. Lư Định Phong chỗ nào nghe không hiểu, hai người cũng không phải là cảm thấy xà yêu khó tìm, mà là lo lắng xà yêu liên thủ với cậu gá, khó đối phó. Cứ như vậy không có mục tiêu liền tùy tiện xuống dưới, sẽ có phong hiểm. Nhưng hắn cũng không tốt bạch trần, bởi vì tại kiến thức cậu gá tay không bắt được pháp khí về sau, hắn trong lòng mình cũng nhiều một tia kiên kỵ. Lưu Kiên nghĩ nghĩ, lại nói, Lư Minh, ngươi không phải nói tại đứa bé kia trên thân làm pháp thuật tiêu kỳ à? Lư Định Phong khoát tay, ta vừa mới thử một chút, không có bất kỳ cái gì phản hẳn, hẳn là đã bị xà yêu kia cho xóa đi. Tào Huyền không biết thấy cái gì, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lưu Minh, ngươi nhìn phía dưới này tử sắc cây trúc, thế nhưng là tử lôi trúc. Lưu Kiên, ngay cả vội túi đầu cẩn thận xem xét, rất nhanh liền nhao nhao kinh hãi. Thật đúng là tử lôi trúc. Hơn nữa còn đều là sinh trưởng 50 năm trở lên thành thục tử lôi trúc. Lư Định Phong đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông, lập tức nhíu mày hỏi, Lưu Minh, Tào Huynh, như thế nào tử lôi trúc? Hai người cũng không có giấu giếm, lập tức làm lên giới thiệu. Ta hai người vốn cũng không thiện đấu pháp, trước đó có nghiên tập qua một đoạn thời gian kiếm trận. Biết được có một loại lôi trúc kiếm trận, là dùng 7749 trôi hạ phẩm pháp khí trúc tía phi kiếm tổ hợp mà thành. Kiếm kia trận một khi mở ra, có thể dẫn động lôi đỉnh chi lực, mỗi một tia chớp đều có thể so với trúc cơ trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà cái này tử lôi trúc chính là luyện chế trúc tía phi kiếm chủ yếu vật liệu. Ta hai người trước đó tại Đại Lương quốc từng cái núi cao ở giữa tìm hồi lâu, đều không thể tìm tới tử lôi trúc, không nghĩ tới trong sơn cốc này lại sinh trưởng nhiều như vậy. Thật có thể nói là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ha ha ha. Hai người càng nói càng hưng phấn, thậm chí tạm thời quên đi pháp khí mất đi buồn rầu. Lư Định Phong cũng nghe được hơi có chút ý động. Mặc dù nói muốn để hắn đồng thời khống chế 49 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, riêng là ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Nhưng cái này dù sao cũng là khó được vật liệu luyện khí, chỉ cần mang về giao cho Đan Khâu Tử trưởng lão, nói không chừng lại là một cái công lớn. Mấy người đang do dự muốn hay không lập tức đốn tuổi thời điểm, đã thấy một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh rất bên phải bên cạnh cách đó không xa một gốc tử lôi trúc bên trên. Giang giác, oeng. Nhất thanh âm vang nổ vang về sau, cây kia tử lôi trúc trong nháy mắt vỡ vụn, phía dưới cũng lộ ra cái đen xỉ dưới mặt đất cửa hang. Là kiếp lôi. Không nghĩ tới là thiên kiếp chỉ ra xà yêu vị trí, đây chính là thiên ý, ha ha ha. Lư Định Phong cùng tiếu vài tiếng, lập tức tế ra phi kiếm đến huyệt động kia bên trong lung tung pha trộn một trận, sau đó đi đầu bè xuống. Lưu Minh, không bằng đi xuống trước chợ Lưu Minh lấy yêu đan, cầm lại pháp khí. Chờ một chút đi lên nữa thu lấy tử lôi trúc cũng không muộn. Ừm, cũng tốt. Tào Lưu Nhị người thương nghị đã định, cũng không chần chờ nữa, đội vàng đuổi theo. Ba người rất nhanh liền xuyên qua cửa hang đến tới lòng đất, lại phát hiện phía dưới cũng không phải là một cái chợt hẹp gián huyệt, ngược lại trống trải vô cùng, là một cái khoảng chừng cao mấy chục trượng cự hang động lớn. Động vật chính giữa có một đầu mạch nước ngầm chậm rãi chảy xuôi, nước sông mát lạnh, mặt nước thỉnh thoảng có từng kia từng sợi nhiệt khí toát ra. Mà vừa mới còn mang theo cẩu gà chạy trốn đầu kia bạch mãng, lúc này liền nằm sấp dưới đất sông bên cạnh. Nó toàn bộ rắn đầu đều bị nổ bay hơn phân nửa, lộ ra máu thịt bé bét, thân thể cũng chỉ trên mặt đất gian nan nhúc nhích, rõ ràng là bị vừa rồi kiếp lôi chém thành trọng thương. Bất quá, bởi vì không thấy cẩu gà thân ảnh, ba người vẫn như cũ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là rơi xuống đất xuống sông đối diện, cẩn thận đánh giá xung quanh. Nguyên lai là có địa nhiệt sưởi ấm sơn cốc, chắc không được trong cốc hoa mộc sẽ như thế phồn thịnh, xem ra xà yêu kia thật đúng là tìm người độ kiếp nơi tốt. Lư Định Phong lộ ra tâm cảnh khoan thai, nhưng Tào Lưu Nhị người sắc mặt thì là tương đương có coi. Đứa bé kia nhất định là nhìn xà yêu nhịn không được, cho nên sớm chạy. Ghê tởm, lại còn cầm đi ta pháp khí. Nếu để cho ta bắt được, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai người mặc dù nói muốn đi tìm cậu hoa, lại là ai cũng không có vội vã rời đi, ngược lại cùng nhau nhìn về phía cầm đầu Lư Định Phong. Hiện tại xà yêu đã tổn thương, còn xin Lư Minh xuất thủ, nhanh chóng đem nó chém giết đi. Lư Định Phong mỉm cười, gật đầu nói, "Được, bất quá có thể mời hai vị hơi đứng xa một chút." Tào Huyền sững sờ, Lư Minh cái này là ý gì? Chẳng lẽ còn lo lắng ta hai người sẽ thừa cơ đánh lén hay sao? Tào Minh hiểu lầm Lư Định Phong khoát tay, chỉ là ta kia xích thiết kiếm uy lực to lớn, lo lắng một khi thi triển ra sẽ vô ý làm bị thương hai người. Lưu Tào hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó riêng phần mình về sau bay ra mấy trượng khoảng cách. "Lư Minh, dạng này có thể a?" "Ừm." Lư Định Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem chuôi này phổ thông phi kiếm cất kỹ, lại cấp tốc bóp một cái kiếm quyết, chỉ nghe bá nhất thanh, một thanh ước chừng dài hơn 3 thước kiếm sắt từ bên hông hắn trong bao vải tự động bay ra. Kia kiếm sắt toàn thân xích hồng, giống như là bị tươi máu nhiễm vào. Lưỡi kiếm sắc bén, trên thân rõ ràng mang theo một luồng sát ý lẫm liệt. Sau lưng hai người thấy thế, đều là nhãn tình sáng lên. Đây cũng là xích thiết kiếm. Thân kiếm linh lực như thế rồi dào, chắc hẳn đã là thượng phẩm pháp khí. Nghĩ không ra Lư Minh luyện khí sơ kỳ tu vi, liền có thể có như thế bảo vật, xem ra Đan Câu Tử trưởng lão đối Lư Minh rất là coi trọng a. Lư Định Phong không dám chút nào chủ quan, một bên lưu ý lấy sau lưng hai người nhất cử nhất động, một bên chuẩn bị ngưng tụ linh lực chém giết xà yêu. Hắn đang muốn động thủ lúc, đã thấy đối diện cự mãng đột nhiên dùng sức mở ra miệng rắn, phù một tiếng, phun ra một viên nho lớn nhỏ màu trắng tinh thể. Tinh thể kia trên thân ngưng tụ một cỗ nồng đậm mà cuồng bạo linh lực, vừa xuất hiện tựa như cùng mũi tên, hướng địa quật chỗ sâu bay đi. Là yêu đan. Tào Huyền hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức phi thân đuổi theo. Lư Minh ngươi trước chạm xà yêu, ta đi thay ngươi đem yêu đan cầm về. Lưu Kiên ném câu tiếp theo, cũng đội vàng đuổi theo. Lư Định Phong lông mày quét ngang, cũng không đoái hoài tới xà yêu, nhanh chóng bấm một cái kiếm quyết liền hướng hai người cấp tốc điên cuồng đuổi theo. Cái này yêu đan vẫn là ta tự mình tới cầm đi, không cần đến hai vị hao tâm tổn trí. Trong lúc nói chuyện, hắn lại từ trong ngực lấy ra một chương màu vàng phù triện thiếp ở trên người, tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Chỉ không cần đến hai cái hô hấp thời gian, liền phát xong mà đến trước, đoạt tại Tào Lưu Nhị nhân chi trước, đem viên kia màu trắng yêu đan vững vàng nắm trong tay. Tào Lưu Nhị người vội vàng dừng lại, cấp tốc trao đổi một ánh mắt, sau đó xấu hổ cười một tiếng. Lư Minh không hổ là Đan Khâu Tử trưởng lão môn sinh đắc ý, không chỉ có xích thiết kiếm loại bảo bối này, ngay cả tật phong phù loại này sơ cấp trung giai phù triện đều có thể tùy ý sử dụng. Bất quá Lư Minh cũng không cần đến cẩn thận như vậy a. Liều mạng tiêu hao một viên tật phong phù cũng phải tự tay cầm tới yêu đan. Chẳng lẽ còn sợ ta hai người sẽ đem yêu đan nuốt hay sao? Ha 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 ha. Hai người tiếng cười rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, trôi này tung bay ở Lư Định Phong bên cạnh xích thiết kiếm, trên thân kiếm sát y đang trở nên càng ngày càng thịnh. Mà Lư Định Phong nhìn ánh mắt của hai người, tựa như là đang nhìn người chết. Lưu Kiên nhíu mày, Lư Minh cái này là ý gì? Ngươi đã lấy được yêu đan, chẳng lẽ còn muốn đối ta hai người xuất thủ hay sao? Lư Định Phong cười ha ha, các ngươi vẫn không rõ a. Ta mời các ngươi tới, chính là vì viên này yêu đan. Hiện tại đã yêu đan đã tới tay, hai người các ngươi cũng đã vô dụng. Yêu đan, pháp khí cùng tử lôi trúc, tất cả đều là ta. Tào Lưu Nhị người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như thủy. Chương 11, chém giết, đánh lén. Chương 11, chém giết, đánh lén. Lư Định Phong, Tào Huyền nổi giận. Ngươi chỉ là Đan Câu Tử Dài lão thủ hạ một cái tôi tớ mà thôi, ngay cả Liệt Diễm môn ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Bây giờ lại muốn đỉnh lấy Liệt Diễm môn tên tuổi tùy ý hãm hại tán tu, chẳng lẽ liền không sợ bị Liệt Diễm môn trách phạt? Lưu Kiên vẫn còn không có từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ, "Lư Minh, ngươi ta ba người đều là luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, cho dù ngươi pháp khí lợi hại hơn một chút, cũng chưa chắc địch nổi ta cùng Tào huynh hai người liên thủ. Nếu ngươi không phải mạo hiểm, ta hai người coi như bỏ tính mệnh, cũng muốn cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách." Cá chết lưới rách? Ha ha ha. Lư Định Phong tiếng cùng thiếu, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, "Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng xứng." Đó lấy, hắn lại cấp tốc biến làm ra một bộ trầm thống biểu lộ, trầm giọng nói, "Hai người các ngươi hôm nay vô ý bị xà yêu cùng yêu đồng giết chết, vi huynh cũng rất là đau lòng. Chờ một chút nhất định phải đem xà yêu kia cùng yêu đồng cùng nhau chẳng trừ, thay hai người các ngươi báo thù rửa hận. Còn các ngươi pháp khí, vi huynh cũng sẽ hao tâm tổn trí thay các ngươi cố gắng đảm bảo." Nói xong, hắn hét lớn một tiếng đi. Tiếp theo liền thấy xích thiết kiếm quang mang đại thịnh, tại một trận tiếng rít bên trong liền hướng hai người nhanh chóng chém tới. Tào Lưu Nhị người không dám thất lễ, vội vàng riêng phần mình tế ra một thanh phi kiếm ngăn cản. Ba thanh phi kiếm như là ba con linh xà hướng trời cao bay lượn, trong lúc nhất thời, trong động quật quang hoa đại thịnh, kim thạch đan sen không ngừng bên hai. Ba thanh phi kiếm tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt liền đã giao thủ mười mấy hiệp, tạm thời bất phân thắng bại. Bất quá ở đây ba người cũng nhìn ra được, Lư Định Phong xích thiết kiếm rõ ràng chiếm thượng phong. Chỉ qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kiếm mang màu đỏ tình thế liền càng ngày càng thịnh, rất nhanh bày biện ra tính áp đảo tình thế. Lưu Kiên gấp, vội vàng hướng phía Lư Định Phong sau lưng hô to, "Tiểu tử, thừa dịp hắn bây giờ bị chúng ta ngăn chặn, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a. Không phải chờ hắn rảnh tay, chúng ta tất cả đều phải chết." Lư Định Phong không chút nào bị ảnh hưởng, ngược lại là một trận cười ha ha, "Lư Minh, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi a. Còn cần loại này ngây thơ thủ đoạn lừa gạt ta." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió vang. "Ừm, thực sự có người." Lư Định Phong biến sắc, vô ý thức đi phía trái bên cạnh dịch chuyển khỏi nửa bước. Một giây sau, liền gặp một cây ngân châm dán hắn phía bên phải cánh tay cấp tốc bay qua, trong nháy mắt liền đâm tại phía trước một tảng đá lớn trên thân. Bá Nhất Thanh càng đem khối kia nặng mấy chục cân cự thạch trực tiếp đâm cái xuyên thấu. Lư Định Phong trong mày nhìn lại, đã thấy lúc trước tránh thoát cẩu ba chẳng biết lúc nào lại hiện thân ra. Hai tay của hắn vẫn như cũ cầm chói yêu dây thừng cùng tỏa linh châm, trong đó cầm tỏa linh châm tay phải làm ra một cái hướng phía trước ném ra tư thế. Rất rõ ràng, vừa rồi cây kia đánh lén mà đến ngân châm chính là bị hắn như thế tay không ném ra. T. Lư Định Phong không khỏi hít một hơi hơi lạnh, tay không ném pháp khí thế mà cũng có thể có uy lực như thế à? Tiểu tử này lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn đang chuẩn bị để phòng đối phương cái thứ hai ngân châm lúc, đã thấy cẩu ba lại không chút do dự quay người trở về chạy, rất nhanh liền chạy đến đầu kia bạch mãng bên cạnh, giúp nó băng bó lên vết thương. "Tiểu Bạch, ngươi không có chuyện gì chứ? Đều nói cho ngươi đánh lén vô dụng, hắn là tiên sư, cũng không phải cái gì đần chim, làm sao có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu? Ngươi kiên trì một chút nữa, ta hiện tại liền lấy một chút cho than cho ngươi băng bó, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Lư Định Phong nghe vậy sững sờ, cho nên mới để cho hắn giấu đi đánh lén, là xà yêu gia chủ ý à? Tiếp lấy lại nhịn không được lắc đầu, đáng tiếc là thằng ngu, hoàn toàn không hiểu đánh lén chi đạo. Mà lại, một cái đã tan hết tu vi, lại bị cướp xét đánh trúng xà yêu, còn không có yêu đan, làm sao có thể cứu sống được? Đang nói, chỉ thấy đầu kia đã thoi thóp bạch mãng, bị cấp tốc băng bó về sau, vậy mà thật bắt đầu chậm rãi nhúc đích, muốn hướng ngoài động bỏ đi. Lư Định Phong lập tức liền kinh ngạc, cái này, làm sao có thể? Hắn bên này ngây người thời gian qua một lát, xích thiết kiếm cũng tạm thời không có chủ nhân hô ứng chỉ huy, rốt cục bị Tào Lưu Nhị người tìm tới cái sơ hở đánh rơi xuống. Lập tức, hai thanh phi kiếm màu đen liền một trái một phải, hướng phía Lư Định Phong cùng nhau chém xuống. "Lư Minh, xin lỗi, chết đi." Nhưng mà, hai người trong tưởng tượng Lư Định Phong bị phi kiếm chém giết hình tượng cũng không phát sinh. Mắt thấy hai thanh phi kiếm sắp đâm trúng Lư Định Phong thời điểm, đã thấy chung quanh hắn khoảng 3 thước vị trí, đột nhiên có một đạo rươi trong suốt lồng ánh sáng màu vàng tránh hiện ra. Kia lồng ánh sáng liền như là một cái cự đại kim trùng, đem Lư Định Phong hộ ở trong đó. Chỉ nghe đương đương hai tiếng giòn vang, hai thanh phi kiếm bị kia lồng ánh sáng sinh sinh cản ở ngoại vi, cũng không còn cách nào tới gần mảy may. "Đây là Kim Cương Phủ. Trên người ngươi thế mà còn có này các loại bảo vật." Tào Huyền cùng Lưu Kiên hai người tất cả giật mình, thần sắc trở nên mười phần nghiêm trọng. "Ha ha ha." Lư Định Phong cười to vài tiếng, quay đầu lại nói, "Các ngươi thật sự cho rằng ta không có điểm phòng ngự thủ đoạn, liền sẽ tùy tiện đối hai tên cùng giai tu sĩ xuất thủ à? Nếu quả thật nghĩ như vậy, vậy liền quá ngây thơ." Trong lúc nói chuyện, vừa mới bị Tào Lưu Nhị người đánh rơi trôi này xích thiết kiếm, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ bay đến hai người sau lưng. Nhưng hai người đem linh lực cùng lực chú ý tất cả đều tập trung ở như thế nào đánh tan lồng ánh sáng màu vàng phía trên, đối sau lưng nguy hiểm lại không có chút nào phát giác. Lư Định Phong hơi nhếch khóe môi lên, tiếp tục âm thầm thôi động linh lực. Tại tu chân giới, như hai người các ngươi như vậy ngây thơ tu sĩ là sống không lâu. Không bằng sớm làm đem cơ duyên của các ngươi giao cho Vi Minh, để Vi Minh sẽ thay các ngươi tiếp tục đi tới đi. Một chữ cuối cùng nói xong, xích thiết kiếm trong nháy mắt kiếm mang phóng đại, lập tức từ phía sau hướng hai người bay nhanh mà đến. Tào Lưu Nhị người lúc này mới cảm nhận được sau lưng sát ý, lập tức sắc mặt đại biến. Là xích thiết kiếm. Chạy mau. Hai người hết sức ăn ý, lập tức hướng hai bên trái phải chia ra bỏ chạy. Nhưng này xích thiết kiếm linh lực dồi dào, tốc độ càng nhanh, như một đạo hồng mang cấp tốc ở giữa không trung vẽ một vòng tròn. Lăng Liệt sát ý phía dưới, chỉ nghe vụ vụ hai tiếng, Lưu Tào hai người còn chưa kịp chạy ra động quật, liền đã đầu người rơi xuống đất, thân tử đạo tiêu. Ha ha, chỉ là hai tên tán tu cũng nghĩ cùng ta đoạt yêu đan, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Lư Định Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức tiến lên đem Tào Lưu trên thân hai người pháp khí cùng vật quý giá thu sạch nhặt được. Lúc này mới giẫm lên phi kiếm chậm rãi bay tới, rơi xuống động quật lối ra trước đó. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới còn chưa kịp chạy ra một người một mãng. Lần này hắn thấy rõ ràng, kia bạch mãng thụ thương trên đầu đôi một tầng thật dày đen xám. Mặc dù cả thân thể vẫn như cũ hết sức yếu ớt, nhưng rõ ràng so lúc trước hồi phục rất nhiều. Sinh mệnh lực lại ngoan cường như vậy, không hổ là tu hành 500 năm đại yêu. Lư Định Phong âm thầm cảm khái nhất thanh. Có như vậy một cái mắt, trong lòng hắn sinh ra một cái mãnh liệt ý nghĩ, đem chém giết xà yêu việc này giấu giếm xuống tới, đem viên kia yêu đan mình độc chiếm. Đây chính là có được 500 năm tu vi đại yêu yêu đan, bên trong chứa đựng có thể so với cấp 4 yêu thú cường đại yêu nguyên. Thật muốn cầm tới giao dịch hội bên trên, lại thêm một ít linh thạch cùng cái khác bà bối, coi như đổi một viên trúc cơ đan trở về, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, vừa nghĩ tới đan câu tự trưởng lão xử trí phản đồ bạo ngược thủ đoạn, hắn lập tức lại đem ý nghĩ này cho sinh sinh nhân xuống dưới. "Tiểu tử, ngươi làm được rất không tệ." Lư Định Phong thu nạp tâm tư, chậm rãi mở miệng, "Mới nếu không phải ngươi bắt được kia hai loại pháp khí, ta còn thực sự không thể nhẹ nhàng như vậy liền đem hai người kia cho thu thập. Thượng Thiên có đức yêu sinh, bổ tiên sư cũng không muốn tùy ý sát sinh, cho nên, dưới mắt có thể cho ngươi một cái cơ hội." Lư Định Phong chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ cao nhân phong phạm, nói tiếp, "Chỉ cần ngươi chịu đem kia hai loại pháp khí giao ra, bổ tiên sư liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi chịu hối lỗi sửa sai, đem xà yêu kia tự tay chém giết, bổ tiên sư cũng có thể uổng phí hiểm khích lúc trước, thu ngươi làm đồ. Ngày sau ngươi nếu có thể tu thành đại đạo, càng có thể ngao du thiên địa, tận hưởng tiên gia chi cực vui." Lư Định Phong một bên hướng dẫn từng bước, một bên âm thầm thúc dục linh lực. Dư quang bên trong, chỉ gặp lúc trước chuôi này cố ý không có thu hồi xích thiết kiếm, lại tại động quật bên trong vòng vo tam quốc mà tiềm hành tới, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một người một mãng sau lưng. Chương 12, tiểu tử nốc, sau cùng khảo nghiệm. Chương 12, tiểu tử nốc, sau cùng khảo nghiệm. Cứ việc vừa rồi đấu pháp thành công đem Tào Lưu nhị người chém giết, nhưng Lư Định Phong cũng hao phí không ít linh lực. Đặc biệt là bởi vì cậu ba đánh lén cùng phân thần, để hắn không thể không lâm thời kích hoạt kim cương phù hộ thân, lại ngoài định mức tăng lên hứa tiêu hao nhiều hơn. Lư Định Phong âm thầm đoán chừng, lấy mình dưới mắt linh lực trình độ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra xích tiết kiếm 5, 6 phần 10 uy lực. Bất quá, dùng để đánh lén một phàm nhân cùng một đầu trọng thương xà yêu, cũng hoàn toàn đầy đủ. Lư Định Phong thoáng ổn định tâm thần, liền muốn trước tiên đem cậu ba một kiếm đâm xuyên lúc, lại nghe cậu ba đột nhiên mở miệng, "Hai món đồ này ta có thể cho ngươi." "Ừm." Lư Định Phong sững sờ, hơi kém cho là mình nghe lầm, "Ngươi nói cái gì?" Chỉ nghe cậu ba thản nhiên nói, "Hai thứ đồ này ta cầm lại vô dụng, chỉ là không muốn để cho bọn hắn tổn thương tiểu bạch, cho nên mới lấy đi. Hiện tại đã ngươi nếu mà muốn, thì lấy đi tốt." Cậu ba nói xong lại song giơ tay lên, đem bó kia yêu dây thừng cùng tỏa linh châm toàn bộ ném qua đến, liền vừa vặn rơi vào Lư Định Phong dưới chân. Lư Định Phong cũng không đi đón, mà là vô ý thức lui lại hai bước, lại dùng ánh mắt còn lại cấp tốc liếc nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện có cái khác mai phục, lúc này mới hơi yên tâm chút. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Vô luận chói yêu dây thừng vẫn là tỏa linh châm, đều là trung phẩm pháp khí, mà lại bởi vì công năng đặc thù nguyên nhân, có khi phát huy tác dụng thậm chí so thượng phẩm pháp khí cũng không kém là bao nhiêu. Cái này nếu là đặt ở tu hành giới, không thông báo để nhiều ít luyện khí kỳ tu sĩ trông mà thèm. Nhưng trước mắt cái này phàm nhân thiếu niên, cứ như vậy tùy tiện đem hai dạng đồ vật vứt, Lư Định Phong không có thể hiểu được. Chẳng lẽ đối phương thật sự cho rằng, chỉ cần giao ra pháp khí, mình liền có thể bỏ qua cho hắn? Trên đời nào có ngốc như vậy người? "Tiểu tử," Lư Định Phong nghi hoặc hỏi, "ngươi có biết cái này hai kiện pháp khí đến cùng đắt cỡ nào nặng?" Cậu ba gật đầu, "Ta lại không ngốc, ta đương nhiên biết." Lư Định Phong âm thầm lưu chuyển linh lực hơi kém vì đó trì trệ. Chỉ nghe cậu ba nói tiếp, "Vừa rồi nhìn các ngươi vì tiểu Bạch yêu đang cùng hai món đồ này đánh đến ngươi chết ta sống, ta liền đoán được bọn chúng khẳng định là không tầm thường bảo vật." Lư Định Phong trầm giọng hỏi, "Vậy ngươi cứ như vậy ném xuống, cũng không thấy đến đáng tiếc?" Cậu ba lắc đầu, "Lần trước ngươi đi hồng thụ nhà thời điểm, ta không phải đem ngươi kia cái gì ngọc linh trụ làm hỏng rồi à? Hai thứ đồ này, trong đó một kiện liền xem như là đưa cho ngươi bồi thường." Câu trả lời này lại hoàn toàn ra khỏi Lư Định Phong ngoài ý liệu. Thế gian thế mà lại có ngươi người kiểu này, thú vị thú vị. Ha ha ha. Lư Định Phong cười to vài tiếng, đem hai kiện pháp khí thu lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vị nào đó liệt diễm môn trưởng lão đùa bỡn lòng người thủ đoạn, trong lòng cũng sinh ra bắt chước tâm tư. Hắn nhìn chằm chằm cậu ba một chút, cười nói, "Việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi, kỳ thật ngày đó, kia ngọc linh trụ cũng không phải là bị ngươi làm hư, mà là bổn tiên sư âm thầm thi pháp, để ngọc linh trụ tự bạo." "A?" Cậu ba quả nhiên lấy làm kinh hãi, lại có thể có người sẽ cố ý làm hư bảo vật của mình, ngươi là kẻ ngu sao? Lư Định Phong hít sâu một hơi, thật vất vả mới để cho mình tâm cảnh một lần nữa bình ổn xuống tới. Vừa học lấy vị tiên ngữ khí chậm rãi giải thích nói, "Ngọc linh trụ ngoại trừ có thể đo linh căn tư chất bên ngoài, còn có thể đo ra các trên thân người mang theo tính tình. Ta ngày đó gặp kia ngọc linh trụ bên trong máu chảy ồ ạt, liền đoán được ngươi tất nhiên cùng một con khát máu thành tính đại yêu đi được rất gần, trên thân mới có thể lây dính cái này đại yêu tính tình. Vì không khiến người khác nhìn ra mánh khóe, tốt độc chiếm yêu đan, cho nên ta mới kịp thời thi pháp để ngọc linh trụ tự bạo, cũng viện một cái họa sát thân cơ an ở trên thân thể ngươi, xem như qua loa tắt trách tới. Cũng may các ngươi phàm nhân ngu dốt không chịu nổi, thế mà thật tin." ha ha. Lữ Định Phong nói xong, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Cẩu Hoa, muốn nhìn đến đối phương lộ ra ảo não, hối hận hoặc là phẫn hận biểu lộ. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Cẩu Hoa nghe vậy không những không giận, ngược lại lại hỉ, nói như vậy, trên người của ta thật không có hỏa sát thân. Kia quá được rồi. Hồng Thụ nếu là biết, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Lữ Định Phong híp mắt, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, lòng người cũng không không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy mà bỡn. Chỉ nghe Cẩu Hoa nói tiếp, bất quá có một chút người thế nhưng là nói sai, Tiểu Bạch cũng không phải là khát máu thành tính, nó đã đáp ứng ta, xưa nay không ăn người. Ha ha ha. Lữ Định Phong giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn nhịn không được một trận cười ha ha, hơi kém đem nước mắt đều bật cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng kia Ngọc Linh trụ bên trong hiện ra huyết quang là thú huyết sao? Lữ Định Phong giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Cẩu Hoa, chậm rãi giải thích nói, Ngọc Linh trụ là chuyên môn cho phàm nhân khảo thí linh căn tư chất pháp khí, có thể tuôn ra huyết quang, tự nhiên toàn là máu người. Hơn nữa nhìn kia huyết quang như thế nồng đậm, có thể thấy được chết tại xà yêu kia trong miệng phàm nhân, đoán chừng chí ít cũng có bên trên hơn trăm người. Nghe nói như thế, Cẩu Hoa rốt cục nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Mãng. Bất quá hắn lập tức liền kịch liệt lắc đầu, sẽ không, sẽ không. Tiểu Bạch đã nói với ta nó từ không ăn qua thịt người, ta tin tưởng Tiểu Bạch tuyệt sẽ không gạt ta. Lừa mình dối người, ha ha. Lữ Định Phong tự nhận là lật về một thành, liền vừa chuẩn bị thừa thắng xông lên, chỉ trên mặt đất hai kiện pháp khí nói, ngươi mới vừa nói, một loại trong đó đồ vật là vì bồi thường ngọc của ta linh trụ. Kia một tiểu khác đâu, thế nhưng là muốn cầu bổn tiên sư tha cho ngươi một mạng. Hắn đang nghĩ kỹ, chỉ cần Cẩu Hoa trả lời phải liền lập tức thôi động xích thiết kiếm hoàn thành chém giết, làm cho đối phương tại song trọng trong tuyệt vọng chết. Tương tự thủ đoạn, Lữ Định Phong trước đó gặp vị kia đan khâu tự trưởng lao sử dụng qua nhiều lần, đây là hắn lần thứ nhất tự tay làm dùng đến. Mặc dù đối thủ chỉ là tiểu tử ngốc, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia không hiểu hưng phấn cùng chờ mong, phản phất mình đã trở thành đan khâu tự trưởng lao thân truyền đệ tử. Bất quá lập tức, đã thấy Cẩu Hoa nhanh chóng lắc đầu, không phải, cái này món đồ thứ hai, ta là nghĩ đổi với ngươi một tin tức. Lữ Định Phong sững sờ, tin tức gì? Nói nghe một chút. Chỉ nghe Cẩu Hoa nói, lúc trước vị kia bị ngươi giết chết đại thúc nói, ngươi căn bản không phải liệt diễm môn đệ tử. Cho nên ngươi không có khả năng đem Hồng Thụ các nàng đưa đi liệt diễm môn, vậy ngươi đến tụt cùng đem người mang đi nơi nào? Thấy mình ngụy trang thân phận thế mà bị một tiểu tử ngốc vạch trần, Lữ Định Phong lập tức liền bị chọc giận quá mà cười lên, "Tiểu tử, ngươi bây giờ ngay cả mình đều nhanh khó giữ được tính mạng, còn có tâm tư quan tâm người khác đâu? Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi xuống dưới, cùng ngươi kia cái gì Hồng Thụ đoàn tụ." Không ngờ, Cẩu Hoa không những không có giận, ngược lại lại hỉ, xuống dưới liền có thể nhìn thấy Hồng Thụ. "Quá được rồi. Bất quá ta còn thiếu ma tử gia gia tiền đâu, hiện tại không thể đi, ngươi có thể đem Hồng Thụ đưa ra sao?" Lữ Định Phong hơi kém một cái lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Lúc này, đầu kia đầy đầu đen xám Bạch Mãng lại đột nhiên mở miệng, miệng nói tiếng người, "Cẩu Hoa, là hắn giết Hồng Thụ. Ngươi tranh thủ thời gian giết hắn, cho Hồng Thụ báo thù." "Cái gì?" Hai người đều là quá sợ hãi. Cẩu Hoa hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, "Ngươi giết Hồng Thụ? Hồng Thụ chết rồi?" Lữ Định Phong thì là nhíu mày, trong lòng lần thứ nhất ẩn ẩn sinh ra có chút không đúng cảm giác. Hắn cũng không dám lại khinh thường, vung tay lên, trong nháy mắt đem xích thiết kiếm linh lực rót đầy. "Chết đi." Một giây sau, theo sau lưng Hồng Mang tăng gọn, Cẩu Hoa cả người đều bị xích thiết kiếm đâm bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, tại hắn Lữ Định Phong sau lưng trên vách đá nổ ra một cái lỗ thủng, sinh tử không biết. Thành công giải quyết hết một cái đối thủ, Lữ Định Phong lúc này mới quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Mãng. "Ta hiểu được, ngươi vừa rồi một mực tại giả. Ngươi căn bản cũng không có bị cấp xét đánh trúng, đầu này bên trên tổn thương là chính ngươi làm ra à?" Bạch Mãng lại không trả lời, mà giống như là cảm ứng được cái gì, chậm rãi nâng lên gián đầu, xuyên thấu qua cao mấy chục trượng động quật lối ra nhìn ra ngoài. Trong miệng tự lẩm bẩm, thời gian nhanh đến. Cuối cùng này khảo nghiệm rốt cuộc đã tới a. Lữ Định Phong nhíu mày, thời gian nào đến rồi? Vừa dứt lời, hắn liền nghe được ngoài hang động bên trên bầu trời bắt đầu truyền đến trận trận rầm rập âm thanh sấm sét. Chương 13, độ kiếp. Tử Mẫu Đồng Tâm Trận. Chương 13, độ kiếp. Tử Mẫu Đồng Tâm Trận. Lữ Định Phong lông mày ngưng tụ, đây là kiếp lôi. Như thế chiến trận, chắc hẳn đây cũng là nhân kiếp cửa ải cuối cùng. Lập tức, hắn giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Người bây giờ ngay cả yêu đan đều không có, còn muốn độ kiếp. Thật là một cái trò cười. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Lữ Định Phong đánh gãy. Lữ Định Phong nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp động vật đỉnh chót bị vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh sinh sinh anh mở một cái cửa hang. Nhưng này lôi đỉnh chi lực cũng theo đó dừng lại, cũng không tiếp tục rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lữ Định Phong khẽ nhíu mày, kiếp lôi không phải hẳn là bổ vào độ kiếp yêu quái trên thân sao? Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến trên hang động mọc ra mạng lớn tử trúc lâm, lập tức liền hiểu, là tử lôi trúc. Những cái kia tử lôi trúc là người cố ý loại ở phía trên. Không tệ. Bạch Mãng cũng không có giấu giếm, chậm rãi gật đầu, miệng nói tiếng người. Tử lôi trúc đã có thể dẫn hạ lôi đỉnh chi lực, cũng có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, dùng để chống đỡ lôi kiếp, là không thể thích hợp hơn. Ta lúc đầu vì tìm những trúc này, thế nhưng là hao tốn không ít công phu, hôm nay rốt cục có thể dùng lên. Thì ra là thế. Lữ Định Phong giật mình, chắc không được, lúc trước hai người kia nhìn thấy tử lôi trúc lúc sẽ hưng phấn như thế. Rõ ràng lấy tu vi của bọn hắn, là căn bản không có cách nào điều khiển kiếm trận. Nguyên lai hai bọn họ lại đối ta che giấu trọng yếu như vậy tin tức, cũng coi như chết được không an, ha ha. Lữ Định Phong rõ ràng không muốn bị lôi kiếp dính vào, một bên cạnh lúc nói chuyện, một bên lui về sau, rất nhanh liền cùng Bạch Mãng kéo xa khoảng cách. Nhưng hắn cũng không có vội vã rời đi. thứ nhất là muốn tận mắt nhìn xem xà yêu kia đến tuột cùng muốn thế nào độ kiếp, dù sao đây chính là cực khó gặp được cơ duyên. Thứ hai cũng là nghĩ chờ lôi kiếp kết thúc về sau, đem còn lại tử lôi trúc toàn bộ đảo cùng nhau mang đi. Dầm dầm ầm ầm. Suy nghĩ ở giữa, lại là tiếng sấm rền vang tiếng vang. Đỉnh đầu động vật lại bị lần lượt đánh xuyên, rất nhanh liền lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Mà chuẩn bị độ nhân kiếp Bạch Mãng, cũng rốt cục bại lộ giữa không trung lôi vân phía dưới. Nhìn xem phía trên mảng lớn bị đánh nát tử lôi trúc, Lư Định Phong trong lòng một trận đau lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì một bộ nhẹ nhõm xem trò vui biểu lộ. Hiện tại ngươi đỉnh đầu tử lôi trúc đã không có hơn phân nửa, mà lôi kiếp còn chưa kết thúc, tiếp xuống ngươi lại muốn ứng đối ra sao đâu? Kia Bạch Mãng cũng không cần trường, ngược lại hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một vòng nhân loại đặc hữu trào phúng biểu lộ. Không có tử lôi trúc, tự nhiên còn có những người khác sẽ thay ta chia sẻ. Lư Định Phong nghe vậy sững sờ, ngươi nói cầu a? Hắn đã bị ta dùng xích thiết kiếm một kiếm chém giết. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền đã ý thức được không đối. Xích thiết kiếm từ khi vừa rồi đánh bay cầu a về sau, lại một mực không có bay trở về. Lư Định Phong đội vàng bấm một cái kiếm quyết, rất nhanh liền cảm giác bình thân niệm vẫn như cũ có thể cùng xích thiết kiếm kiếm ý tương thông. Nhưng hắn liên tục triệu hoán nhiều lần, xích thiết kiếm đều không thể bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Lư Định Phong có chút luống cuống, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Vội vàng quay đầu, liền gặp sau lưng trên thạch bích, một cái vóc người thon gầy thiếu niên đẩy ra một tảng đá lớn, từ cái kia bị phi kiếm nổ tung lỗ thủng bên trong chậm rãi đi ra. Cái này hai mắt thiếu niên đỏ bừng, máu me khắp người, trong tay còn gắt gao cầm trôi này không ngừng run run màu đỏ kiếm sắt, chính là cậu a. Ngươi thế mà còn chưa có chết? Lư Định Phong lập tức quá sợ hãi, cái này sao có thể? Hắn vội vàng thôi động linh lực, muốn đem xích thiết kiếm triệu hồi. Nhưng vô luận hắn như thế nào thúc dục, xích thiết kiếm đều bị cậu a hai tay gắt gao cầm, không cách nào tránh thoát. Ngay cả xích thiết kiếm đều có thể đồ tay nắm chặt, tiểu tử ngốc này lực lượng đã lớn đến loại trình độ này a. Lư Định Phong không dám thất lễ, lúc này liền cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đem tự thân còn lại chín thành linh lực toàn bộ dốc vào đến xích thiết kiếm bên trong. Một giây sau, chỉ nghe ông một tiếng vang trầm, xích thiết kiếm trong nháy mắt hồng mang đại trán, rốt cục mang theo cầu ga bay xuống, đem cầu ga cả người trùng điệp ngã xuống đất. Dù vậy, cầu ga vẫn như cũ dùng hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, không cho pháp khí này bay đi. Hai mắt thiếu niên đỏ bừng, trên bộ nổi gân xanh, như có mảnh thu muốn từ trong thân thể thoát khốn mà ra. Chỉ chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận cách đó không xa tiên sư. Người giết hồng thủ, người giết hồng thủ, người đáng chết. Lư Định Phong bị đó là máu ánh mắt giật nảy mình, vô ý thức quát tay, không, nàng không có chết, ta chỉ là đem nàng đưa đến. Giang giác, nhất thanh lôi đỉnh tiếng vang đem hắn đánh gãy. Lập tức chỉ thấy một đạo to cỡ miệng chén lôi đỉnh từ đỉnh đầu khe bổ xuống, đến nửa đường lúc, lại đột nhiên chia ba đạo lôi đỉnh, phân biệt hướng Bạch Mãng cùng Lư Định Phong, cậu ba hai người cùng nhau bổ tới. Rầm rầm rầm, vài tiếng ầm ầm nổ vang về sau, Bạch Mãng bị triệt để đánh tan thành hai đoạn, riêng phần mình co quắp ngã trên mặt đất. Mà Lư Định Phong cùng cậu ba hai người cũng bị đồng thời đánh bay ra ngoài, trung điệp quẳng tại sau lưng trên vết động, lại không lực lăn xuống tới. Khô khủng. Phốc. Lư Định Phong trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác tự thân linh lực tán loạn, tứ chi kinh mạch đứt đoạn, ngay cả bỏ đều không bỏ dậy nổi. Chỉ có thể dựa vào cuối cùng một ngụm chân khí gian nan ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy hối hận, không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, cuối cùng kia ba đạo tách ra lôi đỉnh bên trong, bổ về phía xà yêu lôi đỉnh nhỏ nhất, bổ về phía cầu ba lôi đỉnh hơi lớn chút, mà bổ hướng mình đạo này lôi đỉnh thì là thô nhất, uy lực cũng lớn nhất. Như thế nào? Sao sẽ như thế? Ta rõ ràng chỉ là cái người ngoài cuộc. Xà yêu độ kiếp, cùng ta có liên can gì? Lúc này, đã thấy cách đó không xa bị đánh thành hai đoạn Bạch Mãng, lại giống như là vết thương khép lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ rắn trong bụng bay ra, người ngoài cuộc. Ha ha, từ ngươi tiến vào cái này động quật bắt đầu, liền đã không còn là người ngoài cuộc. Lư Định Phong trước mắt, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, cấp tốc hướng chung quanh liếc nhìn một vòng. Rất nhanh hắn liền chú ý tới, cái này động quật bên trong đống đá cùng cột đá bày ra, đều không phải là tùy ý thả thế mà ẩn ẩn phù hợp ngũ hành bắt quái phương vị. Mà lại, bên trong một cái bị mình phá tan thạch trong đống, còn lộ ra vỡ vụn trận kỳ một góc. Lư Định Phong lập tức kịp phản ứng, là trận pháp. Ngươi đã sớm tại cái này trong động quật bố trí độ kiếp trận pháp. Không tệ. Chỉ nghe âm thanh quen thuộc kia nói tiếp, ngươi sinh mà vì người, lại làm sao biết yêu tộc độ kiếp chi gian nan? Vì có thể thành công độ kiếp, ta hao phí mấy chục năm thời gian khổ tu trận pháp chi đạo, rốt cuộc tìm được một cái chuyên vì yêu thú độ nhân kiếp mà sáng tạo trận pháp, Tử Mẫu Đồng Tâm trận. Chỉ cần thân ở cái này động quật trong trận pháp, nhưng phàm là lây dính trên người của ta yêu khí người, liền sẽ tự động giúp ta chia sẻ bộ phận tiên kiếp chi lực. Ngươi nói bậy. Lư Định Phong không cam lòng lớn tiếng gào thét, ta khi nào lây dính ngươi yêu khí? Hắn vừa dứt lời, lập tức liền nghĩ đến một vật. Chẳng lẽ nói, là vật kia? Lư Định Phong đội vàng từ trong ngực đem lúc trước cướp được viên kia yêu đan lấy ra, đã thấy viên này yêu đan đã bị kiếp lôi bổ thành phân vụn, nguyên bản nồng đậm yêu khí linh lực cũng toàn bộ tán loạn. Chỉ ở đan hạch bên trong, còn lưu lại một đống cuốn lại màu vàng lá bùa, trên lá bùa mặt còn ẩn ẩn lưu lại một cỗ cuồng bạo linh lực khí tức. Lư Định Phong trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây là thuốc linh phủ. Cho nên, vừa rồi cái kia căn bản không phải yêu đan. Phía trên cuồng bạo linh khí cùng yêu nguyên chi khí, tất cả đều là dùng tấm bùa này giấy ngụy tạo nên. Hắn ngu ngơ một lát, sau đó tựa như phát điên, nhịn không được phát ra một trận cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha. Ta đường đường luyện khí tu sĩ, thế mà bị một con yêu vật ngụy tạo yêu đan lừa gạt. Ha ha ha. Chương 14, Mộ Đồng, chân chính cổ ga. Chương 14, Mộ Đồng, chân chính cổ ga. T. đau quá. Cậu ba từ một tảng đá lớn về sau chậm rãi bò lên, cảm giác toàn thân các nơi còn đang không ngừng truyền đến từng trận đâm nói, giống như là có ngân châm đang không ngừng biến đổi vị trí đâm mình đồng dạng. Trong đầu cũng là mê man, bên hai còn lưu lại vừa rồi lôi đình nổ vang ong ong thanh âm, nghe không vô bất kỳ thanh âm gì. Cậu ba lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ ngực lò lửa nhỏ, phát hiện lò lửa nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt không có việc gì. Tính cả lần này, tiểu lâu ngươi đã cứu ta ba lần. Vô luận là lúc trước bị xích thiết kiếm đánh lén một khắc này, vẫn là mới vừa rồi bị lôi đình bổ trúng trước đó, cậu ba đều là dùng ý niệm đem lò lửa nhỏ trong nháy mắt chuyển đến tinh chuẩn vị trí, tuần tự đỡ được hai lần chí mạng nhất xung kích cùng tổn thương. Mặc dù như thế, cậu ba vẫn như cũng bị thương không nhẹ. Lúc này toàn thân hắn quần áo sớm đã trở nên rách nướp, lóa lộ ra ngoài trên da mặt, tràn đầy bị kiếm khí cùng lôi đình làm ra vết thương, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Chính cậu ba lại cũng không thèm để ý, chỉ là hơi thở hổn hển hai cái, cảm giác trong lỗ hai tiếng ông ông dần dần giảm bớt, liền vội vã leo ra đi. Mới vừa ra tới, chỉ thấy cách đó không xa vị kia tiên sư, lại giống mắc bị điên đồng dạng ở nơi đó không ngừng cùng tiếu, ha 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 ha. Ta thế mà bị một con yêu vật lừa gạt. Ha ha ha. Tiểu tử kia nói đúng, ta mới thật sự là đồ đần, ha ha ha. Mà dưới đất bên kia bờ sông, bạch mãng toàn thân đều đang chậm rãi nhúc đích, co bảo. Tiểu bạch đây là tại Lô Sắc A. Mặc kệ nó, vừa rồi tiên sư nói hồng thụ không có chết, khẳng định biết hồng thụ hạ lạc. Cậu ba thầm nghĩ lấy hồng thụ tin tức, cũng không quản được nhiều như vậy. Vội vàng mấy bước chạy đến Lưu Định Phong trước mặt, trực tiếp huy động hai tay liền hung hăng mấy bàn tay vô xuống đi. Ba, ba, ba. Lưu Định Phong tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám đánh ta? Hắn bộ ý thức nghĩ muốn hoàn thủ, nhưng lúc này hai tay kinh mạch đứt đoạn, lúc này lại ngay cả chói gà chi lực đều không sử dụng ra được. Đập trên người cậu ba, liền như là gãi ngương ngứa, cuối cùng chỉ có thể hung dữ chừng lấy thiếu niên ở trước mắt. Cậu ba lại không thèm để ý chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên sư ngươi rốt cục tỉnh rồi. Quả nhiên, lão nhân trong thôn nhóm nói không sai, bị hóa điên người. Chỉ cần tiến mấy cái bàn tay liền tốt, ngay cả tiên sư cũng không ngoại lệ. Lưu Định Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cậu ba lại lấy bội hỏi, tiên sư ngươi mới vừa nói không có giết hồng thụ, vậy ngươi đem hồng thụ đưa đi nơi nào? Lưu Định Phong không nói chuyện, chỉ là hung hăng trừng mắt đối phương. Tiên sư ngươi tại sao không nói chuyện? Làm sao còn mặt đỏ dần? Có phải hay không lại mắc bệnh? Cậu ba gấp, lại tới một lần tả hưu khai cùng, ba, ba, ba. Tiên sư bây giờ có thể nói chuyện sao? Lưu Định Phong khi nào bị một phàm nhân như thế tra tấn qua? Lập tức tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt bên trong lửa giận tựa như muốn dâng lên mà ra. Bất quá gặp cậu ba còn muốn chuẩn bị tắt một phát, hắn cũng không chiếu cố được mặt mũi gì ngay cả vội mở miệng, chờ một chút. Đừng đánh nữa. Ta nói. Cậu ba lúc này mới buông tay xuống, tiên sư ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lưu Định Phong hô hấp lại là trì trệ. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thiếu niên này mới cũng gặp xét đánh, hiện tại thế mà còn có thể như thế nhảy nhót tư mừng. Khủng bố như thế năng lực phòng ngự, thật chỉ là cái phàm nhân a. Nghĩ đến đối phương khả năng thật không tầm thường, Lưu Định Phong vừa rồi kia cố bị phàm nhân nhục nhã tức giận, trong nháy mắt liền giảm bớt hơn phân nửa. Hắn thoáng chậm thở ra một hơi, bình phục quyết tâm tự hỏi, tiểu tử, ngươi cũng đã biết linh thạch? Cậu ba chi tiết lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua. Lưu Định Phong liếc mắt, lại lo lắng còn muốn bị đánh, vội vàng giải thích nói, linh thạch chính là ngưng tụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa một loại tảng đá. Tảng đá kia bên trong mà linh khí dư giả mà lại tinh thuần, có thể bị người tu hành trực tiếp hấp thu. Bởi vậy, tảng đá kia đối mỗi một vị người tu hành đều mười phần trọng yếu. Nó tại trong giới tu hành địa vị thì tương đương với trong phàm nhân vàng bạc tiền. Cậu ba cao mày nói, ta hỏi là hồng thụ, ngươi cho ta nói cái này làm gì? Chờ một chút ngươi liền hiểu. Lưu Định Phong lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, linh thạch giấu ở thâm sơn linh mạch bên trong, nhưng như muốn khai thác ra lại không phải chuyện dễ, cần tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực, thậm chí là linh lực. Bình thường phàm phu tục tử, cho dù có khí lực lớn hơn nữa, đi khai hoang linh thạch cũng sẽ bị linh lực chỗ khiển trách, mười phần gian nan. Chỉ có mang theo linh căn người, thông qua tiêu hao tự thân linh căn phương thức, mới có thể đem linh thạch từ linh mạch bên trong cấp tốc lấy ra. Nhưng vô luận là tu tiên tông môn vẫn là tán tu, tự nhiên đều không muốn tiêu hao tự thân linh lực đi làm loại này hạ đẳng sự tình. Bởi vậy, liền có người chuyên môn ở các nơi trong thôn lạc tìm kiếm có linh căn đồng nam đồng nữ, đưa đi linh mạch bên trong, trở thành lấy quặng đồng tử. Cậu ba nghe được cái hiểu cái không, trừng mắt nhìn nói, ý của ngươi là nói, chỉ có tiêu hao linh căn mới có thể mở hái ra linh thạch. Nhưng đã như vậy, kia vì sao lại muốn hạn chế 15 tuổi? Có linh căn đại nhân không cũng giống vậy có thể đi khai thác a? Ngươi biết cái gì? Lư Định Phong khinh thường nói, liền xem như những cái kia tư chất không tầm thường thiên tài, nếu là không có trải qua công pháp tu hành dẫn đạo, 15 tuổi về sau, tiên thiên chi khí mất hết, thể nội linh căn liền sẽ tự hành tiêu tán, cái kia còn hai cái dám. Cậu ba cuối cùng nghe rõ, cho nên, hồng thụ chính là bị ngươi đưa đi linh mạch khai thác linh thạch. Kia linh mạch lại ở đâu? Lư Định Phong lắc đầu, linh mạch chỗ, là mỗi cái tông môn trọng yếu nhất chuyện cơ mật nghi, đương nhiên sẽ không để ngoại nhân tùy tiện biết được. Cậu ba có chút thất vọng, nguyên lai tiên sư ngươi cũng chỉ là cái ngoại nhân a. Lư Định Phong cũng nhịn không được nữa, cả giận nói, tiểu tử, ngươi như lại làm nhục như vậy cùng ta, ta coi như liều cái thần hồn vẫn diệt, cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Cậu ba vội vàng khoát tay, không có không có. Ta làm sao lại nhục nhã ngươi đây? Không phải tự ngươi nói ngươi là người ngoài sao? Lư Định Phong. Cậu ba còn muốn tiếp tục hỏi lúc, đột nhiên lại nghe bên cạnh chuyển đến một trận kỳ quái tiếng vang. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp dòng sông bờ bên kia, đầu kiêm màu trắng cự mãng chẳng biết lúc nào đã co vào biến thành một cái khoảng chừng cao 6, 7 thước cự đại nhục cầu, viên thịt bên trong mà giống như là đun sôi nước sôi, không ngừng ra bên ngoài lộc cộc toát ra từng chuỗi bọt máu. Cậu ca giật nảy mình, "Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ?" Hắn buông xuống Lư Định Phong, đã sắp qua đi xem xét tình huống. Đi chưa được mấy bước, liền gặp kia viên thịt mặt ngoài màu trắng da rắn như là sóng nước nhẹ nhàng chấn động hạ. Ngay sau đó, cả cái cự đại viên thịt thân thể liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc héo rút, hư, đồng thời ra tự động phá bỡ. Rất nhanh, liền gặp thân ảnh của một thiếu niên từ một đống sền sệt huyết đục bên trong rậm chân mà ra. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ta xong rồi, ta rốt cục thành á. Ha 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 ha. Thiếu niên kia ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, thanh âm hùng hậu mà to rõ. Trên thân cùng trên mặt lưu lại huyết đục cũng bị da thịt của hắn cấp tốc hấp thu, một lát sau, rốt cục đem hắn toàn bộ thân hình đều rõ ràng biểu diễn ra, nhỏ gầy dáng người, mặc trên người rách dưới áo vải, dưới chân là một đôi cũ nát giày cỏ. Ngũ quan như là lưỡi lao, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng tắp. Vô luận quần áo cách ăn mặc vẫn là dáng người ngũ quan, lại tất cả đều cùng cậu ca giống nhau như lúc. Cậu ca trực tiếp nhìn lên người, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, mắt mở to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lư Định Phong sắc mặt thì là trở nên hết sức khó coi, thế mà thật làm cho nó độ kiếp thành công, khục khục. Tiểu Bạch, là ngươi sao? Cậu ca vẫn còn tiếp tục hướng bờ sông chậm rãi rửa sát vào. Kia tử rắn bên trong chui ra thiếu niên nhưng lại chưa trả lời, chỉ là lặp đi lặp lại đánh giá thân thể của mình tứ chi, lại dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve da thịt của mình. Hắn mò được 10 phần nhu hòa, tựa hồ sợ chỉ cần hơi một dùng lực, liền sẽ đem làn da vỏ phá giống như. Trang diện này nhìn xem khá quỷ dị, để cậu ca cảm giác tê cả da đầu. Tiểu Bạch, ngươi làm sao? Cậu ca lại hỏi một câu. Bờ bên kia thiếu niên tựa hồ cuối cùng đem mình quanh thân dò xét xong, lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía cậu ca. Cô nhẹ nhàng nghiêng một cái, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Tiểu Bạch, ai là Tiểu Bạch? Cậu ca gấp, ngươi chính là Tiểu Bạch a, ngươi không nhận ra ta rồi? Ta là cậu ca. Ngươi nói không đúng, ha ha. Thiếu niên kia lạnh hừ một tiếng, khoe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra cái sán lạn đến làm người ta sợ hãi mỉm cười. Kể từ hôm nay, ta mới thật sự là cậu ca. Chương 15, mê hoặc yêu thuật. Ngươi không là Tiểu Bạch. Chương 15, mê hoặc yêu thuật. Ngươi không là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cậu ca đều nhanh muốn khóc lên. Hắn không rõ lúc trước bị mình tân tân khổ khổ nuôi lớn Tiểu Bạch, lúc trước cái kia bồi mình chơi bừa, bồi tiếp mình tới trên núi đi săn nhặt củi lửa Tiểu Bạch, tại sao lại đột nhiên biến thành như bây giờ? Ngươi tự nhiên là sẽ không hiểu. Bờ bên kia thiếu niên một bên giãy giụa cổ của mình cùng thân thể tứ chi, một bên phát tiết giống như nói, ngươi sinh ra tới chính là người, đương nhiên không có khả năng biết, yêu thú muốn tu hành sẽ có bao nhiêu vất vả, cũng sẽ không biết, ta vì hôm nay cần bước lên bao lớn phong hiểm. Hắn ngữ tốc rất nhanh, thần sắc hưng phấn, liền như thằng bé con mà tại đắc ý huyền diệu mình quá khứ công tích. Ta nguyên bản cũng chỉ là nghĩ viết mấy qua hết đời này, tùy tiện ăn mấy người, hưởng thụ một chút loại kia khát máu khoái cảm cũng liền thỏa mãn. Nhưng ai biết, lão tiên gia để cho ta gặp cái kia bảo vật. Cậu ca thấy đối phương hướng cổ mình phía dưới nhìn lướt qua, lập tức liền minh bạch hắn nói là lò lửa nhỏ, liền vội vàng hỏi, đã ngươi đều biết nó là bảo vật, vì sao còn phải đưa cho ta? Bờ bên kia thiếu niên giống như là không nghe thấy, tiếp lấy lẩm bẩm nói, từ khi đạt được bảo vật một ngày kia trở đi, ta liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ độ kiếp hóa hình. Bởi vì kia bảo vật đối yêu thú 10 phần bài xích, chỉ có hóa hình làm người về sau mới có thể phát huy ra nó chân chính tác dụng. Nhưng nếu là ta đem bảo vật giữ ở bên người, độ kiếp hóa hình thời điểm, thiên kiếp chi lực tất nhiên gấp bội, ta cũng tất nhiên sẽ không chịu được. Đây cũng là lão thiên đã sớm định tốt số trời, ha ha. Không qua thiên đạo có thiếu, cuối cùng vẫn là để cho ta tìm được nó lỗ thủng. Chỉ cần có thể tìm tới một cái người hữu duyên, đem kia bảo vật giao cho hắn, lại lợi dụng tử mẫu đồng tâm trận để hắn cùng ta cùng một chỗ độ kiếp. Dạng này không những có thể tránh khỏi thiên kiếp tăng thêm, còn có thể yếu bớt thêm tại ta bản thể phía trên thiên kiếp chi lực, quả thực là vẹn toàn đôi bên, ha ha ha. Thiếu niên càng nói càng hưng phấn, rất nhanh trên mặt liền hiện ra một vòng giống như uống say còn đỏ, trong hai con người cũng ẩn ẩn hiện lên một màn yêu dị chi sắc. Cũng chẳng biết tại sao, cậu ba càng nghe càng cảm thấy đầu óc nặng nề. Hắn không thể không hung hăng vỗ xuống trán, mới để cho mình thanh tỉnh chút. Lại nghe kia yêu dị thiếu niên nói tiếp, vì có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp, ta chờ gần 100 năm thời gian, tìm tiếp cận 200 người. Trong bọn họ, đã có tiên phú không tầm thường tu hành thiên tài, cũng có linh căn hoàn toàn không có phàm nhân. Đã có đại quan thương nhân chi tử, cũng có bần nhà nghèo con cái. Nhưng vô luận là ai, đều là một cầm tới bảo vật liền sẽ sinh ra tham nghiệm, muốn mang theo bảo vật đi xa sau đó độc chiếm. Bất quá bọn hắn đều không ngoại lệ, cuối cùng đều thành ta trong bụng bữa ăn, ha ha. Yêu dị thiếu niên tình lình nhìn thoáng qua cậu ba cái bụng, cậu ba lập tức cũng cảm giác mình trong bụng phình lên phảng phất đối phương mới vừa nói những người hữu duyên kia, tất cả đều là bị mình ăn như vậy. Yêu dị thiếu niên quỷ dị cười một tiếng, nói tiếp, ta nguyên bản đều nhanh muốn cho là mình độ kiếp hóa hình vô vọng, thẳng đến gặp ngươi, cậu ba. Ta chọn bện quan sát ngươi 2 năm, mới quyết định tan hết tu vi, cùng ngươi gặp nhau. Sau đó lại dùng thời gian 5 năm, nửa đường lặp đi lặp lại khảo nghiệm, thẳng đến triệt để lấy được tín nhiệm của ngươi, mới yên tâm đi bảo vật giao ra. Nói đến đây, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, trên mặt hưng phấn cùng vẻ mừng như điên không che giấu chút nào. Nếu không phải ngươi lấy được bảo vật, như thế nào lại tại ngắn ngủi một trong vòng 2 tháng liền trưởng thành đến tình trạng như thế? Nếu không phải ngươi có đầy đủ uy hiếp, lúc trước kia xích thiết kiếm liền sẽ không trước đâm về ngươi, mà là trực tiếp đâm ta. Quả nhiên, con đường này là đúng. Là thượng tiên đã sớm làm tốt an bài, vòng vòng đan xen, hết thảy đều là thiên ý. Ha ha ha. Ha 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 ha. Cậu ba cảm giác càng nghe càng loạn, như là một đoàn tương hồ tại trong đầu vừa đi vừa về quái, để hắn một trận buồn nôn muốn nói, lại buồn ngủ. Đột nhiên, hắn cảm thấy hoa mắt. Dương mắt xem xét, đã thấy kia yêu dị thiếu niên lại trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt mình chỉ có cách xa một bước khoảng cách, liền dùng kia một đôi yêu dị con ngươi màu đỏ, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Sau đó thì thào mở miệng, ngươi căn bản cũng không phải là cậu a. Từ ngươi xuất sinh bắt đầu, ngươi gặp phải mỗi người, mỗi sự kiện, tất cả đều là trí nhớ của ngươi biên tạo nên giả tượng. Thanh âm hắn trầm thấp mà ôn nhu, trong đó tựa hồ mang theo một loại nào đó mê hoặc nhân tâm lực lượng, để cậu a không thể không chăm chú lắng nghe, sợ sẽ lọt mất bất luận một chữ nào. Tiểu tử, đừng nghe nó. Sau lưng Lưu Định Phong đội vàng lớn tiếng nhắc nhở, xa yêu tự mang mê hoặc yêu thuật, ngươi tuyệt đối đừng nhìn con mắt của nó, cũng đừng nghe nó nói chuyện, cẩn thận nó đạo. Nhưng thanh âm của hắn chỉ truyền đến một nửa, liền tại giữa không trung bị một loại nào đó kết giới pháp thuật ngăn trở, kích thích một trận sóng gợn trong suốt, rõ ràng không có thể làm cho cậu ta nghe được. Lư Định Phong lập tức liền gấp. Hắn mặc dù tu vi toàn phế, kinh mạch đứt đoạn, nhưng cũng không muốn chết. Hắn hết sức rõ ràng, nếu là cậu ta đem hắn mang về dưới núi, mình tốt xấu còn có thể sống tạm mấy chục năm. Nhưng nếu là cậu ta thật bị xà yêu thay thế cũng chém giết, mình cũng tất nhiên sống không được. Nghĩ đến đây, Lư Định Phong cũng không nói hoài tới toàn thân đau đớn, nắm lên ngã rơi xuống đất xích thiết kiếm liền dùng sức hướng kia trong suốt kết giới phương hướng bỏ qua đi. Một bên bỏ một bên tiếp tục hướng phía cầu ga giống to, yêu thú hóa hình cửa ải cuối cùng là muốn đột phá tâm kiếp, vô luận nó bây giờ trở nên nhiều giống người đều vô dụng, chỉ cần ngươi không thừa nhận thân phận của nó, coi như nó chống đỡ lôi kiếp cũng vô pháp hóa hình thành công, ngươi ngàn bạn đừng nói lung tung a. Bất quá hắn không có bỏ mấy bước, chỉ thấy có một đầu to lớn màu trắng đuôi rắn đột nhiên từ bên cạnh dưới mặt đất chui ra, sau đó đột nhiên đem hắn cả thân thể gắt gao cuốn lại. Lư Định Phong giật nảy cả mình, làm sao lại như vậy? Cái này thân rắn không phải tại sao khi độ kiếp liền biến mất ta? Rất nhanh hắn liền cảm giác được, toàn thân mình bị ép tới càng ngày càng gấp, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lư Định Phong cũng không dám thất lễ, lập tức cầm lấy xích thiết kiếm, dùng hết sau cùng khí lực, hướng cuốn lấy thân thể mình đuôi rắn trên thân ngược lại bổ xuống. Nhưng thân kiếm kia mới vừa cùng đuôi rắn tiếp xúc đến lúc, toàn bộ đuôi rắn liền trong nháy mắt biến mất. Chỉ nghe ba nhất thanh, Lư Định Phong lại sinh sinh chặt đứt cánh tay phải của mình. A! Lư Định Phong kêu thảm một tiếng, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một bình cầm máu thuốc bột, vẩy vào đoạn trên cánh tay, thật vất vả mới đưa phun tung tóe máu tươi ngừng lại. Bất quá hắn cũng triệt để sợ, cũng không dám lại tùy tiện tiến lên, ngược lại dùng hai chân dùng lực đạp mặt đất, thẳng đến để thân thể của mình rút lui đến vài chục bước bên ngoài, mới bởi vì tinh bị lực tấn mà dừng lại. Lư Định Phong rõ ràng còn có chút không yên lòng, lại la lớn, ngươi không có thể giết ta. Liệt Diễm Môn Đan Câu tự trưởng lão trên tay có của ta bổn mệnh ngọc bài. Nếu là ta chết rồi, trưởng lão lập tức liền sẽ biết được. Đến lúc đó, ngươi cũng tất nhiên chạy không thoát. Cũng không biết xà yêu kia có phải là thật hay không nghe thấy được, quả nhiên liền không lại để ý Lư Định Phong, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm cậu ta, tiếp tục thi triển mê hoặc chi thuật, ngươi mới là xà yêu. Là ngươi ăn những cái kia vô tội phàm nhân, còn biến cậu ta dáng vẻ, dung nhập vào Hắc Thủy thôn, muốn dùng cái này tới thử luyện phàm tâm, để cho mình thành công hóa hình độ kiếp. Cậu ta trong đầu đột nhiên hiện lên mình hóa thành xà yêu, đem từng cái người vô tội trực tiếp thôn phệ hình tượng. Không, không phải, ta không phải xà yêu. Ta không phải xà yêu. Hắn vội vàng điên cuồng lắc đầu, muốn đem những cái kia kỳ quái tạp niệm ra. Nhưng những hình ảnh kia tựa như là dòi bám trong xương, cứ như vậy gắt gao ghé vào đầu óc hắn mỗi một cái góc, vô luận như thế nào đều không buông được, ngược lại là mỗi một bức tranh chi tiết chính đang nhanh chóng gia tăng, càng ngày càng nhiều. Sau lưng Lư Định Phong trơ mắt nhìn xem cậu ba bị mê hoặc yêu thuật từng bước một trường khống, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nghĩ đến rất nhanh liền sẽ tới nhân yêu trao đổi tràn diện, hắn không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Yêu dị thiếu niên thanh âm tiếp tục vang lên, đồng dạng là ngươi, lấy nuôi ta vì lấy cớ đem ta quan ở trong thung lũng này, muốn tại hóa hình ngày đem ta ăn hết, tốt triệt để thôn phệ ta linh căn cùng ký ức. Sau đó biến thành chân chính cậu A. Theo hai câu này lọt vào tai, cậu A bắt đầu cảm giác bụng có chút đói bụng, trong mũi tựa hồ ẩn ẩn nghe được thiếu niên trước mắt thân bên trên truyền đến nồng đậm mùi thịt. Hai tay của hắn run rẩy kịch liệt một trận, sau đó không bị khống chế nâng lên, chậm rãi đưa tới, bóp lấy ở cậu A cổ. "Ngươi, ngươi thơm quá." Đang lúc cậu A muốn há mồm cắn xuống lúc, lại chói mắt nghiêng mắt nhìn gặp tay trái mình cổ tay bên trên mang theo một chuỗi gỗ đào bằng tay. Mỗi một khỏa hình tròn gỗ đào phía trên, dùng tỉ mỉ bút pháp khắc lấy Vương Lập hai cái chữ nhỏ, càng là trong nháy mắt phóng đại, ánh vào đến trong óc hắn. Một giây sau, những chữ kia thể phản phất hóa thành vô số kim sắc lôi đỉnh, bắt đầu ở cậu ga trong đầu lao nhanh tung hành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo một trận kịch liệt tiếng ầm ầm vang, lúc trước những cái kia như là giỏi trong xương quỷ dị hình tượng, rất nhanh liền bị quét sạch không còn. Cậu ga hai mắt một lần nữa trở nên thanh minh, đã thấy trước mắt yêu dị thiếu niên chính lộ ra cái kỳ quái tiếu dung ở nơi đó tiếp tục nói chuyện, cũng may thương thiên không phụ, để cho ta ở trong thung lũng này tìm tới một kiện chí bảo. Từ đây, ta liền giấu ở chỗ này bụng trộm tu hành, chỉ là mỗi tháng ngươi lên núi đến xem xét thời điểm, mới có thể giả bộ như phạm nhân tiểu hài nhi bộ dáng cùng ngươi chơi bừa. Đến hôm nay, ta rốt cục tu vi có thành tựu, có đủ thực lực có thể đem người chém giết. Yêu dị thiếu niên cười đắc ý, hiện tại, ngươi xem thật kỹ một chút, sau đó nói cho ta là ai. Nó đã chuẩn bị kỹ càng chờ cậu ba một khi hô ra tên của mình cũng thừa nhận thân phận của mình, liền đem cái này tế phẩm một ngụm thôn phệ, hoàn thành yêu thú độ nhân kiếp một bước cuối cùng chuyển hóa. Nghĩ đến kia đã mấy năm không có lại hưởng qua máu người tư vị, xà yêu nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái. Ngươi không là tiểu bạch. Cậu ba nhàn nhạt trả lời. Rất tốt. Xà yêu hài lòng gật đầu, vậy ta đến cùng là ai? Nói ra tên của ta. Nó chính đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy kết quả kia lúc, lại nghe cậu ba nặng nề thở dài, tiểu bạch là ta nuôi lớn một đầu tiểu xà, nó rất nghe lời, nó sẽ theo giúp ta cùng một chỗ đến trên núi chơi đùa, theo giúp ta đi săn, theo giúp ta nhặt củi lửa. Ừm. Sa Yêu sững sờ, tập trung nhìn vào, đã thấy thiếu niên ở trước mắt đã song mắt đỏ bừng, thanh âm cũng dần dần trở nên nghẹn ngào mà khàn khàn. Tiểu Bạch mới sẽ không nói nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái, Tiểu Bạch cũng sẽ không ăn người, càng sẽ không hại ta. Cho nên, ngươi không là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã chết. Chờ đem câu nói sau cùng nói xong, cậu ba đã lệ rơi đầy mặt, hai mắt khắp huyết. Chương 16, có ân còn ân, có nợ trả nợ. Chương 16, có ân còn ân, có nợ trả nợ. Tại sao có thể như vậy? Sa Yêu híp mắt chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta đều đã độ kiếp thành công, lập tức liền có thể lấy thay vào đó, sao sẽ như thế? Ngươi vừa mới rõ ràng đã bị ta mê hoặc đã tỉnh lại lúc nào? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác trên chân ẩn ẩn hơi khác thường. Túi đầu xem xét, chỉ thấy mình vốn đã hóa thành nhân hình hai chân, lúc này tựa như là bị hòa tan, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mềm. Cũng không bị khống chế chủ động dựa chung một chỗ, sau đó bắt đầu lẫn nhau dung hợp, cuốn dao. Sau một lát, vừa mới hóa hình ra người tới chân, lại lần nữa biến thành cả một đầu trần trùng trục màu trắng đuôi rắn. Không, nó trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giống như bị điên cuồng giống to. Ta không phải Sa Yêu, ta không phải Sa Yêu, ta mới là cậu ba. Vừa mới biến hóa ra đuôi rắn, càng là toàn lực hướng chúng quanh lung tung đập. Tiểu tử, mau tránh ra! Sau lưng Lưu Định Phong hô to một tiếng. Cậu ba thở ơ, vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, rất nhanh liền bị đuôi rắn khổng lồ hung hăng vỗ trúng. Ầm! Một tiếng vang trầm, cậu ba cả người bị trực tiếp vỗ bay ra ngoài, đem hậu phương trên vách động một tảng đá lớn trong nháy mắt nện thành phấn vụn, sau đó mới chậm rãi ngã xuống. Khô khủng! Hắn ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt nhưng như cũ biểu lộ chưa biến, chỉ ngẩng đầu bình tĩnh nói, lần này là còn nhỏ Bạch tặng bảo tri ân. Ta không là nhỏ Bạch. Sa Yêu đã điên cuồng gào thét lần nữa xuống lại. Lúc này Sa Yêu cùng vừa rồi lại khác nhau rất lớn, đã biến thành nửa người nửa rắn bộ dáng. Từ ngực hướng xuống vị trí hoàn toàn khôi phục thành thần rắn, chỉ có bả vai cùng đầu bộ phận vẫn như cũ là hình người, bất quá cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến hóa bên trong. Yêu nghiệt, đừng có lại đề cập với ta cái tên đó. Sa Yêu dùng đôi rắn khổng lồ đem cậu bá cả người cuốn lên, trong đôi mắt tràn đầy khát máu cùng nóng nảy. Mau nói ta là cậu ba. Cậu ba nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, vừa rồi ta nói còn nhỏ Bạch tri ân, cũng không phải trả lại cho ngươi. Ngươi không phải là cậu ba, cũng không phải Tiểu Bạch, ngươi chính là Sa Yêu. A, Sa Yêu kêu thảm một tiếng, vội vàng dùng hai tay che lỗ tai của mình. Yêu nghiệt, ngươi mơ tưởng loạn tâm thần ta. Ta giết ngươi. Nó nói xong liền dùng đuôi rắn cuốn lên cậu ba, hướng trên mặt đất hung hăng vỗ, trực tiếp tại cứng rắn mặt đất đánh ra cái hai thước sâu hình người hố đất. Cùng lúc đó, hai tay của nó, bả vai cùng đầu bộ phận, cũng cấp tốc biến hóa, rất nhanh liền biến thành thân rắn cùng đầu rắn. Nguyên vốn đã sắp hóa hình thành công Sa Yêu, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, lại lần nữa biến trở về thành màu trắng cự mãng hình thái. A, ta bản đều muốn hóa hình thành công, thương thiên vì gì đối đãi với ta như thế? Sa Yêu giận dữ không thôi, dùng mình thân thể khổng lồ ở trung quanh trên vách động cùng trên mặt đất vừa đi vừa về quét ngang, đập, phát tiết tự thân cuồng bạo cảm xúc. Nó thân hình vốn là khổng lồ, mặc dù không có tu vi, nhưng cũng mang theo một cỗ hùng hậu yêu nguyên. Lúc này toàn lực bạo phát đi ra, lực lượng không thể coi thường. Phàm là bị quét trúng tự thạch hoặc là của đá, trong nháy mắt liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một mịn. Quanh mình mặt đất cũng bị đánh ra mấy đạo hố sâu, thậm chí toàn bộ động vật đều đập đến ầm ầm rung động. Đỉnh chóp vô số còn sót lại lớn nhỏ đá vụn cùng cắt đất nhao nhao bị đánh rơi xuống nện xuống đến, nghiễm nhiên chính là một bức tận thế tràn diện. Lưu Định Phong lập tức liền bị dọa đến trong lòng run sợ, vội vàng ngay cả đạp mang bỏ, thật vất vả mới leo đến một tảng đá lớn dưới đáy nấp kỹ, chỉ cẩn thận từng ly từng tí nô ra nửa bên đầu, ở nơi đó lặng lẽ quan sát. Nếu là ta còn có tu vi mang theo, một cái phi kiếm là có thể đem nó cho chém giết. Đáng tiếc, lúc ấy liền không nên cho nó độ kiếp cơ hội. Hắn thầm than nhất thanh, trong lòng hơi có chút không cam lòng. Sa Yêu kia mặc dù thành công độ lôi kiếp, nhưng bởi vì tán đi tu vi nguyên nhân, lúc này tối đa cũng chính là một đầu sẽ mê hoặc yêu thuật đại lực mãng xà mà thôi. Lưu Định Phong tự nghĩ nếu là còn có thể điều khiển phi kiếm lời nói, như muốn chém giết cũng không khó. Chỉ là hắn dưới mắt kinh mạch đứt đoạn, coi như trong túi chứa vật còn chứa linh thạch cũng không có cách nào cho mình bổ sung linh lực, thuần túy chính là một phế nhân. Cũng chỉ có thể nhìn yêu than thở, âm thầm hối hận. Cậu ba tiểu tử kia, sẽ không cứ thế mà chết đi a. Bất quá vừa rồi hắn ngay cả bị Sa Yêu vỗ trúng hai lần, như thế cự lực phía dưới, chỉ sợ cũng ta tu vi tại lúc đều chưa hẳn có thể chịu được nổi, làm sao hướng hắn một phàm nhân tiểu hài nhi. Chỉ sợ lúc này, hắn đã biến thành một đám thịt muối. Đang nói, đã thấy trong đó một hố đất bên trong, đột nhiên có một con dính đầy vết máu nhỏ vươn tay ra tới. Tia tay nhỏ tại hố đất bên trên mái hiên nhà lay mấy lần, tiếp lấy liền lần lượt lộ ra cánh tay, bả vai. Sau một lát, chỉ thấy cả người là máu cầu ba từ trong hầm chậm rãi bò lên. Thế mà dạng này cũng chưa chết. Lữ Định Phong kinh ngạc, tiểu tử này càng như thế khiến đánh. Chẳng lẽ nói là bọn hắn mới vừa nói món kia bảo vật có tác dụng? Vừa rồi hắn ở bên cạnh nghe hai người trong lúc nói chuyện với nhau bên cạnh, lặp đi lặp lại nâng lên có một kiện bảo vật trên người cậu ba. Nhưng này đến tột cùng là cái dạng gì bảo vật, lại là ai cũng không có chủ động nói ra. Cái này khiến Lưu Định Phong trong lòng lại là hiếu kỳ, lại là khó chịu, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần không hiểu chờ mong. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Sa Yêu cũng rất nhanh liền phát hiện đứng dậy cậu ba, lại lập tức hét lớn một tiếng, quay người xuống lại. Cậu ba vẫn không có muốn tranh né ý tứ, chỉ chân thành nói, vừa rồi lần này là con nhỏ Bạch tặng bảo về sau ơn cứu mạng. nói cho ngươi đừng lại nhắc đến cái tên này. Sa Yêu triệt để bạo nộ rồi, giơ lên đôi rắn khổng lồ liền hướng phía cậu ba vô tới. Nhưng lần này, cậu ba bị trực tiếp đánh bay, hình tượng lại không lại xuất hiện. Ngược lại là đôi rắn vừa đập tới cậu ba trước người lúc, liền đình chỉ bất động. Ừm. Sa Yêu cùng Lưu Định Phong cùng nhau tập trung nhìn vào, gặp nguyên là cậu ba vươn hai tay, lại tay không đỡ được kia nặng đến thiên quân đôi rắn một kích. Cái gì? Lưu Định Phong giật nảy cả mình. Cũng không phải chấn kinh tại cậu ba khí lực, mà là cho nên vừa rồi hai lần đó cũng không phải là hắn trốn không thoát, mà là cố ý không có tránh a. Tiểu tử này tại sao có thể có ngốc như vậy người? Sa Yêu vô ý thức cảm thấy không lành, liền muốn bước ra rời xa, nhưng nó thân thể chỉ rút trở về một nửa, chỉ thấy bôi rắn đã bị cậu ba gắt gao ôm lấy. Thiếu niên không có trước đó nó nớt, ngược lại bởi vì huyết lệ cùng vết bẩn dính ở trên mặt nguyên nhân, để cả người hắn đều nhiều hơn mấy phần cương nghị cùng lạnh lẽo. Chỉ lạnh lùng mở miệng nói, ta thiếu ân tình đã còn xong, hiện tại nên để ngươi trả nợ thời điểm. Nói xong, cậu ba hai tay đồng thời phát lực, giữ chặt đôi rắn về sau đống nhiên hất lên. Sa Yêu lập tức liền cảm giác không bị khống chế, cả cái thân thể khổng lồ lại bị trực tiếp quăng bay ra đi, vang một tiếng, nền tại sau lưng trên vách động, đem vách động đều ném ra một cái hướng bên trong lõm to lớn khe. Lần này là ngươi gạt ta nợ. Sa Yêu bị hung hăng đụng lần này, cảm giác cả cái đầu đều mê man. Mới thoáng cái, vừa vặn gặp cái kia tay cụt tu sĩ đang núp ở bên cạnh tảng đá dưới mặt đất run lẩy bẩy, chỉ tùy ý một cái vẫy đuôi, liền đem hắn trực tiếp đập mất đi. Bất quá, không đợi nó lấy lại tinh thần, lại gặp cậu ba đã mấy cái nhanh chân tới, lần nữa ôm lấy đôi rắn. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, ta hiện tại liền ăn ngươi. Nó vừa mở ra miệng rộng liền muốn về sau cắn, lại đột nhiên cảm giác một cỗ cự lực tại phần đuôi đông nhiên kéo một phát. Một giây sau, toàn bộ hình sợi dài thân thể trong nháy mắt bị kéo thành một đường thẳng, to lớn rắn đầu lại lần nữa không bị khống chế hướng phía trước kéo căng, sau đó hung hăng đập xuống đất. Oeng! Trên mặt đất lập tức bị nện ra một cái thật dài hố sâu. Sa Yêu cảm giác trong đầu thất điên bát đảo, chỉ có thể ngậm trộm nghe đến cậu ba tuyên án giống như thanh âm, lần này là ngươi giả trang tiểu bạch nợ. Không đợi nó tỉnh táo lại, lại cảm giác phần đuôi siết chặt, cả thân thể lại lần nữa không bị khống chế bị trực tiếp nhấc lên, sau đó hung hăng ngã tại cách đó không xa đống đá vụn bên trong, để nó trong mồm bên cạnh đều rót vào vô số vẩy ra đá vụn. Lần này là ngươi thiếu hai vị này đại thúc nợ. Sa Yêu mở mắt ra, quả nhiên chỉ thấy bên cạnh nằm Tào Lưu Nhị người thi thể, lập tức nổi giận, hai người này cũng không phải bị ta giết chết ngươi để cho ta trả nợ gì. Cậu ba đương nhiên nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi, bọn hắn liền sẽ không đến Lao Ưng Sơn đến, cũng sẽ không chết. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Sa Yêu phốc một chút phun ra trong miệng đá vụn, lại nhanh chóng quay đầu, há mồm liền cắn. Lần này, cậu ba lại không lại dắt nó đôi rắn, mà là khe khẽ thở dài, tiếp xuống, chính là những cái kia vô tội người chết nợ. Thoại âm rơi xuống, liền gặp một đầu tinh tế dây đỏ từ cậu ba ngực bắn ra. Kia dây đỏ vừa bắn tới Sa Yêu trước người, liền phịch một tiếng, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Sa Yêu toàn bộ nửa người dưới tất cả đều nuốt vào. Sa Yêu giật mình, cũng không nói hoài tới cậu ba lập tức liền hướng bên cạnh mạch nước ngầm bên trong chui, rất nhanh liền đem cả thân thể đều cua vào trong nước. Nghĩ đốt chết ta, không dễ dàng như vậy. Ha ha. Cái này tiếng cuồng tiếu rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì Sa Yêu đột nhiên phát hiện, trên người mình những cái kia kỳ quái hỏa diễm chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng ngày càng vượng. Cứ như vậy thời gian qua một lát, một nửa đôi rắn đã bị đốt thành đèn nhánh thang gốc. Đây là? Sa Yêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức rất là kinh hãi, không đến 2 tháng, ngươi thế mà liền có thể điều khiển lô hỏa rồi. Làm sao có thể? Trả lời nó, là lửa cháy hừng hực thiêu đốt từ từ thành. Ngọn lửa này thiêu đốt tốc độ cực nhanh, không đến thời gian một hơi thở, liền đem Sa Yêu nửa thân thể đốt thành tro bụi. Mắt thấy lập tức liền muốn đốt tới đầu, Sa Yêu tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó, hét lớn một tiếng, "Cậu ba!" Há mồm. "A!" Cậu ba vô ý thức sửng sốt một chút, miệng chỉ có chút mở ra, liền gặp kia trong lửa đầu rắn đột nhiên phun ra một viên viên bi lớn nhỏ màu trắng tinh thể. Vật kia tựa như là mắt mắt, chỉ nhanh như chớp liền từ cậu ba trong miệng chui vào, sau đó theo tiếng nói, nhanh chóng lăn xuống vào bụng. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Cậu ba giật nảy mình, vội vàng dùng hai tay bóp lấy cổ họng của mình muốn ra bên ngoài nôn. Nhưng vô luận hắn làm sao giày vò, đều không thể đem trong bụng tinh thể phun ra. Lại nghe bên tai truyền đến một trận quen thuộc thở dài, "Cậu ba, ta đời này đã là vô vọng, còn lại nợ, dùng viên này yêu đan trả nợ. Lần này thiên địa thần kỳ ảo diệu, liền từ ngươi thay ta đi xem một chút đi." Là tiểu bạch thanh âm. Cậu ba đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia bạch mãng sau cùng đầu cũng đã đốt thành tro bụi, sau đó bị nước sông triệt để tách ra. Chương 17, cậu ca, cậu ra ra. Chương 17, cậu ca, cậu ra ra. Tiểu bạch. Cậu ba nhìn qua bay xa đen xám sững sờ phát thần. Qua một hồi lâu hắn mới thu tầm mắt lại, âm thầm thở dài. Tiểu bạch đã chết. Cậu ba sờ lên bụng của mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, viên địa yêu đan lúc này ngay tại mình bụng dưới một vị trí nào đó dừng lại. Đồng thời còn đang không ngừng hóa thành từng dòng nước ấm tràn đầy toàn thân các nơi, để hắn toàn thân đều cảm giác có chút khô nóng. Bất quá có một lần tiêu hóa hắc hùng tinh yêu đan kinh nghiệm, cậu ba cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ âm thầm kiểm tra một chút, cảm thán thân thể không có gì đáng ngại, liền đem ánh mắt chuyển đến trước mắt trong nước sông. Vừa mới đem Sa Yêu đốt giết vậy cái kia đoàn hỏa diễm, lúc này còn ở trong nước nóng rực thiêu đốt, nhìn xem như cùng một đóa hỏa hồng sáng chói hoa sen, hết sức xinh đẹp. Mấy đầu cá bơi vô ý từ bên cạnh đi ngang qua, vừa mới cùng ngọn lửa kia tiếp xúc đến, trong nháy mắt hóa thành cho bụi phiêu tán. Cái này lô hỏa trong nước bên cạnh thế mà cũng có thể đốt, cũng quá thần kỳ đi. Chắc không được ngay cả Sa Yêu đều nói lò lửa nhỏ là không tầm thường bảo vật. Cậu ba ẩn ẩn cảm giác mình tạm thời vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ lò lửa nhỏ cách dùng. Dù vậy, lò lửa nhỏ mang cho hắn kinh hỉ đã đủ nhiều. Phía dưới mà bếp nấu có thể dùng để nướng hạt dẻ cùng nướng gạo hoa, bên trên mà đỉnh đồng có thể dùng để nấu cháo, nói không chừng còn có thể xào rau. Bếp nấu bên trong đốt ra cho than, có thể tăng tốc hạt thóc cùng thực vật sinh trưởng. Thậm chí còn có thể để cho lô hỏa bay ra ngoài, chém giết yêu quái. Tiểu Lô a tiểu Lô, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không có phát hiện? Cậu A nhẹ nhàng sờ lấy ngực hỏa lô vật trang sức, trong lòng sinh ra một loại tìm tòi bí mật giải mã thú vị cảm giác. Đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận nói nhói. T. Lại tới. Cậu A không dám thất lễ, vội vàng vây bàn tay lớn một cái, trở về. Trong nước sông hỏa diễm lập tức ứng thanh bay trở về, hóa thành một đạo dây nhỏ, tự động chui vào đến nhỏ trong lò lửa. Cậu A nhanh chóng ngay tại chỗ ngồi xuống, làm ra ứng đối kịch liệt đau đớn chuẩn bị. Nhưng kỳ quái là, lần này, loại kia đầu bị móc sạch cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Kim châm cảm giác đau đớn cũng chỉ tồn tại ước chừng 4-5 cái thời gian hô hấp, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cậu A lại ngồi dưới đất chờ thật lâu, đều không đợi đến cái khác bất kỳ khác thường gì. Cái này ngược lại để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ lần trước sử dụng lỗ hỏa tạo thành trống giống cùng đau đớn đều chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ phát sinh. Vẫn là nói, ta ăn yêu đan về sau, liền không có đau đớn như vậy. Cậu A nghĩ một hồi, cảm giác đầu có chút ngứa một chút, dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa. Được rồi, còn là lúc sau có cơ hội làm nhiều chút đếm thử đi. Cậu A từ đầu đến cuối nhớ được bản thân đáp ứng Tiểu Bạch, lò lửa nhỏ sự tình sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên, cùng lò lửa nhỏ vấn đề tương quan cũng không tốt cầm đến hỏi người khác. Liên âm thầm quyết định, có cơ hội phải ăn nhiều mấy quả yêu đan, nhiều sử dụng mấy lần lô hỏa, nhìn nhìn chính mình suy đoán đến tuột cùng đúng hay không. Đúng rồi, hơi kém quên đi. Cậu A nghĩ đến cái gì, mở ra lò lửa nhỏ xem xét. Quả nhiên, trải qua vừa rồi đốt giết xà yêu về sau, bên trong mà kia đóa ngọn lửa nhỏ thế lửa rõ ràng lại giảm bớt mấy phần. Liên bận bịu cắn nát ngón tay, gạt ra mấy giọt tinh huyết nhỏ xuống tại lò lửa nhỏ trên thân. Lần này cậu A chỉ nhỏ mấy giọt tinh huyết, lửa lửa trong lò mầm lâu cũng đã triệt để khôi phục tình thế, thậm chí so trước đó còn thiêu đốt đến vượng hơn chút. A, cậu A có chút hưng phấn, chẳng lẽ lại đây cũng là bởi vì ta ăn hai viên yêu đan nguyên nhân? Xem ra vô luận như thế nào, đằng sau đều phải tìm thêm mấy quả yêu đan đến nếm thử mới được. Cũng không biết thôn trung quanh chỗ nào còn có thể tìm tới những yêu thú khác. Cậu A trong lòng âm thầm làm quyết định, lập tức đứng dậy, ở bên cạnh nhặt lên một thanh phi kiếm, đào cái hố, đem Lưu Kiên cùng Tào Huyền hai người thi thể hợp lại cùng nhau chôn. Lư Định Phong trên thân còn có mạch đập cùng hô hấp, rõ ràng còn chưa ngọn cụ tỏi. Cậu A nghĩ nghĩ, khống chế lại khí lực, ba mấy cái bàn tay vỗ xuống đi, rất nhanh liền đem Lư Định Phong lần nữa phiến tỉnh lại. A, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, trên người của ta là túi. Lung tung kêu to một trận về sau, Lư Định Phong mới nhìn rõ ràng người trước mắt là cậu A. Nguyên lai là ngươi nha, xà yêu đâu? Đã chết rồi. Ngươi sẽ không giết ta đi? Cậu A lắc đầu, sẽ không, ta lại không thích giết người. Lư Định Phong vừa định thở phào, lại nghe cậu A nói tiếp. Dù sao lão ưng sơn giã thú còn nhiều, rất nhiều, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có giã thú nghe được mùi tới đem ngươi ăn hết. Lư Định Phong sững sờ, ngươi không phải muốn cứu ta sao? Cậu A cũng là sững sờ, ta cứu ngươi làm cái gì? Ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Lư Định Phong lập tức liền gấp, vậy ngươi làm gì đem ta đánh thức? Chính là nhìn xem ngươi có chết hay không tấu a. Cậu A nói tiếp, ngươi muốn là chết, ta liền đem ngươi cùng lúc trước kia hai người cùng nhau mà chôn xuống. Đã hiện tại không chết, vậy ta liền mặc kệ ngươi. Nói xong, cậu A đứng dậy muốn đi. Lư Định Phong giật nảy mình, vội vàng dùng một cái cánh tay gắt gao ôm lấy cậu A đùi phải, chờ một chút. Ngươi không thể đi. Cậu A, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, lúc trước ngươi cho ta kia hai kiện pháp khí, tỏa linh châm còn có trói yêu dây thừng, ta toàn đều trả lại ngươi. Cậu A lúc này mới nhớ tới còn có hai thứ đồ này, gật đầu nói, đúng thế, hơi kém đem bọn nó quên ngươi tranh thủ thời gian lấy ra đi. Lư Định Phong không dám thất lễ, vội vàng từ mình trong túi chứa vật đem hai kiện pháp khí xuất ra. Ai ngờ cậu A cầm lấy hai dạng đồ vật liền trực tiếp đi ra, không có chút nào muốn để ý tới Lư Định Phong ý tứ. Lư Định Phong lập tức liền trợn tròn mắt, chờ một chút cậu A. Ngươi không phải đáp ứng phải cứu ta sao? Cậu A nhíu mày quay đầu, ta lúc nào nói qua muốn cứu ngươi rồi? Nhưng cái hai kiện pháp khí, hai món đồ này vốn chính là ta nhặt được. Cậu A ngắt lời nói, lúc trước ta dùng trong đó một kiện bồi thường ngươi ngọc linh trụ, một món khác dùng để tìm hiểu hồng thụ tin tức. Kết quả tin tức cũng không có thăm dò được, ngọc linh trụ cũng là chính ngươi làm hư, chuyện không liên quan đến ta, vậy ta tự nhiên nên đem bọn nó cầm về á. Ta lại không phải người ngu, làm sao lại đem hai kiện vật quý giá bạch bạch đưa cho một người chết? Lư Định Phong đều nhanh muốn khóc lên. Cậu A. Không, cậu ca. Cậu ra ra. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta liền đem trên người của ta tất cả pháp khí toàn bộ cho ngươi, còn có túi đựng đồ này cũng cùng nhau cho ngươi. Cậu A khoát tay, những vật kia ta cũng sẽ không dùng, ngươi làm cho ta sao? Vẫn là lưu cho cái khác người hữu duyên đi. Lư Định Phong một mặt dấu chấm hỏi, đang muốn hỏi từ đâu tới người hữu duyên đâu, liền nghe cậu A vừa đi vừa nói, vạn nhất về sau có người phát hiện thi thể của ngươi, cho ngươi mai táng, ngươi thứ ở trên thân liền vừa dễ dàng lưu cho hắn xem như tạ lễ á. Nói xong, cậu A mấy cái nhanh chân liền biến mất ở một đầu đường hành lang bên trong. Chỉ lưu Lư Định Phong một người sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác trừng mắt. Lư Định Phong cảm giác mình sắp điên rồi, vội vàng dùng tận chính mình còn lại khí lực lung tung hô to, "Cậu ca, cậu ra ra, ngươi tranh thủ thời gian trở về, ta có thể đem ta một thân công pháp và chỗ có bản lĩnh toàn bộ giao cho ngươi, để ngươi trở thành người người hâm mộ người tu hành." "Đúng rồi, ngươi không phải muốn tìm Hồng Thụ sao? Ta dẫn ngươi đi tìm Hồng Thụ. Lư Định Phong rất nhanh liền đem mình có thể bị lợi dụng địa phương toàn bộ nói xong, vẫn như cũ không thấy được thiếu niên kia trở về thân ảnh. Một viên cầu sinh chi tâm lập tức ngã vào đáy cốc, mất hết can đảm. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, trong động quật ngoại trừ chính hắn bên ngoài, đã không có cái khác người sống, thậm chí cũng không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì vật sống. Chỉ có róc rách tiếng nước chảy tại vách động ở giữa vừa đi vừa về quanh quẩn, để Lư Định Phong cảm giác vạn phần thê lương. Rắc, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một kỳ quái tiếng chim hót. Lư Định Phong nhấc mắt nhìn đi, đã thấy phía trên hang động giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một con màu đen phi cầm. Tên kia hình thể to lớn, xuề hai cánh khoảng chừng 2 trượng dư rộng. Toàn thân mọc đầy màu đen lông vũ, ánh mắt sắc bén, phía dưới một đôi móng đuốt như là lưỡi dao, tại mặt trời rực rỡ chiếu xạ phía dưới tản ra điểm điểm hàn quang. Đối phương xuất hiện về sau, liền quay chung quanh tại cái này động quật phía trên vừa đi vừa về xoay quanh, từ quan sát kỹ, rõ ràng là hướng về phía Lư Định Phong tới. Là Hắc Vũ Điêu. Lư Định Phong thở nhẹ nhất thanh, một trái tim lập tức liền nhấc lên. Hắn lâu dài đi ra ngoài tìm mỏ đồng, tự nhiên nhận ra, đây là một con không vào giai chuẩn yêu thú, chuyên môn săn mồi cỡ lớn động vật, cũng sẽ đối lạc đàn đến trong rừng phạm nhân xuất thủ. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, Lư Định Phong căn bản sẽ không đem cái này đại điểu để vào mắt, một cái phi kiếm liền có thể đem nhẹ nhõm chém giết. Nhưng bây giờ, hắn tu vi mất hết, ngay cả loại này trước kia hắn không nhìn chúng tiểu yêu thú, cũng có thể nhẹ nhõm kết liêu hắn tính mệnh. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Lư Định Phong để bàn tay đắp lên trên mặt mình, chỉ ở giữa ngón tay trở lại cái có thể quan sát khe hở. Trong miệng không ngừng thấp giọng nỉ non, ý đồ muốn cho kia đại điểu đem mình xem nhẹ quá khứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng. Chỉ gặp kia Hắc Vũ Điêu quan sát số vòng mấy lúc sau, tựa hồ rốt cục xác nhận xung quanh không có uy hiếp của hắn. Liền hai cánh chấn động, như là một chi màu đen to lớn mũi tên, hướng phía trong động vật Lư Định Phong bắn thẳng đến mà đến. Xuất sinh, ngươi dám đối bổn tiên sư ra tay, cút ngay cho ta. Lư Định Phong đội vàng nắm lên bên người xích thiết kiếm ném lên đi, lại bị Hắc Vũ Điêu nhẹ nhõm né tránh, tiếp lấy liền vung một đôi màu bạc lợi chảo hướng đầu hắn bên trên lấy xuống. Mắt thấy kia lợi chảo liền muốn đem đầu hắn đâm xuyên lúc, đã thấy một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn từ đâm nghiêng bên trong bay tới, bụp một tiếng, càng đem đầu này Hắc Vũ Điêu trực tiếp nện mất đi. Đại điểu ầm vang rơi xuống, một đôi móng nuốt vừa vặn rơi vào Lư Định Phong bên cạnh, cách đầu của hắn không đến xa nửa thước, lại đem hắn dọa đến một trận trong lòng run sợ. Xác nhận sau khi an toàn, Lư Định Phong cấp tốc quay đầu, hướng cục đá vụn kia bay tới phương hướng nhìn sang. Quả nhiên liền gặp một cái quen thuộc thiếu niên thân ảnh, từ bên trên một cái huyệt động bên trong nhảy xuống. Lập tức trong lòng rất là cảm động, hơi kém nước mắt đều chảy ra. Cậu ca, cậu gia gia, ngài rốt cục trở về á? Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không bỏ xuống ta. Chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu ra ngoài, về sau ta Lư Định Phong nhưng bằng thúc đẩy. Nhưng cậu gia chạy tới về sau, lại là con mắt đều không có nhìn hắn một chút, chỉ ở nơi đó loay hoay Hắc Vũ Điêu đầu. Một hồi ôm đại điểu đầu lay động mấy lần, một hồi vỗ nhẹ nhẹ đánh, một hồi lại phân biệt đẩy ra hai con chim con mắt mí mắt, cẩn thận xem xét. Cậu ca, cậu gia gia, ngươi đây là đang làm cái gì? Đem nó tỉnh lại a. Lư Định Phong giật nảy mình, ngươi tỉnh lại nó làm cái gì? Cậu ba một bên tiếp tục loay hoay, một bên cũng không quay đầu lại giải thích, đi lên đường hành lang đổ sụp này đến hạ cao như vậy, ta lại không biết bay, chính dễ dàng bắt một con xòa điểu, để nó mang ta bay ra ngoài. Chương 18, ngươi người này cũng không tính quá xấu. Chương 18, ngươi người này cũng không tính quá xấu. Lư Định Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cho nên, ta vừa rồi, chính là cái mồi nhử. Đúng thế, cậu ba gật đầu, cũng nên có người làm mồi nhử mới có thể đem nó dẫn xuống tới, ngươi không làm chẳng lẽ để cho ta tới đương sao? Lư Định Phong tưởng rằng tự mình nói sai để cậu ba tức giận, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Đang muốn giải thích lúc, lại nghe cậu ba nói tiếp, cái này xòa điệu chính là nhìn xem đốc, kỳ thật thông minh đâu. Nó trước đó hẳn là gặp qua ta giả trang mồi nhử đối cái khác manh thu ra tay, liền đem ta cho nhớ kỹ. Về sau vô luận ta làm sao giả chết, nó đều không mắc mưu. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là tiểu bạch mai phục đến không tốt, sớm bại lộ đâu. Nói đến đây, cậu ba run lên, lại nhẹ nhàng lắc đầu, đem trí nhớ trước kia hất ra, mới nói tiếp, ngươi liền không đồng dạng, ngươi thương đến thảm như vậy, xem xét chính là người sắp chết, cho nên đặc biệt thích hợp làm mồi dụ. Lư Định Phong nhất thời đều không phân rõ, lời này đến cùng là đang khen thưởng hắn, vẫn là tại âm dương vai khí. Cũng không biết cậu ba là như thế nào loay hoay không có mấy lần, vậy mà thật đem Hắc Vũ Điêu cho tỉnh lại. Kia đại điểu vừa tỉnh liền cắt kêu to nhất thanh muốn vỗ cánh bay đi, lại bị cậu ba gắt gao ấn xuống đầu, vô luận như thế nào đều bay nhảy không nổi. Xoa điểu, ngươi còn nhận ra ta à? Hắc Vũ Điêu ghé mắt nhìn thấy cậu ba, chim mặt bên trên lập tức hiện lên một vẻ hoảng sợ. Cắt cắt, lại là một phen kịch liệt dãy rủa, nhưng chỉ vùng vây mấy lần, rất nhanh liền bị cậu ba nhẹ nhõm để lại. Chán bên trên còn trắng ăn mấy quyền, trên đầu lông vũ bị đánh xuống mấy cây. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem hai chúng ta đưa đến phía trên đi, ta liền không giết ngươi. Rắc. Hắc Vũ Điêu nhanh chóng gật đầu, sợ tốc độ hơi chậm liền sẽ gây đối phương không cao hứng, sau đó đem mình đánh thành đầu heo. Một bên Lư Định Phong lại là sững sờ, hai người cũng bao quát ta sao? Cậu ba cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hướng chung quanh liếc nhìn một chút, chỗ này còn có những người khác à? Lư Định Phong lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng liền muốn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, chuẩn bị leo đến Hắc Vũ Điêu trên lưng đi. Đã thấy cậu ba đã xuất ra trò yêu dây thừng, một đầu nhanh chóng cột vào Hắc Vũ Điêu trên cổ, bên kia thì là trực tiếp ném cho hắn. Chính ngươi có thể tóm đến ở không? Có muốn hay không ta giúp ngươi trói lại? Lư Định Phong khẽ giật mình, đây là muốn dùng dây thừng đem ta treo lên đi. Mặc dù cảm giác hình ảnh kia đối một người tu hành tới nói quá khó đủ, nhưng vì mạng sống, Lư Định Phong cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, liên tục gật đầu, tóm được. tóm được. Chỉ là, hắn vừa dùng cánh tay trái kéo chặt lấy chói yêu dây thừng, nhưng lại liền bị cẩu va nhẹ nhàng kéo một phát, cả người liền bị trực tiếp nâng lên hắc vũ điêu rộng lớn trên lưng tới. Ngồi vững vàng, xoa điểu, chúng ta đi thôi. Cắt. Nhìn trước mắt thiếu niên một mặt thản nhiên bộ dáng, Lư Định Phong trong lòng trở nên hết sức phức tạp. Hắn do dự một chút, chủ động đem bên hông túi chứa vật cởi xuống, "Cậu ca, cậu ra ra." Cậu va khoát tay, "Đừng gọi như vậy, khó nghe muốn chết, vẫn là gọi ta cậu ca đi." "Nha." Lư Định Phong một lần nữa chắp tay, đem trong tay túi chứa vật cung kính dâng lên, cái túi này tên là túi chứa vật, bên trong mà có thể dung nạp ước chừng một phòng không gian, có thể chứa pháp khí, linh thạch cùng với các loại vật phẩm. "Lúc trước ta đã đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, cái này túi chứa vật cùng bên trong chứa tất cả pháp khí toàn bộ về ngươi." Ta Lư Định Phong luôn luôn giữ lời nói, hiện tại đã chủ động đem trên túi chứa vật thần thức ấn ký xóa đi, mọi người cần phải nhận lấy. Cậu ca lại không đi đón, mà là kỳ quái nhìn hắn một cái, "Ta lúc nào nói qua muốn cứu ngươi rồi? Chỉ là để cái thằng ngu này tiện thể đem ngươi cùng một chỗ mang lên đi mà thôi." Lư Định Phong biến sắc, "A, cái này." Lại nghe cậu ca nói tiếp, "Cái này trong động vật bên cạnh ăn cái gì cũng không có, coi như ngươi không có bị dã thú cắn chết, cũng sẽ rất nhanh chết đói. Trong sơn cốc ngược lại là có mấy quả hạt rẻ cây, còn có một số cái khác quả. Có ăn không cho phép ngươi cũng có thể sống đến lâu hơn một chút." Lư Định Phong trong lòng hơi động một chút, trong mắt vẻ phức tạp càng sâu mấy phần. Bất quá hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng, lại nói, "Cầu Hoa, chỉ cần ngươi trước cứu ta ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hưởng thụ." Cầu Hoa vẫn như cũ bất vi sở động, "Ngươi lúc trước không phải nói không biết linh mạch chỗ a? Nếu như ngay cả linh mạch cũng không tìm tới, lại muốn thế nào tìm tới hưởng thụ?" Lư Định Phong trong lòng âm thầm thở dài nhất thanh. Hắn rõ ràng cảm giác được, thiếu niên này tại kinh lịch xả yêu sau khi độ kiếp, liền trở nên trầm ổn mấy phần, rõ ràng không dễ dàng như vậy lựa. "Cầu Hoa, ngươi yên tâm, ta mặc dù không biết linh mạch chỗ, nhưng có thể đem ngươi đưa đến liệt diễm môn. Lấy tư chất của ngươi cùng tiên phú, trở thành liệt diễm môn đệ tử cũng không phải việc khó. Đến lúc đó hai người chúng ta nội ứng ngoại hợp, sớm tối có thể đánh nô ra linh mạch hạ lạc." Cầu Ba nghe vậy, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ vui mừng, đi liệt diễm môn thật liền có thể tìm tới hưởng thụ. Lư Định Phong gật đầu, đội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, linh mạch nơi ở đều cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa còn có lợi hại tu sĩ canh chừng. Nếu là mù quáng đi tìm kiếm, liền xem như trúc cơ kỳ tiền bối cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng khó mà tìm tới. Nhưng nếu là Cầu Ba ngươi cố gắng tu hành, không chừng không dùng đến 3 năm 5 năm liền có thể trở thành liệt diễm môn hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó, đừng nói là tìm tới linh mạch coi như lợi dụng hạch tâm đệ tử quyền hạn, từ linh mạch bên trong trực tiếp vớt mấy cái mỏ đồng ra, cũng là dễ như trở bàn tay. A, còn muốn dùng thời gian 3 năm 5 năm. Cầu Ga lập tức liền không vui, 3 năm 5 năm về sau, hồng thụ cũng không biết biến thành dạng gì. Lư Định Phong lập tức im lặng. Hắn hết sức rõ ràng, từ tán tu đến ngoại môn đệ tử lại đến nội môn đệ tử cuối cùng đến hạch tâm đệ tử, trong này chí ít 3 đại môn hạng, mỗi một cái ngưỡng cửa đều có thể đem đại bộ phận người tu hành đào thải ra khỏi tới. Trừ ra những cái kia ngay từ đầu liền bị trưởng lão nhìn chúng tuyệt thế thiên tài, liền xem như thiên phú cực giai người tu hành muốn hoàn toàn vượt qua cái này ba đạo môn hạng, chí ít cũng phải dùng 2-3 thời gian 10 năm. Hắn nói cầu ba 3-5 năm thành vì hạch tâm đệ tử, vậy cũng là phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần thuyết pháp, không nghĩ tới cầu ba thế mà còn không hài lòng. Chỉ nghe cầu ba nói tiếp, liền không thể trực tiếp đi liệt diễm môn hỏi một chút những người khác à. "Ta lúc trước nghe các ngươi nói, ngươi thật giống như nhận biết liệt diễm môn cái gì đàn khâu tử trưởng lão, chẳng lẽ hắn cũng không biết linh mạch ở nơi nào?" Đàn khâu tử trưởng lão là liệt diễm môn cựu đại trưởng lão một trong, linh mạch chỗ hắn tự nhiên là biết được. "Bất quá," Lư Định Phong tự giễu cười một tiếng, giải thích nói, "Ta lúc trước nói đan khâu tử giải lão trong tay có của ta buồn mệnh ngọc bài, kia là hù dọa xà yêu. Kỳ thật ta chỉ là đan khâu tử trưởng lão ngoài ra vây một cái chân chạy tiểu tu sĩ mà thôi, ngày bình thường không có chuyện quan trọng gì, liền trưởng lão mặt cũng không thấy. Bực này thân phận, lại như thế nào dám ở trước mặt trưởng lão mở miệng hỏi thăm linh mạch sự tình?" Cầu Ga lại không nhìn như vậy, khích lệ nói, "Không đi thử thử làm sao biết? Nếu là đan khâu tử trưởng lão là cái người tốt, biết hồng thụ đáng thương liền đem nàng phóng xuất đây." Lư Định Phong lần nữa im lặng. Toàn bộ Đại Lương quốc có thể nói ra Đan Khâu tử trưởng lão là cái người tốt lời này hẳn là tìm không ra người thứ hai tới. Lấy Đan Khâu tử trưởng lão tính tình, mình nếu thật dám đi thử xem, sợ là thật sẽ làm trận tạ thế. Bất quá hắn cũng biết đây là mình cơ hội duy nhất, liền không có vội vã phủ nhận. Ngược lại gật đầu nói, "Được, kia chờ lần sau gặp lại đến Đan Khâu tử trưởng lão thời điểm, ta liền giúp ngươi tìm hiểu một chút. Dù sao lần sau là lúc nào cũng không xác định, mà lại mình bây giờ tu vi toàn phế, đoán chừng về sau đều không có cơ hội cùng liệt diễm môn trưởng lão gặp mặt." Cầu Ga lại không biết những này, mừng lớn nói, "Quá tốt rồi. Xem ra ngươi người này cũng không tính rất xấu mà." Lư Định Phong khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, lại ở trong lòng yên lặng đem thiếu niên không dễ dàng như vậy bị lừa ý nghĩ cho thu về. Chương 19, thu hoạch chương 19, thu hoạch hắc vũ điêu đã sớm tự động quật dưới đáy bay lên nhưng không có Cầu Ga mệnh lệnh, nó cũng không dám dừng lại, lại không tốt bay loạn, chỉ có thể quay chúng quanh tại phía trên hang động giữa không trung vừa đi vừa về bàn, làm cho chung quanh dã thú đều dọa đến không dám tới gần. Cầu Ga nhìn xem Lư Định Phong đưa tới túi chứa vật, khoát tay nói, "Ta có thể mang ngươi ra ngoài, bất quá đó là bởi vì ngươi muốn giúp ta tìm hưởng thụ. Còn cái khác thứ thuộc về ngươi ta cũng không muốn rồi, vẫn là chính ngươi cầm đi." Lư Định Phong vẫn không có muốn ý thu hồi. Suy nghĩ một chút tìm từ nói, "Dưới mắt ta tu vi đã phế, coi như thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng chỉ có thể làm phàm nhân, xem như triệt để cùng tu hành vô duyên. Những này tu hành giới pháp khí vật phẩm, tại ta chỗ này cũng liền không có tác dụng, thả ở trên người ngược lại có thể sẽ dẫn tới mầm thai bạn. Chẳng bằng thả ở chỗ của ngươi, không chỉ có thể phát huy ra bọn chúng tác dụng vốn có, cũng có thể để cho ta an toàn hơn chút. Cậu vàng nghĩ nghĩ, cũng không có chối từ, được thôi, vậy ta liền nhận. Lư Định Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng thiếu niên ở trước mắt cũng chỉ tiếp xúc hai lần, nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ đối phương phẩm tính. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy tìm tới Hồng Thụ làm vì lý do, nói không chừng có một ngày đối phương lại bởi vì không tìm được người liền xuống tay với mình. Nhưng nhận lấy túi chữ vật lại khác biệt, lấy thiếu niên tính tình, coi như tương lai không có có thể tìm tới Hồng Thụ, cũng sẽ không lại truy cứu hôm nay trách nhiệm. Về phần túi chữ vật, Lư Định Phong kỳ thật trả lại cho mình lưu lại một cái. Mặc dù bên trong mà chỉ chứa quần áo, dựa vật cùng một chút vụn vật lẻ tẻ phòng thân vật phẩm, nhưng ít ra bảo đảm một thế phú quý là không có vấn đề gì. Lư Định Phong nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, hướng phía dưới liếc nhìn một chút. Gặp phía dưới mảng lớn tử lôi rừng trúc đã lúc trước trong lôi kiếp bị đều phá hủy, chỉ còn lại một chút tàn rễ và cần. Lập tức để hắn sinh ra một loại nguyên bản thuộc về mình tài bảo hủy hoại chỉ trong chốc lát cảm giác, trong lòng đau lòng không thôi. Đáng tiếc mảnh này tử lôi trúc, nếu là không có bị phá hủy, nói không chừng thật có thể đem một bộ trúc đĩa phi kiếm chủ yếu vật liệu cho gom góp ra. Cậu A chính muốn đánh giá túi chứa vật đâu, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi, kia trúc đĩa phi kiếm rất đáng tiền sao? Lư Định Phong đội vàng đáp, trúc đĩa phi kiếm chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhiều nhất 20 khối linh thạch cấp thấp liền có thể đổi được. Nhưng nếu là có thể đem 7749 trôi trúc đĩa phi kiếm đồng thời luyện chế ra đến, cũng làm được tính tình tương thông, tạo thành kiếm trận, kia giá trị liền muốn coi là chuyện khác. Hắn còn muốn giải thích kiếm trận giá trị, nhưng cậu A rõ ràng không quan tâm những cái kia, lại lặp lại hỏi, đổi thành ngân lượng có thể đáng nhiều ít? Lư Định Phong sững sờ, có chút không xác định nói, người tu hành cực ít sử dụng vàng bạc, bình thường vãng lai giao dịch dùng đều là linh thạch. Nếu không phải muốn đổi, một khối linh thạch cấp thấp, đại khái có thể đáng 200 đến 300 lượng bạc đi. Nhiều như vậy? Cậu A giật nảy mình, bắt đầu chỉ tính toán, một khối linh thạch cấp thấp giá trị 200 lượng, kia 20 khối chính là 400 công lượng. Nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ còn ma tử ra nợ nhà. Xoa điều, tranh thủ thời gian bay xuống đi tìm một chút. Cắt. Hắc Vũ điêu lên tiếng, lập tức hạ xuống. Bất quá cậu A tại hạ bên cạnh bay một vòng, đều không tìm được một viên hoàn hảo trưởng thành tử lôi trúc. Cuối cùng thật vất vả mới tại khe đá trông được đến một cây không đến dài nửa xích tiểu trúc mầm, cậu A lại hỉ, vội vàng ngóc ra, lại lần nữa nhảy đến lớn trên lưng chim. Đi thôi xoa điểu, mang ta về thôn, sau đó ngươi liền tự do. Hắc Vũ điêu rõ ràng mang theo vài phần oán khí, lại không dám phản đối, chỉ có thể cắt kêu to nhất thành, mang theo hai người vỗ cánh bay đi. Cậu A, Lư Định Phong do dự một chút, nhắc nhở, muốn luyện chế trúc tia phi kiếm, loại này mầm non không thể được. Ít nhất phải là sinh trưởng 50 năm trở lên trưởng thành tử lôi trúc, lại trải qua đặc thù luyện khí xử lý, mới có thể phát huy ra nó vốn có công hiệu. Cậu A lại lơ đễnh, không có chuyện, trước mang về chồng, nói không chừng ngày nào liền thành thủ. Lư Định Phong im lặng, bất quá nghĩ đến phản chính mình đã nhắc nhở qua liền không cần phải nhiều lời nữa. Cậu A cũng không lại để ý, chỉ bắt đầu hiếu kỳ dò xét trong tay túi chữ vật. Chiếc kia túi toàn thân màu xám, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng không biết từ cái gì vải vóc làm thành sờ tới sờ lui giống tơ lụa đồng dạng bóng loáng, hết sức thoải mái. Nhỏ như vậy một cái túi, thật có thể giảm một cái phòng đồ vật. Cậu A vừa sinh ra muốn nhìn một chút trong túi chứa cái gì suy nghĩ, cũng cảm giác thần trí của mình đột nhiên bị túi chứa vật cho hấp thu đi vào. Tầm mắt cũng theo đó phân ra một bộ phận, nhìn đến bên trong tình trạng. Trong túi quả nhiên là một cái phòng lớn nhỏ khoáng đạt không gian, vuông vức, trung quanh là màu ngà sữa chùm sáng hàng rào, tựa hồ có thể tùy ý biến hóa hình thái. Bên trong chứa đồ vật, ngoại trừ có trôi này xích thiết kiếm cùng Tào Huyền Lưu Kiên hai người phi kiếm bên ngoài, còn đặt vào một tờ giấy vàng phủ cùng mấy tảng đá. Những tảng đá kia mỗi một khối đều chỉ có to bằng trứng ống, toàn thân tản ra doanh doanh thanh sắc quang mang, nhìn xem hết sức xinh đẹp. Cậu A tâm niệm hơi động một chút, cả người thần thức cùng tầm mắt lại lần nữa thu hồi. Đồng thời, trong tay cũng nhiều một khối màu xanh tảng đá. Đây chính là ngươi nói linh thạch. Hồng Thụ tại linh mạch bên trong mà khai thác chính là loại vật này. Không tệ. Lư Định Phong gật đầu, đây cũng là từ linh mạch bên trong khai thác ra linh thạch cấp thấp, mỗi một khối trên thân đều ẩn chứa phong phú linh lực, có thể cung cấp người tu hành trực tiếp hấp thu. Ta vốn là có gần 100 khối linh thạch, bất quá lần này tới Lao Ưng Sơn trước đó, vì đổi được viên kia kim cương phủ tiêu hết hơn phân nửa, hiện tại cũng chỉ còn lại có những thứ này. Vậy ngươi linh thạch lại là từ đâu tới? Cậu Ba hiếu kỳ hỏi. Lư Định Phong cũng không có giấu giếm, giúp Đan Câu tự trưởng lão làm việc, hàng năm có thể cầm tới một khối linh thạch. Mặt khác, mỗi tìm tới một cái linh căn hợp cách mỏ đồng, liền có thể ngoại định mức đạt được một khối linh thạch làm ban thưởng. Nếu là tìm tới mỏ đồng linh căn tư chất hơi không tệ, ban thưởng linh thạch liền sẽ gấp bội. Cậu Ba nghe vậy, cấp tốc nhíu mày, lại là bán mỏ đồng có được, cũng không biết hại nhiều ít người. Kia những linh thạch này cùng kim cương phù ta không cần cũng được, ngươi lấy về đi. Nói xong, hắn liền thật đem mấy khối linh thạch cấp thấp cùng kim cương phù toàn bộ đem ra, đưa cho Lư Định Phong. Lư Định Phong trực tiếp động. Cũng may hắn trưởng kỳ làm các loại tạp vụ, cũng thường xuyên cùng tu sĩ khác nhau liên hệ, khẩu tài không kém, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nội bằng nói, kỳ thật, cũng có thể cầm. Cậu A ngươi ngẫm lại xem, cái này nếu là người xấu linh thạch, nếu như hạ xuống đến xấu trong tay người, ngược lại sẽ trợ giúp bọn hắn đề cao linh lực, cổ vũ người xấu khí diễm. Chẳng bằng cậu A chính ngươi cầm, đến lúc đó cùng lắm thì giết nhiều mấy cái người xấu, cũng coi là thay những người vô tội kia báo thù. Cậu A nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng đúng nha. Nhìn không ra, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, nói lời còn rất có đạo lý. Lư Định Phong, cậu A tâm niệm vừa động, lại đem linh thạch cùng kim cương phủ liên đới trong tay trúc mầm cùng tỏa linh châm, tất cả đều để vào đến trong túi chứa vật. Đúng rồi cậu A, Lư Định Phong lại hỏi, vừa rồi ngươi nói thiếu ma tử ra tiền là chuyện gì xảy ra? Ma tử ra ra nói, cha mẹ ta khi còn sống thiếu hắn rất nhiều tiền. Về sau bọn hắn lây nhiễm ôn dịch đi, số tiền kia cũng chỉ có thể tính tại trên đầu của ta. Cậu ba đem mình cùng Vương Ma tử quan hệ thô sơ giản lược nói một lần. Lư Định Phong lâu dài đến các nơi trong làng tìm mỏ đồng, người nào chưa thấy qua. Chỉ như thế nghe xong, liền đại khái nhìn ra trong đó mánh khỏe. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói, cậu ba, nếu là ngươi tin được ta, việc này liền giao cho ta xử lý như thế nào? Chương 20, bước hơi khỏi nhân gian. Chương 20, bước hơi khỏi nhân gian A. Ngươi muốn giúp ta trả tiền A. Cậu ba vội vàng quát tay, không được không được. Đây là ta nợ tiền, sao có thể để người khác còn đâu? Lư Định Phong chắp tay nói, ngươi hôm nay cứu ta một mạng, ta giúp ngươi trả tiền cũng là phải có chi nghĩa. Thú hồ, ngươi sớm ngày trả hết tiền, cũng có thể sớm ngày xuất phát đi liệt diễm môn hỏi hồng thụ tin tức không phải? Cậu ba nghe xong muốn tìm hồng thụ, lập tức cũng không có do dự, gật đầu nói, được, vậy coi như ta mượn trước ngươi, về sau dạy đến tiền sẽ trả lại cho ngươi. Lư Định Phong thở dài một hơi, lại có thể để tên tiểu ma đầu này thiếu một món nợ ân tình của mình, mang ý nghĩa mình cái này cái mạng nhỏ lại an toàn hơn mấy phần. Một hồi sau khi trở về, để ta tới cùng kia Vương Ma tử nói, việc này ngươi cũng không cần lại để ý tới. Lư Định Phong lại cùng cậu ba bàn giao vài câu chờ giao phó xong, liền đã đi tới Hắc Thủy thôn trên không. Lúc này giờ tuất vừa qua khỏi, màn trời đã sớm nặng nề hạ, bầu trời đêm đen kịt một màu. Chỉ có phía dưới nông ra điểm điểm đen đuốc, đốt sáng lên thôn đại khái hình dáng. Hắc Vũ Điêu cũng không sợ bị người phát hiện, liền dựa theo cậu ba chỉ dẫn, trực tiếp một hơi bay đến Vương Ma tử cửa nhà mới dừng lại. Cậu ba bị Lư Định Phong xuống tới, lại đem chói yêu dây thừng thu hồi đến trong túi trữ vật, vô vô Hắc Vũ Điêu đầu nói, trở về đi, về sau liền trong lão Ưng Sơn ở lại. Nếu để cho ta biết ngươi lại chạy đến ăn người, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắc Vũ Điêu cũng không dám phản bác, chỉ ngoan ngoãn lên tiếng liền vỗ cánh bay đi. Cái thằng chó này, muốn như vậy còn dám trở về. Vương Ma tử sớm nghe được động tĩnh ngoài cửa, cầm một cây đòn gánh liền hùng hùng hổ hổ chạy đến muốn đánh người. Kết quả ra đã thấy đến cầu va bên cạnh bịn cái tay cụt Lư Định Phong, lập tức sửng sốt, "Ừm, Lư tiên sư, ngài đây là?" Tại Lao Ưng Sơn gặp được một con yêu thú, cùng nó đấu pháp thụ một chút vết thương nhỏ. Còn tốt gặp được cầu va, mới đưa bổn tiên sư cứu được trở về. Chuẩn bị ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, sẽ không làm ngươi khó xử a. Vương Ma tử đội vàng đem đòn gánh ném một bên, khoát tay nói, không làm khó dễ, không làm khó dễ. Đừng nói là quấy rầy mấy ngày, coi như ở chỗ này quấy rầy mấy năm đều không làm khó dễ. Cậu ba chớ ngẩn ra đó, mau đem tiên sư dịu vào đến, không gặp tiên sư đều thụ thương rồi sao? Đoạn mất một cánh tay đều là chút thương nhỏ, chật chật, nếu không tại sao nói ngài là tiên sư đâu? Lư tiên sư, hai vị khác tiên sư làm sao không có đi theo cùng một chỗ đến nhà? Bị yêu thú kia ăn. Nha. Vương Ma tử lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Chờ hai người sau khi đi vào, Vương Ma tử đóng lại cửa sân, liền lên 4-5 đạo môn cái chốt mới hơi yên tâm chút. Tiến đến lại là một trận hỏi han đơn cần, tiên sư thương thế kia, không có gì đáng ngại a? Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện. Tiên sư ăn không có. Ta chỗ này còn có không có gặm xong nửa con gà quay. Bổn tiên sư không nói bụng. Lư tiên sư, cái kia, trong nhà của ta cũng không có có dư thừa giường chiếu cùng chăn mền, hắc hắc. Nếu là tiên sư không chê, đêm nay liền cùng lão hủ ngủ một cái giường a. Lư Định Phong khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, nhanh chóng quát tay, không cần phiền toái như vậy, bổn tiên sư tùy tiện tìm chỗ ngồi, ngồi xuống chính là nghỉ ngơi. Hắn vừa nghĩ lại hỏi, đã không có có dư thừa giường chiếu, con chó kia em bé ngủ chỗ nào? Vương Ma tử lại là cười hắc hắc, tiểu tử kia từ nhỏ đã thích ngủ ổ chó, tiên sư không cần phải để ý đến hắn, hắc hắc. Lư Định Phong nhẹ nhàng nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vòng sắc ý. Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là chờ cậu ba đem trong phòng ngoài phòng việc toàn bộ làm xong, chạy tới ổ chó đi ngủ về sau, mới đưa Vương Ma tử gọi ra tới. Xin hỏi tiên sư, thế nhưng là có dặn dò gì? Vương Ma tử coi là có thể được cái gì chỗ tốt, một gương mặt mo đều nhanh cười nát. Ta nghe cậu ba nói, cha mẹ của hắn thiếu ngươi rất nhiều tiền. Cái này rất nhiều. Cụ thể là nhiều ít? Vương Ma tử lập tức ý thức được cái gì, mở trừng hai mắt nói, ngạch 1000 lượng. Không đúng không đúng, tựa như là 200 không lượng. T, lại hình như là 500 không lượng. Hắn còn muốn tiếp tục đi lên thêm, lại gặp tiên sư sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, vội vàng đổi giọng, là ta nhớ lầm à, hắc hắc, hẳn là 200 không lượng. Lư Định Phong gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một thanh đoạn kiếm màu vàng, ném xuống đất, kiếm này chính là thuần kim đúc thành, giá trị 2000 dư hai. Ngươi cầm đi, sau đó cậu ba liền cùng ngươi lại không tương thiếu. Vương Ma tử nhãn tình sáng lên, liền tranh thủ cái kia kim sắc đoạn kiếm nhặt lên. Trước dùng tay ước lượng một ước lượng trọng lượng, lại để vào trong miệng hung hăng cắn mấy lần, thậm chí sơ ý một chút, còn đem một cái răng cửa đều đập rơi mất. Vương Ma tử vẫn như cũ không chút nào buồn bực, ngược lại trên mặt cũng hỉ, thật sự là kim. Thật sự là kim. Ha ha, ta Vương Ma tử phát tài rồi. Lư Định Phong khỏe miệng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, lại nói, ngươi cầm cái này kim kiếm, sáng mai liền rời đi Hắc Thủy thôn đi. Đổi tiền đi bên ngoài mà một lần nữa mua cái tòa nhà, lại mua cái tỷ nữ hầu hạ, về sau cũng không cần về đến rồi. Vương Ma tử khoát tay, không cần chờ ngày mai, ta lập tức đi ngay, cái này phá phòng ở ta đã sớm không muốn đợi rồi ha ha. Nhìn xem Vương Ma tử mừng rỡ như điên, rất nhanh thu dọn đồ đạc rời đi, Lư Định Phong biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Hắn lúc này vừa mới vào nhà không có nửa canh giờ đâu, liền đã động nhiều lần nghĩ muốn ý giết người. Cậu ba lại là cùng lão đầu kia sinh sống vài chục năm, cũng không biết là làm sao qua được. Vừa nghĩ đến đây, Lư Định Phong trong lòng lại đối cậu ba sinh ra mấy phần thương hại. Bất quá, vừa nghĩ tới thiếu niên kia kinh khủng cự lực, có thể tùy thời muốn cái mạng nhỏ của mình, hắn lại đem lòng thương hại cho thu về. Lư Định Phong thu thập tâm tư, lại từ trong ngực lấy ra một thanh khác giống nhau như lúc kim sắt chủy thủ. Tiếp lấy dùng ngón tay tại chủy thủ dưới đáy nhẹ nhàng quét qua, liền đem một chương thiếp ở phía trên ẩn nấp lá bùa kéo xuống. Một giây sau, đã thấy kia chủy thủ bên trên kim quang cấp tốc trở nên ảm đạm, trọng lượng cũng bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Trong nháy mắt, nguyên bản kim quang lóng lánh chủy thủ liền biến thành một đống vô dụng bùn đất. Lư Định Phong đem bùn đất tùy ý vứt bỏ, tấm kia đã dùng qua lá bùa thì là cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thu lại. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, loại này không vào giai cấp thấp lá bùa, hắn cơ bản dùng một lần liền ném, thậm chí cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, loại này cấp thấp nhất lá bùa là Lư Định Phong duy nhất còn có thể sử dụng tu hành vật phẩm. Nếu là hơi tốt một chút lá bùa cùng pháp khí, Lư Định Phong liền không có nhiều như vậy linh lực đi thúc dụng. Không nghĩ tới ta đường đường luyện khí tu sĩ, thế mà cũng sẽ tiết kiệm đến loại tình trạng này, ha ha. Lư Định Phong tự giễu cười cười, tiếp lấy sắc mặt cứng lại, tự đủ, Vương Ma Tử tham niệm nặng như vậy, sợ là sống không quá đêm nay. Bất quá đó cũng là hắn tự tìm đường chết, nhưng không oán ta được. Thời gian đêm đã khuya, An Đình huyện đánh cược lớn vườn vận may đường bên trong, nhưng như cũ kín người hết chỗ. Đổ xúc sắc thanh âm, lão bản hô hòa âm thanh cùng khách nhân tiếng mắng chửi liên tiếp, lộ ra mười phần ồn ào. Vương Ma Tử cất vừa mới đổi lấy ngân phiếu cùng bằng bạc, vây báo tự đắc đi vào vận may đường, đang chuẩn bị tìm xa lạ bàn đánh bài làm một vố lớn đâu, lại cảm giác phía sau bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ. Nhìn lại, là vừa vặn dẫn hắn đi đổi bạc cái kia chẳng hán. Vương Ma Tử, chúng ta đường chủ cho ngươi đi qua một chuyến. Chuyện gì chờ một chút lại nói, trước hết để cho ta chơi một thanh. Đường chủ nói ngươi vừa rồi cho trôi này kim kiếm giá trị 300 khúc lượng, muốn cho ngươi bộ tiền. Còn có loại chuyện tốt này. Vương Ma Tử nghe xong liền vui vẻ, ngay cả đội vàng đi theo tráng hán kia ra. Không ngờ vừa ra không có mấy bước, liền bị người hung hăng đẩy vào đến một cái yên lặng không người trong hẻm nhỏ. Tiếp lấy liền có 4-5 cái hán tử từ trong bóng tối nhảy ra, đối Vương Ma Tử chính là một trận đấm đá. Đồ chó hoang, dám cầm giả kim kiếm lừa gạt tiền, cũng không nhìn một chút ta vận may đường là người nằm ở. Cho lão tử đánh cho đến chết. Vương Ma Tử ngay từ đầu còn tại kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng không đầy một lát liền triệt để không có động tĩnh. Tráng hán ngồi xổm xuống đưa tay tìm đòi, đường chủ, người chết rồi. Một cái không đang chú ý tiểu nhân vật, chết thì chết, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhưng mới rồi Vương Ma Tử nói, kim kiếm kia là một vị tiên sư tặng cho hắn, phía trên thật có tiên nhân lá bửa. Hiện tại chúng ta đem hắn đánh chết, có thể hay không? Người cầm đầu vung tay lên nói, giả cái túi, đem hắn ném cá đường bên trong cho cá ăn, để hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Mặt khác, việc này dừng ở đây, ai cũng không cho phép ra bên ngoài chuyện. Vâng. Tiểu nhân đi luôn xử lý. Chương 21, Linh Mễ. Công pháp. Chương 21, Linh Mễ. Công pháp. Cái gì? Ma Tử ra ra hắn đi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, cậu ba vừa tỉnh ngủ liền nghe đến tin tức này. Hôm qua trên Lão Ưng Sơn, cậu ba lại là bị đánh lại là thương tâm, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Bởi vậy tối hôm qua hắn đã sớm ngủ say sưa, Lư Định Phong cùng Vương Ma Tử về sau đối thoại hắn là một câu cũng không nghe thấy. Thẳng đến sáng sớm rời giường đi làm cơm thời điểm, Lư Định Phong mới nói chuyện này. Ừ, ta cho Vương Ma Tử 200 công lượng, hắn thừa dịp nửa đêm liền vội vã rời đi nói là muốn đi nơi khác mặt khác mua ruộng đồng hóa gia sinh dưỡng lao. Cậu ba đại hỉ, quá được rồi. Ta sẽ đem những này tiền trả lại cho ngươi, vậy chúng ta bây giờ có thể đi liệt diễm môn tìm Hồng Tự à? Chỉ sợ không được, Lư Định Phong chỉ thân thể của mình, ta hiện tại tình trạng căn bản không có cách nào đi đường, trước tiên cần phải điều trị một đoạn thời gian. Lư Định Phong vốn cho rằng cậu ba sẽ bề ngoài, còn chuẩn bị một bộ khác chấn an lý do thoái thác. Không ngờ, cậu ba không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, cũng được, vừa vặn mấy ngày nay khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, thích hợp cày bừa vụ xuân. Vậy ta liền dùng trong khoảng thời gian này đem trong nhà mấy khối ruộng đồng trước khai khẩn ra lại nói. Lư Định Phong sững sờ, cậu ba, ngươi không lo lắng Hồng Tụ sao? Đương nhiên sẽ lo lắng. Cậu ba chân thành nói, bất quá đã hiện tại đi không được, dư thừa lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng trước tiên đem chồng chọn tốt lại nói. Thế nhưng là, Lư Định Phong có chút ngộng, ngươi cũng chuẩn bị muốn đi liệt diễm môn tu hành, còn muốn chồng chọn. Đương nhiên muốn chồng, cậu ba lạnh nhạt nói, đi liệt diễm môn chỉ là tạm thời mà chờ đem Hồng Thụ mang về sau, vẫn là phải tiếp tục chồng. Bằng không có lương thực, về sau ăn cái gì? Lư Định Phong không lời có thể nói. Hắn dĩ vãng tiếp xúc qua tất cả phàm nhân, vô luận già trẻ nam nữ, một khi nghe nói có thể đi tu hành, từng cái đều sẽ cầm ra bản thân lớn nhất thiên phú và cố gắng, vót đến nhọn cả đầu muốn có được một cái danh lệch. Cũng chỉ có người thiếu niên trước mắt này, tựa hồ đối với tu hành một chuyện không thèm để ý chút nào, liền thật vẹn vẹn chỉ là coi nó là thành cứu trở về Hồng Thụ một loại thủ đoạn mà thôi. Lư Định Phong do dự một chút, nghiêm mặt nói, cậu ba, tu hành một chuyện tuyệt không phải mà cho đùa. Nếu như ngươi thật thành liệt diễm môn đệ tử, bất luận cuối cùng có thể hay không cứu ra Hồng Thụ, ngươi đều không cách nào tại ba trong vòng 5 năm trở về. Ngươi thật là nghĩ kỹ. Cậu ba không chút do dự gật đầu, nghĩ kỹ, Hồng Thụ là ta bằng hữu tốt nhất, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi đem nàng cứu ra. Nói xong, cậu ba cũng không để ý tới Lư Định Phong phức tạp thần sắc, bắt đầu lo liệu điểm tâm. Hắn động tác thuần thục, một người nhóm lửa, thái thịt, nấu cơm, không đầy một lát liền nấu ra một nồi nóng hôi hổi rau dại cháo. Lư Định Phong thấy nhìn quen mắt, kia cháo bên trong rau dại, rõ ràng chính là hôm qua trở về thời điểm, cậu ba từ Lão Ưng Sơn bên trên tiện đường hái. Nếu là tại Dĩ Vãng, hắn đối loại này thô bị không chịu nổi ăn uống căn bản khinh thường một cố. Nhưng bây giờ trong bụng đói đến kêu lên đùng ngục gọi, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ có thể trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Cùng lắm thì chờ một chút lấy thêm ra chút vật gì, để cậu ba đi đổi điểm tiền bạc mua tốt hơn thịt ngon đồ ăn trở về. Lư Định Phong trong lòng đang làm lấy kế hoạch đâu, không ngờ cái thứ nhất cơm mới vừa vào miệng, hắn liền sửng sốt một chút. chỉ cảm thấy răng môi ở giữa mỗi một khỏa cơm đều sung mãn thơm ngọt, cửa vào về cam lại ngoài ý muốn ăn rất ngon. Càng làm cho Lưu Định Phong cảm thấy vui mừng chính là hắn mỗi một chiếc rau dại cháo vào trong bụng cũng cảm giác mình vốn đã dầu hết đèn tắt linh lực sẽ có được một tia rõ ràng khôi phục. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có như vậy một tia, đối với tu vi không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng cũng làm cho Lưu Định Phong kích động không thôi. Cậu Hoa, đây là cái gì cháo? Hắn liền vội vàng hỏi. Cậu Hoa sững sờ, chính là phổ thông rau dại cháo a. Làm sao? Ăn không ngon sao? Không phải. Lưu Định Phong khoát tay, ta nói là, cái này rau dại cháo làm sao lại mang theo linh khí? Cái này dùng để nấu cháo gạo là từ lâu tới? Chính là ta ở trong thôn loại nha. Cậu Hoa nháy mắt, nhanh chóng nói, mau ăn đi, ăn xong tẩy bát, ta còn muốn đi xuống đất khai khẩn đâu. Lưu Định Phong nhìn ra cậu Hoa nói chuyện có chút mất tự nhiên, liền đoán ra cái này dùng để nấu cháo gạo tất nhiên không phải phổ thông gạo. Bất quá cậu Hoa rõ ràng không muốn nói, hắn liền cũng không hỏi thêm nữa. Trong giới tu hành người người đều có bí mật của mình, Lưu Định Phong sớm quen thuộc. Chỉ là vừa nghĩ tới mình hôm qua hơi kém đem cậu Hoa giết, mà bây giờ cậu Hoa nhưng như cũ bất kể hiểm khích lúc trước, thế mà dùng loại này mang theo linh khí linh mẹ đến chiêu đãi mình, Lưu Định Phong trong lòng liền không khỏi hơi xúc động. Chờ một chút. Lưu Định Phong đột nhiên kịp phản ứng, ta không phải mới vừa nói cho ngươi 3 năm 5 năm cũng không thể trở về à? Ngươi còn muốn đi khai khẩn? Đương nhiên muốn, cậu Hoa bình tĩnh gật đầu, nếu là ta thật không thể trở về đến chờ trong ruộng rau quả hạt thóc thành thục về sau, để trong làng những người khác thu đi cũng là không lỗ. Mọi người loại ăn chút gì cũng không dễ dàng, cũng không thể đem cái này hảo hảo đất đai cấp hoang phế. Lưu Định Phong nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Hai người rất nhanh ăn xong điểm tâm, Lưu Định Phong thừa dịp khôi phục một chút linh lực cơ hội tranh thủ thời gian ngồi xuống điều tức, tranh thủ có thể sớm ngày chữa trị tự thân kinh mạch. Cậu Hoa thì là cầm cuốc cùng cốc trồng ra mở ra khẩn ruộng đồng. Lúc này chính là cày bừa vụ xuân thời gian, trong làng đại đa số nông dân cùng tá điền đều đi ra lao động. Có đào đất, có cày ruộng, có cấy mạ mầm, phóng tầm mắt nhìn tới, một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Bất quá hơi có khác biệt chính là, cái khác trong ruộng đều là lao ngưu lôi kéo cày đem tại cày ruộng. Chỉ có cậu Hoa bên này, là chính cậu Hoa cơ cuốc đang đào ruộng. Cũng may cậu Hoa khí lực lại lớn, làm việc mà lại thuần thục, khai khẩn tốc độ lại so lão Ngưu tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Chung quanh cái khác nông hộ cùng tá điền thấy thế, cũng nhịn không được chật chật sợ hãi thán phục, cậu Hoa giống như vừa dài bóc đi, sức lực thật là lớn. Đúng vậy a, đứa nhỏ này trời sinh chính là trồng trọt làm việc mà hào thủ. Mới 12 tuổi là có thể đem ra cùng trong đất việc nhà nông mà toàn bộ chịu trách nhiệm cho đến khi xong, nuôi sống hai cái người, tương lai sợ là càng ghê gớm. Bất quá rất nhanh, lời của mọi người đều liền chuyển rời đến địa phương khác, các ngươi còn không biết a. Vương Ma Tử đã đi rồi. Hiện tại cậu Hoa chỉ cần mình nuôi mình á. A, chuyện khi nào? Vương Ma Tử chiều hôm qua không trả mang theo gà quay ra nên tiếp tiên sứ a. Chính là tối hôm qua sự tình, ta nghe cửa thôn Mã Phu nói. Nói tối hôm qua canh hai thời gian, Vương Ma Tử đặc địa chạy tới ngồi xe ngựa của hắn tiến đến huyện thành. Hắn còn nghe Vương Ma Tử nói phát lớn tài, về sau đều không trở lại á. Ai biết hắn là nói thật giả. Chẳng qua nếu như Vương Ma Tử thật không trở lại, cậu Hoa về sau nhưng cuối cùng là tự do á. Ai nói không phải đâu. Cậu Hoa cảm giác mình tính giác lại rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, không tốn sức chút nào liền đem gần gần xa xa tiếng nghị luận nghe cái rõ ràng. Xem ra Lư tiên sư không có gạt ta, Ma Tử ra ra là thật đi rồi. Trong lòng của hắn cũng không nghĩ nhiều, mau đem hai khối ruộng khai khẩn ra, liền tìm cái không người tiểu đạo đi vào phía sau núi. Gặp bốn bề vắng lặng, cậu Hoa gỡ xuống lò lửa nhỏ phóng đại, đem chứa ở đỉnh đồng bên trong 2000 cân hạt thóc toàn bộ nói ra, chuyển vào đến trong túi chứa vật. Tiếp lấy lại lấy ra một cái chỉnh lý sạch sẽ đồ chua cái bình, đem trong lò lửa bên cạnh chồng chất cho than ngược lại chút ra, đem kia cao cỡ nửa người cái bình lớn đổ đầy, cuối cùng đem cái này cả cái bình cho than cùng nhau thu nhập đến trong túi chứa vật. Làm xong những này, cậu Hoa mới hài lòng gật đầu, "Ừm, cứ như vậy, về sau liền không cần thường xuyên gỡ xuống tiểu lô. Vô luận muốn cái gì, trực tiếp từ trong túi chứa vật bên cạnh lấy ra là được rồi. Cái túi này thật đúng là thuận tiện." Lúc đầu cậu Hoa còn muốn, lúc nào dành thời gian đi phiên chợ bán lương thực, thật sớm ngày đem thiếu Lưu Định Phong nợ cho trả. Nhưng buổi sáng nghe đối phương nói những này gạo bên trong mang theo linh khí về sau, cậu Hoa liền cải biến chủ ý nguyên lai dùng cho than trồng ra tới lương thực liền sẽ mang theo linh khí a. Vậy vẫn là chớ bán giữ lại cho mình người ăn đi. Nói xong, cậu Hoa lại đem cây kia tử lôi chúc chúc mầm lấy ra, liền trùng tại khối kia bí mật thổ địa bên cạnh, cũng tung xuống đại lượng cho than. Không biết cái này cây trúc lúc nào mới có thể dài đến 50 năm. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp làm thành một thanh trúc đĩa phi kiếm đến gắn nợ. Mặc dù trong túi chứa vật cũng có xích thiết kiếm cùng còn lại hai thanh phi kiếm, nhưng này chút dù sao đều là Lưu Định Phong cầm cho đồ vật của mình. Cậu Hoa cảm thấy dùng đồ của người khác đến trả người khác nợ, luôn có chút không thể nào nói nổi, cũng chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ cách. Bất quá ngoại trừ mình loại lương thực cùng tử lôi trúc bên ngoài, cậu Hoa vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái khác kiếm tiền phương pháp, liền đành phải trước đem việc này buông xuống. A, thời gian không còn sớm, nhanh đi về nấu cơm đi, nhưng chớ đem khách nhân nói bụng. Cậu Hoa thu thập xong đồ vật cuốn quýt về nhà. Vừa vào nhà cửa, liền gặp Lưu Định Phong bưng đang ngồi ở trên ghế, trong tay nhiều một cái cổ pháp quyển trục. A, đây là cái gì? Cậu Hoa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đây là ta Lưu gia truyền thừa một môn công pháp tu hành, tên là Tám Đoạn Trường Xuân Công. Lưu Định Phong nghiêm mặt nói, nguyên bản tổ tiên quy củ là công pháp này chỉ có thể truyền cho Lưu gia hậu nhân. Bất quá ta là Lưu gia thế hệ này con trai độc nhất, mà ngươi lại đối ta có ân cứu mạng, xem như cứu vớt Lưu gia huyết mạch. Kể từ đó, truyền cho ngươi cũng không tính vi phạm tổ huấn. Lưu Định Phong nói, đột nhiên rất thẳng người, đem trong tay quyển trục trịnh trọng đưa tới, "Cậu Hoa, cái này tám đoạn trường xuân công, ngươi thì lấy đi hảo hảo tu hành đi." Làm xong những này, Lư Định Phong trước đó cảm giác cái náy trong lòng trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, cả người đều thở dài một hơi. Kia tám đoạn trường xuân công vốn là Lư gia gia truyền chí bảo, trong giới tu hành không biết có bao nhiêu tu sĩ trông mà thèm không thôi, trong đó thậm chí không thiếu chút cơ kỳ đại năng. Lúc trước Lư gia cũng thiếu chút mà cũng bởi vì cái này công pháp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đem quý giá như thế công pháp truyền thụ cho đối phương, vô luận như thế nào, cũng có thể báo đáp thiếu niên này ân nghĩa. Nói không chừng còn có thể đem tiểu thí hài kia cảm động đến nước mắt chảy ngang. Lư Định Phong vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy Cẩu Hoa hướng hắn nhàn nhạt khoát tay, nhếch miệng cười một tiếng. "Không cần không cần, ta lại không nhận được mấy chữ, đại khái là xem không hiểu. Đã quyển trục này quý giá như thế, vẫn là chính ngươi giữ đi." Lư Định Phong. Chương 22, tám đoạn trường xuân công, cái này đã luyện thành. Chương 22, tám đoạn trường xuân công, cái này đã luyện thành. Cẩu Hoa lời này ngược lại không có nói sai. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đọc sách, Vương Ma Tử càng không có muốn dạy hắn nhận thức chữ ý tứ. Chỉ có tại quen biết Hồng Thụ về sau kia mấy tháng thời gian, mới bị Hồng Thụ ép buộc nhận mấy chục cái đơn giản chữ. Cái này trong đó có vương chữ cùng đều chữ. Cậu A cũng là đằng sau mới phản ứng được, không chừng Hồng Thụ tại dạy mình biết chữ thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn giúp mình lấy tên là gì. Nhưng hắn có thể nhận ra cứ như vậy giải rác mấy chữ mà thôi, muốn xem minh bạch một cái quần trục, tất nhiên là tuyệt đối không thể nào. Việc này ngươi không cần lo lắng, Lư Định Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau mới một lần nữa mở miệng. Lư gia tổ tiên cũng cân nhắc đến hậu nhân có thể sẽ không biết chữ tình huống, cho nên quyển trục này bên trong, ngoại trừ văn tự bên ngoài còn có kỹ càng công pháp đồ giải, coi như ngươi một chữ không biết cũng có thể nhìn hiểu. Cậu A phát hiện sắc mặt của đối phương có chút không đúng, liền vội vàng gật đầu. Vậy được rồi, ta trước cầm tới xem một chút. Chẳng qua nếu như ta thật xem không hiểu, ngươi cũng không nên lại tức giận a. Ta không có sinh khí. Lư Định Phong lớn tiếng giải thích, ngươi xem không hiểu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta tức cái gì? Cậu A thấy đối phương đều như vậy càng không có ý tứ lại chỉ hoãn, vội vàng đem quyển trục nhận lấy. Cuối cùng còn an ủi một câu, hiện tại trước nấu cơm, ngươi đừng có gấp, ta chờ một chút ăn cơm chưa liền nhìn ha. Lư Định Phong. Lư Định Phong dâng ra công pháp, tự nhiên không phải bắn tên không đích, mà là trải qua nửa ngày thời gian nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Hai ngày này đến nay, Lư Định Phong tự quan sát kỹ, phát hiện thiếu niên này chẳng những thiên phú dị bẩm, lại nhìn trọng tình nghĩa, mà lại mệnh còn tốt, làm sao đều không chết được. Nếu là có thể trợ hắn tu hành, để hắn một ngày kia biến thành đại năng, mình tự nhiên cũng có thể nhiều một tầng bảo hộ. Mà lại nói không chừng sẽ còn nhân họa đắc phúc, thu hoạch được càng lớn cơ duyên. Bất quá bây giờ nhìn đối phương chỉ vội vàng nấu cơm, ngược lại đối công pháp không để ý chút nào ngốc dạng, Lư Định Phong lại cảm thấy quyết định của mình có phải hay không có chút quá qua loa rồi. Vì có thể gây nên Cẩu Hoa coi trọng, Lư Định Phong háng giọng một cái nói, tám đoạn trường xuân công chính là ta Lư gia tổ tiên một vị đại năng sáng tạo, sau khi được đời đời truyền lại trở thành gia truyền chí bảo. Công pháp này tổng cộng chia làm 8 bộ phận, mặc dù nhìn xem đơn giản, kỳ thật tu luyện cực kỳ gian nan. Lư gia ngoại trừ vị kia sáng tạo công đại năng bên ngoài, lại không một người có thể tu luyện tới thứ 6 đoạn. Ta tư chất hơi tốt một chút, cũng chỉ tu luyện đến đoạn thứ 3, liền đã là luyện khí tầng 2 tu vi. Lư Định Phong đang muốn trần thuật công pháp này bảo quý cùng gian nan, đã thấy Cẩu Hoa vẫn ở nơi đó vo gạo, rửa rau, nhóm lửa, trưng cơm, tựa hồ nửa điểm đều không có đem hắn để ở trong lòng, lập tức liền dâng lên một cô vô danh lửa. Bất quá không đợi hắn phát tiết đâu, lại gặp Cẩu Hoa đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi tiếp tục à, ta nghe đâu. Lư Định Phong hít sâu một hơi, hòa hoãn quyết tâm tự, nói tiếp, ta đã kẹt tại thứ 4 đoạn, mấy năm khó mà đột phá, bất đắc dĩ mới ném đến liệt diễm môn đan khâu tự môn hạ. Bản muốn thông qua làm chút tạp vật tu tâm, lấy tìm kiếm công pháp đột phá cơ duyên. Chưa từng nghĩ lại lây dính phàm trần tham niệm, hơi kém bởi vì một viên yêu đan mà chết. Lư Định Phong rất nhanh liền ý thức được lời này có chút dối trá, vội vàng dừng lại, thẳng vào chính đề, mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ vì tranh đoạt quyển trục này mà vẫn lạc. Nếu là một khi để người ta biết công pháp đến trong tay ngươi, thế tất sẽ cho ngươi dẫn tới tai họa. Cho nên, cậu ba ngươi nhất định phải đáp ứng, công pháp này cùng truyền công sự tình, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, quyết không thể để người thứ ba biết. Cậu ba một bên nhóm lửa một bên gật đầu, ừm ân, biết rồi biết rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo thủ tốt bí mật. Cái gì gọi là thay ta giữ bí mật? Cơm được rồi. Hôm nay làm chính là rau dại cơm chiên. Ừm, thật là thơm. Hai người rất nhanh ăn cơm trưa. Cậu ba vốn còn muốn đi tới mạ mầm gặp Lư Định Phong một mực dùng xem kỹ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đành phải đem kia quyển trục mở ra, nhìn kỹ. Chính như Lư Định Phong nói, trên quyển trục bên cạnh ngoại trừ có văn tự bên ngoài, còn có phi thường kỹ càng đồ kỳ. Khúc dạo đầu biểu hiện ra một bức hình lớn, chính là cái toàn thân trần trụi ảnh hình người, phía trên cẩn thận tiêu chú 12 đầu chủ kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch danh xưng, vị trí cùng hướng chạy. Mặt khác còn tiêu chú mấy trăm cái huyệt vị danh xưng cùng vị trí chính xác. Những cái kia kinh mạch cùng huyệt vị danh tự rất nhiều đều có chút phức tạp, cậu ba cũng không nhận ra, liền đem danh tự hình dạng bút họa cùng tương ứng kinh mạch huyệt vị phối cùng một chỗ trước đi lại. Hắn vốn là có đã gặp qua là không quên được bản sự, lúc này một bên nhìn một bên đem thân thể của mình đưa vào đi vào so với ký ức, không đầy một lát liền nhớ kỹ hơn phân nửa. Tiếp lấy lại bắt đầu nhìn đoạn thứ nhất công pháp đồ giải. Đồ kỳ bên trên đánh dấu ngược lại là hết sức rõ ràng, chính là dùng thần niệm dẫn linh tự thân linh lực dựa theo cố định kinh mạch phương hướng lưu chuyển. Mỗi lần lưu chuyển đến một chút đặc biệt huyệt vị thời điểm liền dừng lại, dùng linh lực đem huyệt vị xung phá, sau đó tiếp tục lưu chuyển. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến đem mấy đường kinh mạch bên trên trọng yếu huyệt vị hoàn toàn xung phá mới thôi. Thừa dịp Cẩu Hoa nhìn kỹ đồ thời điểm, Lư Định Phong cũng nhàn nhạt mở miệng, tám đoạn trường xuân công tu luyện, tổng cộng chia làm 8 bộ phận, mỗi bộ phận tu luyện xong, cũng có thể làm cho tự thân linh lực có vẻ lấy tăng lên, gân cốt cũng có thể trở nên càng thêm cường kiện. Bất quá, đây đều là thứ yếu. 8 đoạn Trường Xuân Công chỗ tốt lớn nhất là cả bộ công pháp thoải mái thuận hợp, không những không sẽ cùng cái khác bất kỳ cái gì công pháp đối nghịch, ngược lại có thể để cho người ta cấp tốc lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo cái khác công pháp tu hành. Thậm chí nguyên bản lẫn nhau khắc chế hai loại công pháp, cũng có thể tại 8 đoạn Trường Xuân Công điều hòa phía dưới tan làm một thể, cộng đồng tu hành. Đây mới là vô số tu sĩ đại năng đều muốn lấy được chủ yếu của nó nguyên nhân. Bọn hắn lại không biết, công pháp này cũng không phải nắm bắt tới tay liền có thể học được. Không chỉ cần phải dư thừa linh lực làm chèo chống, cũng phải có phổ hệ bệ bình thường tiên phú. Giống ngươi bây giờ thấy được đoạn thứ nhất, tổng cộng cần muốn xông ra thủ Tam Dương đủ Tam Dương 6 đường kinh mạch 20 mấy cái huyệt vị. Hơn nữa còn không chỉ là xông 1-2 lượt, mà là muốn chỉnh cả xông 8 lần. Cuối cùng đạt tới một ý niệm liền có thể đem toàn thân linh lực dẫn tới cái nào đó huyệt vị, trình độ như vậy mới tính luyện thành. Cho dù bằng vào ta thiên phú tu luyện, lúc trước cũng là bỏ ra trọn vẹn nhỏ thời gian nửa năm, hao phí gia tộc vô số dược liệu, mới đưa đoạn thứ nhất hoàn toàn luyện thành. Cậu ba ngươi hôm nay chỉ cần làm quen một chút liền có thể, không cần phải gấp. Lư Định Phong nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cậu ba đỉnh đầu đột nhiên có từng hơi khí nóng nhanh chóng xuất hiện. Kia nhiệt khí cũng không phải là tất cả đều là màu trắng, mà là ẩn ẩn mang theo thanh, đỏ, bạch, hắc, hoàng năm loại nhan sắc. Cùng lúc đó, cậu ba dưới bụng ba tấc vị trí, nơi ngực cùng đầu hai mắt ở giữa, cũng rõ ràng tụ tập đại lượng nhiệt lượng, có tương ứng nhiệt khí toát ra. Không bao lâu, cậu ba cả người liền bị ngũ sắc nhiệt khí bao vây lại. Nhìn xem mông lung, tựa như tiên nhân. T. Lư Định Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Nhanh như vậy liền ngưng luyện ra ngũ tạm chi khí, còn đã thông thượng trung hạ ba cái đan điền. Không thể nào. Hắn không tự giác mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn nhớ rõ, lúc trước mình đem 8 đoạn Trường Xuân Công đoạn thứ nhất luyện thành thời điểm, cũng xuất hiện qua đồng dạng cảnh tượng. Nhưng Lư Định Phong là bỏ ra nhỏ thời gian nửa năm, hao phí vô số dược liệu mới vất vả luyện thành. Thiếu niên ở trước mắt vẹn vẹn chỉ là nhìn trong chốc lát, đều không gặp hắn làm sao động, liền trực tiếp là được rồi. Làm sao có thể? Lư Định Phong không dám xác định, trong lòng lại là kích động lại là nghi hoặc. Nhưng gặp cậu ba đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hắn cũng không nói lời gì nữa quấy rầy. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, cậu ba mới từ loại kia hết sức chăm chú trong tu luyện lui ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt ngũ thải sương mù, hắn giật nảy mình. A, làm sao có nhiều như vậy sương mù? Là da cháy rồi a? Lư Định Phong cưỡng ép nhịn xuống muốn đánh người xúc động, liền vội vàng hỏi, "Cậu ba, ngươi vừa mới đều làm cái gì?" A, cũng không có làm cái gì nha, cậu ba có chút xấu hổ sờ lên đầu, liền là dựa theo kia đồ bên trong mà chú giải đưa vào tiến suy nghĩ một lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền không cẩn thận ngủ thiếp đi. Sau đó còn làm giấc mộng. Lư Định Phong càng thêm kích động, ngay cả vội vươn tay nắm lấy cậu ba cánh tay hỏi, cái gì mộng? Mau nói nhìn. Cậu ba suy nghĩ một chút nói, trong mộng ta biến thành một cái tiểu nhân, cũng không biết thế nào, liền mang theo một cô khí ở trong thân thể của mình bên cạnh khắp nơi du đậu, va chạm. Mộng cảnh này thật đúng là kỳ quái. T. Lư Định Phong không khỏi hít sâu một hơi. Đối mặt. Toàn đối mặt. Cùng ta tình hình lúc đó giống nhau như lúc. Ha ha ha. Lư Định Phong một trận cuồng hỉ, nhịn không được hung hăng đập mấy lần cánh tay của thiếu niên. Cậu ba, ngươi thật đem đoạn thứ nhất cho luyện thành a, ta quả nhiên không nhìn lầm người. A, cậu ba có chút ngộng, ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra mấy phần hoài nghi, ta liền nhìn một lần, sau đó lại nghĩ đến một lần, vậy liền coi là luyện là được rồi. Vậy cái này 8 đoạn Trường Xuân Công cũng không có ngươi nói khó như vậy nha, so chồng chọn đều đơn giản nhiều á. Lư Định Phong,